Chương 28, đại năng cũng là người cơ mục thần sắc cổ quái. Vị sư tỷ này, làm sao cảm giác tựa như một ít thời tướng, mới mở miệng liền nói nhân số trong ngày tất có họa sát thân đồng đạo. Bất quá nhìn nàng thần sắc, không giống lắm nói bậy. Thân hám đại nạn. Cơ mục thần sắc như có điều suy nghĩ, do dự hỏi: "Xin hỏi sư tỷ, sư đệ thân hám đại nạn nói chuyện, từ đâu mà đến? Quan hệ với bản thân tính mệnh, không dám qua loa, dù cho không biết thực hư, cũng phải nghe nghe xong. Ngươi tại nhập môn khảo nghiệm bên trong, vượt lại thắng qua cái kia Đông Hoàng kỳ gia kỳ khai, thu hoạch được đôi thứ nhất không đúng?" Liêu Diệu Hâm hỏi lại: "Cái kia kỳ gia công tử, tên gọi kỳ khai sao?" Cơ mục ánh mắt khẽ nhúc đích, tùy ý đáp: "Vâng." Lập tức, hắn phản ứng qua tới, có chút nghi ngờ. Sư tỷ cũng là bởi vì cái này mới vừa vặn nói như vậy. Ngươi đoạt hắn đệ nhất, hắn hơn phân nửa sớm muộn sẽ trả thù ngươi. Liêu Diệu Hâm gật đầu, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Nếu như ngươi không còn sớm làm ngăn chặn, nói không chừng lúc nào liền sẽ có nguy hiểm. Nô. Cơ mục một trận trầm mặc, nhớ tới buổi sáng kỳ khai đối với mình khiêu khích. Bị ngươi đoạt đệ nhất, trong lòng không ăn vào khiêu khích không khó lý giải, nhưng trả thù cái từ này, có phải hay không có chút nặng? Hắn chi tiết hỏi nghi hoặc. Tên kia khó nói cứ như vậy phách lối bá đạo, lòng dạ hẹp hòi, không cho phép bất luận kẻ nào thắng qua hắn. Một khi có người thắng hắn, cho dù là bước lên bị thánh địa môn quy trừng phạt nguy hiểm, cũng muốn trả thù. Trong truyền thuyết, kỳ gia cái kia kỳ khai hoàn toàn chính xác có chút tầm cao khí ngạo, lượng nhỏ tức hẹp. Bất quá không có ngươi nói khoa trương như vậy. Liêu Diệu Hâm tùy ý khoát tay áo. Vậy ngươi nói? Cơ mục một chút có chút không hiểu. Nói kỳ khai sẽ trả thù bản thân là nàng, nói kỳ khai không có như vậy lòng dạ hẹp hòi cũng là nàng. Sư đệ ngươi chủ yếu là không hiểu rõ trong đó nội tình. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhu hòa. Tiếp theo không biết vì sao, nàng ngược lại hỏi: "Hôm nay ngươi đi cùng cái khác đệ tử mới cùng một chỗ tu hành, có thể từng phát hiện người so nhập môn khảo nghiệm lúc nhiều hơn một chút?" "Không tệ, là nhiều một bộ phận người." Cơ mục nhớ tới trừ kỳ khai bên ngoài đám người kia, gật đầu. "Sư đệ không hiếu kỳ làm sao nhiều hơn một số người?" Nàng trừng mắt nhìn, thần thái xinh xắn đáng yêu. "Còn xin sư tỷ giải hoặc." Cơ mục trầm mặc một trận, biết đối phương bỗng nhiên nhắc lên chuyện này tất nhiên hữu duyên tử. Bản thân lại nghĩ không ra đáp án, bày ra một bộ nghiêm túc thỉnh giáo bộ dáng. Cái này liền nói đến lời nói dài, sư đệ cần phải kiên nhẫn chậm rãi nghe ta nói. Liêu Diệu Hâm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói tới: "Thế gian người đều biết sáng lập chúng ta Thánh Địa Tổ sư Khổ Tiểu Đại Thánh, bởi vì đối nghị lực có chút tự đắc cùng coi trọng. Cho nên từ đệ tử đời thứ nhất bắt đầu, Thánh Địa hướng chiêu thu đệ tử cũng lấy chú trọng nghị lực làm chủ." Nàng nghe lưới, nói: "Nhưng sư đệ như biết, đại năng không hoàn toàn là khôn khéo lao luyện, nhu tính sâu xa người. Một chút đại năng làm việc thường thường tùy tính mà làm, sẽ không cân nhắc xa xưa về sau. Tỷ như Khổ Tiểu tổ sư quyết định chiêu thu đệ tử muốn tụ trọng nghị lực quy định. Thực tế cho về sau thánh địa thêm không ít phiền phức, nếu như không phải về sau thánh địa cao tầng thực hành đối ứng biện pháp, thánh địa khả năng kiên trì không đến hôm nay liền suy sụp." Thiếu nữ che miệng cười hỏi: "Thế nào? Nghe được thánh địa tổ sư dạng này, có hay không một loại tiêu tan cảm giác?" "Ta kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." Cơ mục cười khẽ, lắc đầu. "Đại năng bất quá là một đám tu vi cường đại người. Nữ tính cách có cẩn thận cùng thô mãng phân chia, đây là thiên tính sẽ không tùy tiện cải biến. Đại năng bất quá là một đám tu vi cường đại người." Thiếu nữ thì thào thì thầm: "Bình thường người đều coi là đại năng tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, phương diện khác cũng là thâm bất khả chắc 10 phần 10. Sư đệ so với bình thường người nhìn càng thêm minh bạch đâu." Trong bụng nàng thầm nghĩ, quả nhiên là thiên tôn trọng sinh, đối đại năng không có nửa điểm càng nhiều kính sợ. Kỳ thật cơ mục sở dĩ cho rằng như vậy, cùng hắn có phải hay không thiên tôn trọng sinh không quan hệ, mà là bởi vì hắn kiếp trước nhận biết. Tựa như cổ nhân trong mắt, bởi vì cách cùng não bổ, cho rằng hoàng đế là thượng thiên chi tử, chân long hóa thân, thiên mệnh sở quy, không phải là phàm nhân. Nhưng hắn thì biết, hoàng đế cũng là người, đâm một đao cũng phải chết, không có gì thần bí. Thế này những cái kia đại năng cũng giống vậy, mặc dù tu vi thâm bất khả chắc, thực lực đáng sợ, có thể trong xương vẫn như cũng là người. Là người liền có sướng vui giận buồn, là người liền có phạm sai lầm cùng sơ sẩy thời điểm. Cơ mục ánh mắt khẽ nhúc đích, trả lời: "Sư tỷ quá khen rồi. Bởi vì cũng không coi trọng tư chất điểm này, rất nhiều người đều đến chúng ta Khổ Tiểu Thánh Điện đến thử bái nhập. Đông Hoang mấy đại thánh điện là thuộc chúng ta Khổ Tiểu Thánh Điện mỗi lần chiêu thu đệ từ lúc hấp dẫn người nhiều nhất." Liêu Diệu Hâm nở nụ cười, tiếp tục nói, nàng trước tiên là nói về một chút Khổ Tiểu đại thánh như thế quy định mang tới chỗ tốt, về sau tiếng nói nhất truyền. Nhưng tuyển nhận người càng nhiều, thông qua khảo nghiệm người nghị lực là đủ rồi, có thể tư chất cao thấp không đều. Cứ tiếp như thế, thánh địa dễ dàng uy danh quét rác, nổi tiếng mà đến bái sư đệ tử liền sẽ giảm bớt, 10 điểm bất lợi cho truyền thừa. Lại không tốt sửa đổi sáng lập thánh địa tổ sư quyết định quy định. Thánh địa nội bộ trải qua thương nghị, chỉ có thể lại tăng thêm một cái 3 năm đoán thể tư chất chọn lựa kỳ. Thông qua khảo nghiệm, tư chất tốt đệ tử khả năng lưu lại, duy trì thánh địa có thể tốt đẹp truyền thừa tiếp. Liêu Diệu Hâm nhìn về phía cơ mục, ngữ khí mang theo vài phần thần bí, tiếng nói nhất truyền. Nhưng vấn đề mới tùy theo xuất hiện. Vấn đề mới. Cơ mục như có điều suy nghĩ, hồi tưởng buổi sáng lúc chẳng cảnh, suy tư một lát, đại khái có suy đoán. Thế nhưng là bởi vì 3 năm đoán thể khảo nghiệm sau có thể thành công lưu lại đệ tử quá ít. Không tệ. Liêu Diệu Hâm trên mặt hiện một tia ngoài ý muốn, khẽ giật mình sau gật đầu cười. Buổi sáng lúc, Triệu Cung Phụng tuần tự giảng giải 3 lần phách cốc đoán thể pháp tính nghĩa. 3 lần về sau, nghe hiểu lý giải, tuyệt đại bộ phận đều là mới xuất hiện một nhóm kia bên trong người. Nếu như ném đi cái kia một bộ phận người, nguyên bản cái đám kia trong đám người ngộ tính coi như xuất sắc lác đác không có mấy. Cơ mục ánh mắt ngưng lại. Một cái thánh địa muốn bảo trì thực lực, tốt đẹp truyền thừa tiếp, chẳng những cần đệ tử ưu tú, càng cần hơn số lượng đủ nhiều ưu tú đệ tử, nếu không khó mà chống lên một cái khổng lồ thánh địa. Mà lại vấn đề, không chỉ như thế. Liêu Diệu Hâm lại nói, hấp dẫn Cơ Mục chú ý ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thánh địa nhập môn khảo nghiệm, vẻn vẹn đem nghị lực xem như chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn. Không phải tất cả thiên tài đều là nghị lực phi phàm hạng người. Trong đó một chút thiên tài, tư chất bất phàm thiên phú chắc tuyệt, có thể chưa thể thông qua khảo nghiệm, đến tiếp sau không thể không ngược lại bái nhập cái khác thánh địa. Một số người chế giễu thánh địa có mắt không tròng, bỏ lỡ thiên tài, cứ thế mãi, chắc chắn xuống dốc. Lời ấy nửa câu sau tuy có nhiều đạo lý, có thể nửa câu đầu lại nói quá sự thật. Cơ Mục nghe đến đó, lắc đầu nói, bản thân tự mình trải qua nhập môn khảo nghiệm, leo lên 100 giai, liền có thể thông qua khảo nghiệm, leo lên 100 giai hoàn toàn chính xác không dễ dàng, thế nhưng cũng không phải là nhiều khó khăn. Thường nhân leo lên cực hạn là 350 trên bậc bên dưới, khổ tiêu thánh địa định tại 100 giai coi như vượt qua kiểm tra, đã đầy đủ rộng rãi. Chương 29, sư tỷ, ta không thể nhận những người kia không có thông qua khảo nghiệm, chỉ có thể trách bọn hắn ý chí không kiên, khuyết thiếu nghị lực, ở phương diện này hoàn toàn chính xác khiếm khuyết. Tư chất tu hành quyết định một người tu hành hạn cuối, phương diện khác quyết định người tu hành hạn mức cao nhất. Những người kia bằng bất phàm tư chất, tại thường nhân bên trong tính toán thiên tài, có thể cùng đồng dạng tư chất người so, bọn hắn bất quá là một đám người tầm thường. Cơ Mục trầm giai nói, trừ phi sau này có thể làm được tại ý chí trên thoát thai hoán cốt, không phải vậy chú định thành tựu có hạn. Đối một cái nội tình thâm hậu thánh địa tu hành tới nói, những người kia tính không được thiên tài chân chính. Bỏ lỡ có chút đáng tiếc, nhưng thì thật không ảnh hưởng toàn cục. Cơ Mục thần sắc suy nghĩ, tiếng nói nhất chuyện. Bất quá, đây đúng là một vấn đề. Không có tư chất tốt đệ tử liên tục không ngừng bổ sung. Thánh địa không giải quyết điểm này, khả năng thực sẽ dần dần xuống dốc. Nhưng thánh địa theo sáng lập mới bắt đầu, truyền thừa đến bây giờ đã có mấy vạn năm, chưa từng suy yếu. Chắc hẳn thôi tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Nói, Cơ Mục đống nhiên nghĩ đến mới xuất hiện đám người kia. Mới xuất hiện cái đám kia người, đoán chừng chính là thánh địa đối với cái này đến tiếp sau bù đắp chi pháp. Hắn âm thầm suy nghĩ, trên mặt hiện hiện nghi hoặc. Chỉ là, đám người này là nơi nào tới? Thánh địa giải quyết chi pháp cụ thể là cái gì? Thánh địa hoàn toàn chính xác tìm được giải quyết chi pháp. Liêu Diệu Hâm trầm rãi nói tới, càng cường đại tu sĩ sinh mệnh bản chất thường thường càng cường đại, dựng dục ra con gái hậu đại bình thường đều thiên phú bất phàm. Không giống phàm tục bên trong, càng nhiều người đều là tư chất thấp kém bình thường, phàm tục xuất thân tiên tài cực kỳ hiếm thấy. Thánh địa vì bảo trì đại lượng ưu tú đệ tử có thứ tự truyền thừa, một bên hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử, vừa cùng Đông Hoang tất cả đại tu hành thế gia liên hệ, cho bọn hắn có thể miễn thi tiến nhập thánh địa danh lệ. Đệ tử trong tộc có thể tiến nhập truyền thừa cường đại thánh địa tu hành thế gia tự nhiên nguyện ý, thế là mỗi cách một đoạn thời gian, đưa trong tộc ưu tú con cháu tiến nhập thánh địa. Thánh địa chính là như thế, nhiều đời truyền thừa đến nay. Như vậy sao? Cường giả hậu đại thường thường nhiều ngày mới, phàm tục xuất thân thì nhiều tư chất bình thường. Cơ Mục nhíu mày, bản thân ngược lại chưa nghe nói qua điều này, nhưng trở lên buổi trưa nhìn thấy cảnh tượng xem, sợ sợ thật đúng là dạng này. Cường giả hàng cường, hiện thực quả nhiên tăng gốc. Ta nói đến hiện tại, sư đệ hẳn phải biết những cái kia thêm ra tới đệ tử mới là nơi nào tới đi. Liêu Diệu Hâm nhìn qua Cơ Mục, thử hỏi. Ừm. Cơ Mục ánh mắt suy tư, và lông mày lên tiếng. Những người kia chính là Đông Hoang tất cả đại tu hành thế gia đưa vào khổ tiểu thánh địa ưu tú hậu đại. Bởi vì không cần tham gia nhập môn khảo nghiệm, hôm nay mới bỗng nhiên thoát ra. Bởi vì xuất thân bất phàm, sớm tu hành, cho nên từng cái đều là đoán thể có thành tựu. Hắn ngẩng đầu thử dò xét nói, cái kia Kỳ Khai cũng là tu hành thế gia hậu đại. Vốn không dùng tham gia khảo nghiệm, nhưng tâm cao khí ngạo muốn chứng minh bản thân ý chí cường hãn, đi tham gia khảo nghiệm, có thể kết quả bại bởi ta. Ừm. Liêu Diệu Hâm gật đầu. Thì ra là thế. Cơ Mục thần sắc giật mình. Rốt cuộc minh bạch, Liêu Diệu Hâm tại sao nói Kỳ Khai chắc chắn sẽ trả thù bản thân. Nguyên lai trong đó có bản thân không hiểu rõ nội tình tại. Kỳ Khai vốn không dùng tham gia nhập môn khảo nghiệm, nhưng hắn cố ý đi, nhìn hắn lúc ấy tình thế bắt buộc sức mạnh, rõ ràng hướng về phía đệ nhất tiến đến, nghĩ nghiền ép siêu việt tất cả mọi người, kết quả thua bởi chính mình. Tổng kết một chút, chính là Kỳ Khai tràn đầy tự tin vốn định người trước hiền thánh, kết quả biến khéo thành vụng, thật to bị mất mặt, bởi vì việc này thành người khác cho cười. Đối phương lượng nhỏ hơi, hơn phân nửa cho rằng hết thảy đều là bởi vì ta. Nếu như ta không xuất hiện hắn liền sẽ không như vậy mất mặt, cho nên trong lòng ghi hận. Cơ Mục nhíu mày, trên mặt hiện hiện một vòng băng lãnh cùng cảnh giác. Hôm nay hắn khiêu khích ta, ta vốn cho là hắn chỉ là đơn thuần bại bởi ta không cam tâm cùng không phục. Hiện tại xem ra, hắn sợ sợ bởi vì này ghi hận ta. Nếu như không có trước mặt vị sư tỷ này nhắc nhở, ta cái gì cũng không biết, khả năng thực sẽ tại về sau thiệt thòi lớn. Cơ Mục đấy mắt hiện hiện một tia cảm kích, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp Liêu Diệu Hâm, chân thành nói: "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Sư đệ thiếu ngươi ân tình." Thế nào? Hiện tại biết ta không phải lung tung nói đi. Liêu Diệu Hâm nghe được Cơ Mục lời nói, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cười hắc hắc, hơi đáp ý nói: "Là sư đệ trước đó không hiểu rõ nội tình." Cơ Mục chắc tay: "Không có gì đáng nói, vị sư tỷ này hoàn toàn chính xác cho hắn để tỉnh được, giúp đại ân. Làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại có một ngày sẽ giúp bản tôn." Trong đầu giọng nói vang lên lên, ngữ khí phức tạp. Bản tôn kiếp trước cùng cái kia Kỳ Khai không có gì gặp nhau, không hiểu rõ tính tình của hắn. Tiến nhập thánh địa sau thời gian cấp bách, mỗi ngày cũng đang điên cuồng tu hành, để cầu tại trong 3 năm hoàn thành đoán thể lưu tại thánh địa. Thở thiếu thời bản tôn lại hướng nội quái gở, độc lai độc vãng, chưa từng chú ý sự tình khác. Mặc dù nữ nhân này cho dù không nói cho bản tôn, lấy bản tôn thủ đoạn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng sớm được biết, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là, Trong đầu giọng nói vừa chuyển, như nhớ tới cái gì dần dần kích động, lộ ra một cỗ thật sâu phức tạp cùng ám nghiệm. Cái này nữ nhân ngu xuẩn mang cho bản tôn thở thiếu thời thống khổ cũng quất đủ, bản tôn như cũ khó mà tiêu tan. Liêu Diệu Hâm nghe Cơ Mục tiếng lòng, ngay từ đầu còn có một số mừng thầm. Bản thân thành công giúp đỡ đối phương một tay, bước ra hóa giải mối thủ chuyển kiếp đệ nhất bộ. Nhưng nghe đến đằng sau, cả người một chút hôn mê rồi. Bản thân lại là trăm phương ngàn kế tiếp cận giao hảo, lại là nhắc nhở đối phương tiềm ẩn nguy hiểm. Làm sao cảm giác đưa đến hiệu quả không lớn? Nàng có chút nhớ nhung khóc. Ngươi đối ta thù hận cứ như vậy khó hóa giải sao? Hóa giải không có chút nào đi. Còn có, tại sao muốn gọi ta nữ nhân ngu xuẩn a? Thiếu nữ có chút tức. Trước đó dùng nữ nhân này xưng hô nàng coi như xong, cũng chính là lạnh lùng một chút, nhưng bây giờ trực tiếp bắt đầu gọi nữ nhân ngu xuẩn. Nói nàng ngu xuẩn, ta của tương lai, đến cùng làm sao cùng hắn kết thủ? Cái này vốn là làm nàng vấn đề nghi hoặc, Liễu Diệu Hâm càng thêm cảm thấy kỳ quái. Ta tự nhận cũng không phải sẽ chủ động trêu chọc người khác người, cùng người kết thủ coi như xong, kết thủ thế mà còn sâu như vậy. Nghe hắn nói, lại là thống khổ lại là khuất đủ. Có vẻ giống như ta của tương lai, là một cái cha tấn người làm vui lại ác nhân một dạng. Liêu Diệu Hâm nội tâm một trận kêu rên. Cùng hắn có thủ người thật là ta sao? Có thể hay không niên đại xa xưa, đối phương nhớ lầm a? Sư tỷ, sư tỷ. Gặp Liêu Diệu Hâm tựa hồ đi thần sắc dần dần sụp đổ, Cơ Mục thử kêu lên. Ngươi thế nào? Không có gì. Liêu Diệu Hâm vội vàng lấy lại tinh thần, khoát tay áo. Nàng ngụm trộn quan sát Cơ Mục thần sắc. Chỉ có nghi hoặc, không có hoài nghi. Thiếu nữ lặng lẽ chụp sợ cứng chắc sung mãn ngực. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lần sau không được phép dạng này, thường xuyên ở trước mặt hắn thất thần, sớm muộn cũng sẽ gây nên hắn hoài nghi. Liêu Diệu Hâm tinh tế lật bàn tay một cái, lấy ra hai kiện đồ vật. Sư đệ, hai món đồ này cho ngươi. Ngươi bị Kỳ gia hậu đại con cháu ghi hận lên, nhất định rất nguy hiểm. Bất luận thời điểm nào, thực lực cũng trọng yếu nhất, hai món đồ này có thể tăng thực lực của ngươi lên. Đây là cái gì? Sư tỷ ta không thể nhận. Cơ Mục thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Liễu Diệu Hâm trắng non tay cầm đưa tới hai kiện đồ vật, một cái bình sứ, một bản bí tịch. Nội vàng khoát tay cự tuyệt. Chương 30, quan hệ đến thể chất thức tỉnh nhiệm vụ không thu. Không thu ta làm sao hóa giải ngươi đối ta thù hận? Hừ, hai món đồ này, hôm nay ta nhất định phải đưa ra ngoài. Liêu Diệu Hâm trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cường ngạnh đem đồ vật hướng phía trước đường, tựa hồ Cơ Mục không thu không bỏ qua. Trước đó nói qua, sư tỷ phá lệ bội phục sư đệ ngươi dạng này ý chí kiên định người. Nếu như ngươi chết tại cái kia kỳ khai trả thù bên dưới, không khỏi quá đáng tiếc. Nhận lấy, nhận lấy. Cơ Mục khoát tay né tránh, nhưng vẫn là không có tránh thoát, tay rất nhanh bị nhét vào hai kiện đồ vật. Hắn có chút dở khóc dở cười. Vị sư tỷ này làm sao rõ ràng đưa người đồ vật, lại có một loại cướp người đồ vật bá đạo khí thế. Kỳ thật ta cũng chủ yếu xem trọng sư đệ ngươi tương lai tu hành đường, sớm muốn cùng sư đệ ngươi giao hảo. Đem đồ vật nhét vào Cơ Mục trong tay về sau, Liễu Diệu Hâm lui ra phía sau hai bước, đem mu bàn tay tại sau lưng, nhìn qua trên mặt hắn nhộn nhạo lên ý cười. Sư đệ ngươi đừng có cái gì gánh vác, cùng lắm thì chờ ngươi vượt qua kỳ khai trả thù, tu vi trưởng thành về sau, trả lại cho sư tỷ liền tốt. Thiếu nữ sợ bản thân khăng khăng muốn đưa, gây nên Cơ Mục hoài nghi cùng không thu đồ vật, lần nữa viện một cái xem trọng Cơ Mục sớm giao hảo lý do. Cơ Mục nhìn qua tận lực gác tay ở phía sau Liễu Diệu Hâm, trong tay đồ vật không tốt trả lại trở về. Đành phải tạm thời nhận lấy, nhìn một chút hai kiện đồ vật, không biết nên khóc hay cười nói. Sư tỷ, đồ vật ta tạm thời nhận, nhưng ngươi có thể hay không nói cho, bình đan dược này cùng bí tịch đều là cái gì? Trong bình ngọc chính là một bình ngưng nguyên đan, dược lực cường đại, có thể giúp người cấp tốc hoàn thành đoán thể. Ta biết ngươi nhập môn lúc đạt được xích ngọc huyết tùy tham. Bình này ngưng nguyên đan mặc dù thua xa xích ngọc huyết tùy tham dễ dàng như vậy bị nhân thể hấp thu, nhưng dược lực không kém chút nào. Liêu Diệu Hâm rối ngón tay chỉ bình sứ. Dược lực không thể so với xích ngọc huyết tùy tham kém ngưng nguyên đan. Cơ Mục hơi nhíu mày. Nói cách khác, nếu như không cân nhắc luyện hóa hấp thu dược lực thời gian, bản thân cơ hồ tương đương lại lấy được một gốc xích ngọc huyết tùy tham. Đến nỗi mặt khác một bản bí tịch, phía trên ghi lại không phải cái gì chân quý bí thuật. Sư đệ ngươi chưa đúc thành huyền cơ, bí thuật cũng không tu luyện được. Là một bản công phạt quyền pháp, tên là Quán Tâm Sát Quyền. Nàng vừa chỉ mặt khác một bản bí tịch. Quán Tâm Sát Quyền. Cơ Mục ánh mắt sáng lên. Đối với mình chỉ có một thân khí lực, lại sẽ không bất luận cái gì chiêu thức, sớm đã có nhiều bất mãn. Dưới mắt đạt được một bản quyền pháp, hắn thật là có nhiều mừng rỡ. Sư đệ luyện tốt, có thể đối địch dùng. Trong thánh địa, mặc dù môn quy định không cho phép thánh địa đệ tử tự giết lẫn nhau, nhưng cũng có giải quyết tranh chấp đấu thí cốc. Thỉnh thoảng liền có thánh địa đệ tử hẹn xong đi đấu thí cốc tư đấu, giải quyết tranh chấp thù hận. Có thể tư đấu giải quyết thù hận đấu thí cốc. Cơ Mục tại trong môn quy cũng không có phát hiện có quan hệ với nơi này nói rõ. Hắn nắm chặt trong tay bí tịch. Liên quan tới điểm này, hoàn toàn chính xác muốn đề phòng một phần bạn. Nếu như bị đánh đả thương, làm trễ nải tu hành, 3 năm sau bản thân lưu không tại thánh địa làm sao bây giờ? Tốt, nhắc nhở cũng đều nhắc nhở. Đồ vật cũng cho ngươi, sư tỷ ta còn có việc, liền đi trước. Liêu Diệu Hâm khoát khoát tay, đối Cơ Mục nở đủ cười, quay người rời đi. Nàng đi ra mấy bước, chờ một cái. Cơ Mục vươn tay, lớn tiếng kêu lên. Sư đệ, còn có chuyện gì? Liêu Diệu Hâm quay người, nghiêng đầu một chút, đôi mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Cơ Mục do dự một chút, nói. Tiếp nhận người khác ân huệ, không được phép liền đối phương danh tự cũng không biết. A, ta chưa nói với ngươi sao? Liêu Diệu Hâm trên mặt hiện ra hồi tưởng chi sắc, gãi gãi má ngọc, ngựa khí kỳ quái nói lẩm bẩm. Không có. Cơ Mục không chút do dự lắc đầu. Hắn xác nhận, vị này xinh đẹp hồn nhiên sư tỷ, dù là đầu không có vấn đề, tính cách cũng tuyệt đối có chút tiểu mơ hồ. Đã như vậy, hiện tại nói cho sư đệ ngươi cũng không muộn. Thiếu nữ nở nụ cười, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Sư tỷ ta gọi Liễu Diệu Hâm. Cây liễu liễu, kỳ diệu diệu, hâm mộ hâm. Sư đệ phải nhớ kỹ nha. Nàng hơi chớp mắt, quay người rời đi. Liễu Diệu Hâm. Cơ Mục mặc niệm một chút, rõ ràng tiếng nói, Liễu sư tỷ đi thong thả. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại phất phất tay. Kỳ hỉ, Cơ Mục sư đệ, ngày khác gặp lại. Một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên lần nữa. Thiếu nữ đi xa sau. Cơ Mục túi đầu nhìn xem trong tay ngưng nguyên đan cùng sâu tâm quyền bí tịch, ánh mắt có chút cực nóng. Có thể cắn răng, đem hai kiện đồ vật nhét vào trong ngực. Mặc dù bây giờ liền muốn thử một lần ngưng nguyên đan dược lực, cùng là xem một chút quyền pháp, nhưng phụ trách địa phương lập tức liền nhanh quét sạch xong. Đồ vật trở về lại nhìn. Ba ba ba. Cơ Mục kiềm chế sự xung động lại, tiếp tục quét rác. Một bên quét sạch, một bên hồi tưởng chuyện vừa rồi. Cái kia kỳ khai, nếu quả như thật hướng ta trả thù, vậy liền thật là lòng dạ hẹp hòi, không có chút nào cường giả khí khái. Thua bởi hắn người, không nghĩ cân nhắc chính mình có phải hay không không đủ mạnh, làm sao thắng trở về. Ngược lại nghĩ đến trả thù. Về sau ta phải cảnh giác một chút. Đối phương thực lực bây giờ, viễn siêu tại ta. Cơ Mục giữa chân mày hiện lên một vòng sầu lo, ngược lại thầm nghĩ. Chẳng qua nếu như hắn thật tâm cao khí ngạo, vô cùng tốt mặt mũi lời nói, hẳn là sẽ không tự mình động thủ đối phó ta. Nếu không rất dễ dàng xuống nhân khẩu lưỡi, đến lúc đó sẽ huyên náo mọi người đều biết lòng dạ hắn chật hẹp chuyện này. Hắn tính toán kỳ khai tâm tư, ánh mắt sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hơn hẳn là chú ý, hắn tìm người đối phó ta, hoặc là làm một chút vụ trộm âm hiểm chiêu số. Một lát sau, Cơ Mục đem phụ trách địa phương toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Không thể không nói, sau giờ ngọ tu hành nhiệm vụ, so sánh với buổi trưa tu hành nhiệm vụ dễ dàng nhiều. Toàn bộ hoàn thành lúc, buổi chiều còn chưa qua một nửa. Có phải là vì cho ký danh đệ tử lưu một chút ban ngày tự do hoạt động thời gian? Cơ Mục câm thầm suy nghĩ, thu thập một chút, hạ sơn, chuẩn bị trở về tiểu viện của mình. Hiện tại trống ra thời gian, bản tôn nên đi nhiệm vụ tầm nhìn một chút, nhiệm vụ kia có hay không tại. Cái kia thế nhưng là quan hệ đến bản tôn thể chất thức tỉnh. Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên. Nhiệm vụ, quan hệ đến thể chất thức tỉnh. Cơ Mục chuẩn bị trở về trở lại bước chân một trận, thần sắc lại hỉ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền được nghe lại trong đầu thanh âm vang lên lên nâng lên thể chất. Quả nhiên trong đầu thanh âm hắn tiến nhập thánh địa sau bước kế tiếp kế hoạch chính là ý nghĩ thức tỉnh thể chất. Cái khác thể chất tại vừa mới tiếp xúc tu hành liền có thể lập tức hiện ra. Nhưng bản tôn thể chất hết sức đặc thù, bình thường không có tu luyện tới cảnh giới nhất định trước sẽ không thức tỉnh hiện. Hết sức đặc thù. Cơ Mục hô hấp có chút tăng thêm, có chút ít chờ đợi âm thầm suy đoán. Đây có phải hay không là lại so với cái khác thể chất càng mạnh? Tu hành đến cảnh giới nhất định mới có thể hiện. Nghe thời gian ngắn tựa hồ thức tỉnh không được. Bất quá Cơ Mục cũng không lo lắng. Nghe trong đầu thanh âm ý tứ. Hắn rõ ràng có phương pháp đặc thù mượn nhờ thánh địa cái nào đó nhiệm vụ, sớm kích phát thể chất. Chương 31, thời gian xung đột cùng dược thang ngoại trừ tu hành bên ngoài, bản tôn thể chất, mặt khác sẽ ở gặp được đại hung hiểm nguy cơ sinh tử lúc, kích phát tiềm năng hiện mà ra. Kiếp trước bản tôn chính là tại một lần sinh tử hung hiểm hạ ngoại ý muốn thức tỉnh thể chất. Trong đầu thanh âm lại vang lên lên. Nguy cơ sinh tử. Cơ Mục nhíu nhíu mày. Trong đầu thanh âm nâng lên nhiệm vụ kia, khó nói chính là một cái vạn phần hung hiểm nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Bản thân mặc dù không e ngại hung hiểm, cần phải bản thân đi chủ động tìm một cái có thể nguy cấp đến bản thân tính mệnh nguy hiểm. Khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn. Đến lúc đó một phần bản thể chất chưa thể có được cùng thức tỉnh, há không liền chết thật. Khó nói không có càng ổn thỏa biện pháp. Bất quá, phương pháp này cũng không thích hợp. Thiên kiếp dưới, bản tôn may mắn sống lại một đời, từ muốn chân quý tính mệnh. Nếu như không cách nào kháng cự mà đến hung hiểm, còn thì thôi. Chủ động đi tìm cho mình nguy hiểm loại chuyện ngu xuẩn này, bản tôn là sẽ không đi làm. Trong đầu thanh âm ngữ khí khinh thường. Cơ Mục có chút may mắn, nhẹ nhàng thở ra. Trong đầu giọng nói cũng cho rằng đây là một cái chuyện ngu xuẩn. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ còn có những phương pháp khác. Cái gọi là nguy cơ sinh tử, bản chất là ngoại giới nhân tố đối thể chất bản năng kích thích. Bản tôn có thể bắt lấy điểm này, an toàn nhẹ nhàng kích thích thể chất hiện thức tỉnh. Trong đầu giọng nói cuối cùng nói, ngoại giới nhân tố đối thể chất bản năng kích thích. Cơ Mục ánh mắt giật mình. Nhiệm vụ kia hoàn thành quá trình, chắc hẳn khắc có thể an toàn kích thích thể chất thức tỉnh. Nhưng hắn cũng càng thêm hiếu kỳ. Nhiệm vụ kia, đến cùng là cái gì nhiệm vụ? Có thể kích thích đến thể chất bản năng thức tỉnh, mà lại 10 điểm an toàn. Đi xem một chút liền biết. Cơ Mục suy nghĩ một lát, thần sắc phấn chấn. Trải qua một đoạn thời gian hỏi đường, Cơ Mục đi vào trong đầu thanh âm nói tới nhiệm vụ lâu trước. Thánh địa, một tòa mái cong đấu cùng uy nghiêm túc mục lầu gỗ, cao đến hơn 10 tầng, cao ngất sừng sững ở trên mặt đất. Đây chính là nhiệm vụ lâu. Cơ Mục ngẩng đầu nhìn lại, tại lầu 2 dưới vị trí diện treo một cái bảng hiệu, trên viết nhiệm vụ lâu 3 chữ. Vào xem. Đi vào đại đường. Cực kỳ trống trải, chen chúc lấy không ít người, hoàn cảnh thoáng có chút tầm ý có nhận nhiệm vụ cùng ủy thác, cũng có tuyên bố nhiệm vụ cùng ủy thác. Một bên có người chuyên ngồi tại bàn về sau, cầm bút lông tại xử lý sự vụ. Vài lần cao lớn trên vách tường, treo từng cái tấm bảng gỗ, sắp hàng chỉnh tề. Một thước vuông, tấm bảng gỗ bên trên viết lấy nhiệm vụ nội dung cùng yêu cầu. Hỏi đường lúc biết được, nhiệm vụ lâu bên trong có thánh địa cho đệ tử tự do ban bố nhiệm vụ, cũng có trưởng lão cung phụng cho đệ tử, thậm chí đệ tử cho đệ tử khác chỗ treo ủy thác. Số tầng càng lên cao, trên tường chỗ treo nhiệm vụ cùng ủy thác độ khó càng lớn, cần tu sĩ tu vi càng cao. Trong đầu thanh âm nói tới nhiệm vụ, hẳn là ngay tại tầng thứ nhất. Cơ Mục đứng lầu một đại đường, liếc qua leo lên lầu 2 thang lầu, không có đi lên. Không biết cụ thể là cái nào. Trong đầu thanh âm nói chuyện làm việc đều là lấy góc độ của hắn xuất phát. Lấy hắn tu vi hiện tại, liền đoán thể tiểu thành cũng không đạt tới. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn có thể đón nhiệm vụ sẽ chỉ ở lầu 1. Rời bước đến vách tường trước, Cơ Mục cau mày, có chút phát sầu, từng cái nhìn lại. Nhiều như vậy nhiệm vụ cùng ủy thác, treo đầy mấy mặt tường. Cái nào mới là? Nhìn thấy, trong đầu thanh âm hẳn là sẽ có nhắc nhở a. Không phải vậy thật sự khó giải quyết. Trên tường tấm bảng gỗ trên các loại nhiệm vụ cùng ủy thác, có trưởng lão tìm đệ tử làm lao công bố trí sân phòng, có cung phụng tìm nguyện ý đệ tử thí nghiệm thuốc, có đệ tử tìm kiếm sư minh sư tỷ chỉ điểm tu hành, có đệ tử muốn tìm không sai biệt lắm thực lực đệ tử luận bàn gia tăng kinh nghiệm đối địch. Đơn giản đủ loại. Cơ Mục thần sắc nghiêm túc, từng cái nhìn sang, có lấy thực lực mình căn bản không phù hợp yêu cầu, trực tiếp lướt qua. Phù hợp yêu cầu, liền hơi dừng lại chốc lát, xem có thể hay không phát động trong đầu giọng nói. Ngước cổ, nhìn rất lâu. Xem nhiệm vụ cùng ủy thác, không dưới 10 mấy cái. Thằng đến cổ đều có chút chua, Cơ Mục ánh mắt chuyển qua lại một cái tấm bảng gỗ bên trên. Trong đầu thanh âm bỗng nhiên mới vang lên. Chính là cái này nhiệm vụ. Lúc trước bạn Tôn từng thỉnh thoảng nghe nói qua. Kiếp này hắn có thể giúp bạn Tôn sớm thức tỉnh thể chất. Nhiệm vụ này sao? Cơ Mục hai mắt sáng lên, vừa đưa ra tinh thần. Nhìn kỹ tấm bảng gỗ trên nội dung, một chữ cũng không dám qua loa. Mấy chục giây sau xem hết, Cơ Mục nhíu nhíu mày. Tấm bảng gỗ trên nội dung thuộc về thánh địa ban bố nhiệm vụ. Phía trên nói, thánh địa một nơi tên là Luyện Đan Phòng, rút ra lòng đất trong dung nham địa hỏa cung cấp trong thánh địa trưởng lão, cung phụng cùng đệ tử luyện đan sử dụng. Nhưng địa mạch chi hỏa giống như nguyệt tượng cùng triều tịch, mỗi cách một đoạn thời gian có khi phát triển có khi không sinh động. Dưới mắt chính vào không sinh động thời điểm, lòng đất hồ dung nham không còn kịch liệt sôi trào, hết sức dễ dàng làm lạnh hình thành thạch tầng, sẽ cách trở địa hỏa rút ra. Luyện Đan Phong cần tìm mấy người đệ tử, lúc nào cũng trông coi khắp nơi Luyện Đan Phong lòng đất hồ dung nham bên cạnh, dùng cán dài thỉnh thoảng đập nát thạch tầng, bảo trì Luyện Đan Phong đối địa hỏa thông thuận dư thừa rút ra. Nhiệm vụ này đối tu vi yêu cầu không cao, có ngàn cân khí lực, có thể cầm cán dài đập nát thạch tầng liền có thể. Hắn vừa bạn phù hợp. Nhiệm vụ thù lao là 1 tháng 20 tích linh dịch. Linh dịch, tu sĩ đúc thành huyền cơ sau có thể trợ giúp tu luyện. Nhưng đối với hiện tại đoán thể cũng không hoàn thành bản thân, còn vì lúc còn sớm. Cái này thù lao không biết tính toán nhiều hay là ít. Cơ Mục lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không làm sao quan tâm thù lao. Cái gì thù lao cũng không sánh nổi có thể làm cho mình có được thể chất đặc thù. Mấu chốt theo nội dung nhiệm vụ bên trên, nhìn không ra có cái gì đầu mối, có thể kích thích thể chất bản năng thức tỉnh. Cơ Mục hé miệng như mày, thần sắc không hiểu. Hồ dung nham 10 phần nguy hiểm, cái này tự mình biết rõ. Nếu như không cẩn thận rơi xuống đi bảo, lấy thân thể của mình cường độ, sợ sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Khó nói thể chất nghĩ thức tỉnh, không ngừng tới gần địa phương nguy hiểm, nhường tinh thần căng cứng, nhiều lần để cho mình cảm thấy thân thể gặp nguy hiểm là được rồi. Cơ Mục ánh mắt hồ nghi, luôn cảm giác khả năng không lớn đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát không có đáp án, hắn lắc đầu. Được rồi, trước hết nghĩ pháp đón lấy nhiệm vụ này lại nói. Nhìn thoáng qua, nhớ kỹ tấm bảng gỗ trên nhiệm vụ số hiệu 64. Quay người hướng đại đường phụ trách xử lý sự vụ người bên kia đi đến. Nửa ngày thời gian sau, Tà Dương lặn về phía tây, ngày gần hoàng hôn. Cơ Mục theo nhiệm vụ lâu đi ra, liếc nhìn sắc trời, phun ra một ngụm trọc khí. Liên quan tới như thế nào nhường thể chất thức tỉnh, chắc hẳn đi đến cái chỗ kia về sau, trong đầu thanh âm sẽ có nhắc nhở. Hiện tại liền xem tuyên bố nhiệm vụ người, đồng ý không cho phép ta đón lấy nhiệm vụ kia. Thực lực mình là đủ rồi, nhiệm vụ kia cơ hồ không có độ khó. Nhưng về thời gian có chút không cho phép. Cơ Mục sắc mặt không dễ nhìn lắm. Ta hiện tại vẫn là ký danh đệ tử, mỗi ngày muốn cùng một chỗ cùng cái khác ký danh đệ tử tập trung tu hành. Ban ngày lúc ta hơn phân nửa cũng không có thời gian, mà nhiệm vụ kia yêu cầu người lúc nào cũng trông coi tại Luyện Đan Phong ở dưới hồ dung nham bên cạnh. Về thời gian không thể nghi ngờ có xung đột. Ta tại nhiệm vụ thù lao bên trên chủ động giảm mất rất nhiều. Theo 1 tháng 20 tích, giảm mất đến 10 dọn. Hy vọng có thể nhường tuyên bố nhiệm vụ người đồng ý. Ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn, âm thầm chờ đợi hy vọng nhất định có thể, cái này thế nhưng là quan hệ đến bản thân có thể hay không có được thể chất đặc thù. Đã cùng xử lý nhiệm vụ người nói, liền chờ ngày mai lại đến xem đi. Đi tốt một đoạn đường, Cơ Mục trở lại tiểu viện của mình lúc, sắc trời đã tối. Đốt lên ánh nến, ngồi tại trước bàn. Đêm hôm nay ngoại ý muốn theo Liễu Diệu Hâm nơi đó đạt được ngưng nguyên đan cùng quán tâm sắt quyền bí tịch lấy ra đặt lên bàn. Cuối cùng là trở về trải qua dược đường lúc, nhận lấy một bát đoán thể dược thang. Cơ Mục nhìn một chút hai kiện đồ vật, ánh mắt rơi vào cuối cùng dược thang bên trên, nhớ tới ban ngày Liễu Diệu Hâm đối với mình nhắc nhở, kỳ khai có thể sẽ tìm cơ hội trả thù chính mình. Hắn đưa mắt nhìn bàn trên dược thang, trên mặt hiện ra mấy phần chần chờ. Ta lĩnh được dược thang, sẽ có hay không có vấn đề? Chương 32, ảm nhiên dẫn dược thang là thánh địa phát ra, cái kia kỳ khai tay hẳn là rỗi không đến dài như vậy. Cơ Mục đưa mắt nhìn dược thang do dự không chừng, nếu mày thầm nghĩ, bất quá cũng nói không lên, dẫn dược thang lúc, cái kia dược đường nói là dược đường, kỳ thật chính là một cái nhà cỏ. Nhìn giống chuyên cung cấp chúng ta những thứ này ký danh đệ tử. Bên trong chủ quản cũng không phải trưởng lão cùng cung phụ, chính là tùy tiện một cái quản sự. Kỳ khai không ảnh hưởng được thánh địa, nhưng có lẽ có thể thu mua người đặc biệt, ở trong đó dở trò hạ độc. Cơ Mục thần sắc nghiêm trọng, cắn răng, dự định từ bỏ chén này dược thang. Ta đã có xích ngọc huyết tùy tham, cùng vị kia Liễu sư tỷ cho ta ngưng nguyên đan, không thể nào thiếu hỗ trợ đoán thể dược vật, không cần thiết mạo hiểm. Hắn đứng người lên, chuẩn bị cầm lấy dược thang đi ngoài viện đổ sạch. Chỉ tiếc, hôm nay đổ ra không sao, mấu chốt về sau mỗi ngày cũng đều phải đổ. Trường ký di vãng, lại là một cái tổn thất không nhỏ. Cơ Mục thở dài, có chút tiếc hận. Một phần dược thang dược lực không nhiều, chỉ khi nào tích lũy tháng ngày bắt đầu coi như nhiều. Sau một khắc, trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên lên. Trăm năm nhân sâm, lộc đung, khinh quốc thảo, ngưng huyết thảo, đều là nhiều đoán thể sử dụng phổ biến dược liệu, cũng không độc hại. Chén này dược thang, bản tôn có thể phục dụng. Trong đầu thanh âm nói một chuỗi dài dược liệu tên, cuối cùng phán định. Cơ Mục muốn cầm lấy dược thang đổ sạch động tác một trận, sắc mặt biến hóa, ánh mắt kinh ngạc. Trong đầu thanh âm người thiết, thế mà hiểu dược đạo sao? Hơn nữa còn không phải bình thường hiểu, chỉ là người một chút, liền có thể nghe ra thánh địa đoán thể dược thang phương thuốc, khó có thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem bàn bôi thuốc canh, trong mắt lướt qua mừng rỡ. Tựa hồ chén này dược thang không cần đổ. Trong đầu thanh âm đã nói chuyện, tin tưởng kỳ khai thủ đoạn lại cao hơn, cũng cao không đến có thể giấu giếm được một vị còn mạnh hơn đại thánh đại năng trình độ, nhất là vị này đại năng còn tinh thông dược đạo. Bất quá, hôm nay phần dược thang không có vấn đề, về sau lại không thể cơ đũa cả nắm, chỉ cần lưu cái tâm tư. Cơ Mục ánh mắt suy tư, kỳ khai hẳn là đồng dạng giữa trưa lúc mới biết được có dược thang nói chuyện, buổi chiều cũng muốn vẩy nước quét nhà tu hành. Khả năng hôm nay dược thang, hắn còn chưa kịp làm tay chân. Thu mua người cũng cần thời gian, về sau liền chưa hẳn. Vừa nghĩ, Cơ Mục bưng lên dược thang, một uống mà xuống. Trong miệng một cỗ nồng đậm mùi dược thảo lập tức phát tán, hương vị phát khổ. Cơ Mục buông xuống bát, khổ đến làm những mày, kéo dài không tiêu tan. Hy vọng dược thang dược lực có thể xứng đáng hắn cỗ này để cho người ta khó mà chịu được hương vị. Hắn quay người ngồi xếp bằng hồi trở lại trên giường, vận chuyển phách cốc đoán thể pháp. Ào ào ào. Tiến tĩnh trong buổi tối, Cơ Mục toàn thân nhiệt lực bốc lên, làn da hơi đỏ lên, luyện hóa hấp thu dược lực. Thể nội khí huyết như suối chảy cấp tốc chảy xuôi, phát ra nhẹ nhàng ào ào tiếng vang. Đối phách cốc đoán thể pháp lý giải không phải bình thường, Cơ Mục vận chuyển đoán thể pháp, luyện hóa hấp thu dược lực cũng so với bình thường người nhanh hơn nhiều. Đợi đến một canh giờ sau, hắn mở ra hai mắt, ánh mắt tỏa sáng thở ra một hơi dài. Cảm giác không tệ. Phách cốc đoán thể pháp phối hợp chém vào chiêu thức lúc tu luyện hiệu quả rõ ràng nhất. Vừa mới phục dụng dược thang về sau, bình thường ngồi xếp bằng tu hành, lại so ban ngày lúc bổ khảm tu làm được hiệu quả lớn hơn. Cơ Mục đứng người lên, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Làn da căng cứng, phát ra da châu đằng đằng tiếng vang. Một canh giờ, cơ hồ sánh được ta ban ngày lúc một buổi sáng hơn phân nửa tu hành. Có dược vật hỗ trợ tu hành chính là không giống. Nhục thân lực lượng lại có không nhỏ tăng trưởng. Cơ Mục thần sắc mừng rỡ, ánh mắt khẽ nhúc đích. Nhìn về phía bảng trên cái kia bình ngưng nguyên đan, không biết vị kia gọi Liễu Diệu Hâm sư tỷ đưa cho bản thân đan dược dược lực như thế nào. Cơ Mục đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình thuốc đổ ra một hạt đan dược. Đan dược hiện lên trắng thuần chi sắc, vô cùng nhỏ, lớn nhỏ gần như đậu nành. Soạn. Nhỏ như vậy. Cơ Mục nhìn xem lòng bàn tay đan dược, trong mắt lướt qua ngoài ý muốn, lung lay bình thuốc. Một bình đan dược, không sai biệt lắm có trên dưới 100 hạt chi phối, đủ hắn phục dụng một đoạn thời gian rất dài. Vị kia Liễu sư tỷ nhìn qua không giống người xấu. Nàng tới trước hảo tâm nhắc nhở ta phải đề phòng kỳ khai, nếu như muốn hại ta căn bản không có tất yếu làm như vậy. Cơ Mục nắm nuốt như hạt đậu nành đan dược, quan sát hai lần, sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Đan dược để vào trong miệng, nuốt xuống đi. Và anh. Cơ Mục mới ăn vào, lập tức một cỗ cường đại dược lực tại thể nội nổ tung. Hắn hai mắt trừng trừng, làn da đỏ lên. Cổ dược lực này, có thể so sánh vừa mới dược thang mạnh hơn nhiều lắm. Cơ Mục không để ý tới cái khác, vội vàng vận chuyển khí huyết tiêu hóa dược lực. Một gian độc lập tĩnh mịch tiểu viện, trong phòng, mặc áo bào xanh kỳ khai ngồi trên ghế. Hắn thần sắc tiêu căng, nhìn về phía đứng bên cạnh một người, phảng phất lơ đãng hỏi: "Sự tình thế nào?" Đứng đấy người kia là một cái muốn đuổi theo đầu nhập vào kỳ khai tiểu gia tộc con cháu, làn da hơi đen, vóc người trung đẳng. Bị kỳ khai hỏi, Trương Hành Chí lập tức thân thể không người, cười định nói: "Thôi cùng cái kia dược đường quản sự nói xong." Hắn cân nhắc hồi lâu, nguyện ý giúp ngài làm việc, nhưng cần 3000 tích linh dịch. Trương Hành Chí do dự duỗi ra bà cây ngón tay. Khẩn Trương chú ý kỳ khai thần sắc, sợ kỳ khai không vui. Hắn lập tức biểu hiện được có chút tức giận bất bình. 3000 tích linh dịch, cái kia quản sự đơn thuần công phu sư tử ngoạn, không biết tốt xấu. Công tử không nếu như để cho tại hạ lại cùng hắn nói một chút, nếu như mượn nhờ ngài phía sau kỳ gia uy thế, tất nhiên xuống chút nữa ép một chút. 3000 tích linh dịch. Kỳ khai lườm Trương Hành Chí liếc mắt, thần sắc khinh thường. Không cần thiết, hắn đã muốn liền cho hắn. Bản công tử không có lúc đó cùng hắn cái cọ. Hắn lấy ra một cái cao nửa thước sứ hũ, thiện tay đặt lên bàn. Đây là. Trương Hành Chí hai mắt trừng trừng. 3000 tích linh dịch. Kỳ khai thuận miệng đáp. Không hổ là Đông Hoang Nam Bộ nhất lưu thế gia xuất thân. 3000 tích linh dịch, mắt cũng không nháy cầm đi ra. Hắn bụng trộm nhìn về phía Kỳ khai, ánh mắt càng thêm cực nóng. Trương Hành Chí tiến lên cung kính cầm qua chứa linh dịch sứ hũ. Vật này, ngươi cũng cùng nhau giao cho hắn. Nói cho hắn biết, mỗi ngày hướng Cơ Mục dược thang bên trong nhỏ lên một giọt. Tiếp theo, Kỳ khai không còn vừa rồi lấy ra linh dịch tùy ý, hơi trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một cái màu xám bình nhỏ. Trương Hành Chí thu hồi sứ hũ, trên hai tay trước tiếp nhận bụi bình, hiếu kỳ thử thăm dò. Công tử, ta có thể hay không hỏi một câu? Trong này đồ vật là? Trong bình chính là ảm nhân dẫn. Kỳ khai thuận miệng trả lời. Ảm nhân dẫn. Trương Hành Chí trên mặt hiện lên nghi hoặc, túi đầu thì thảo niệm hai tiếng. Có chút quen hay, có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Qua mấy tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hô một tiếng, trên lệch nhiều đem trong tay đồ vật ném ra. Ảm nhân dẫn. Trương Hành Chí thần sắc sợ hãi, trong tay cẩn thận phát run nắm nuốt cái kia màu xám bình nhỏ, giống nắm nuốt một khối không được phép buông tay phòng tay bàn ủi, thanh âm phát run. Công tử, ngài dùng cái này đi đối phó tiểu tử kia, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng rồi? Ồ. Kỳ khai giữa chân mày hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi thế mà biết cái này, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 33. diễn luyện sát quyền Trương Hoành Chí cầm màu xám bình nhỏ, mang trên mặt sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng chỉ là từng nghe những người khác nói qua, không biết trên đời là có hay không có loại vật này. Nghe đồn loại vật này chân quý không gì sánh được, bên trong nó người, cơ bản tu hành đường liền đoạn tuyệt. Kỳ Khai gặp Trương Hoành Chí cẩn thận nắm nuốt bụi bình bộ dạng, sắc mặt biến thành màu đen, lạnh giọng gian dạy. Lấy được đồ vật, không cần cho bản công tử ngã, thứ này có thể khó làm. Ảm Nhiên Dẫn nếu như không phải phục dụng, là sẽ không trúng độc. Là. Trương Hoành Chí nghe Kỳ Khai kiểu nói này, cả người cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn có nhiều lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn xem Kỳ Khai, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một trận không hiểu. Công tử, làm gì dùng vật chân quý như vậy, đi đối phó tiểu tử kia? Nếu như sợ hắn chết bất đắc kỳ tử gây nên thánh địa hoài nghi, hạ nhiều chỉ hoán phát tác độc dược mạn tính chẳng phải có thể? Ảm Nhiên Dẫn, một loại chuyên môn đối phó thiên tài yêu nghiệt độc dược. Thiên tài đi nữa người bên trong Ảm Nhiên Dẫn cũng sẽ trở nên chẳng khác người thường, tu hành tốc độ xuống hàng, trở nên không gì sánh được chậm chạp. Kỳ Khai ánh mắt lạnh lùng, ha ha cười lạnh. Bản công tử muốn chính là cái này. Hắn không cho phép Cơ Mục lại đoạt bản thân bất luận cái gì danh tiếng. Cơ Mục dưới mắt lại là nghị lực hơn người, lại là ngộ tính bất phàm, tại đông đảo ký danh đệ tử bên trong xuất tận danh tiếng. Nhưng mấu chốt nhất một điểm hắn không có trải qua nghiệm chứng, chính là cụ thể tư chất tu hành. Đây là một ngày hai ngày, trong thời gian ngắn không nhìn ra. Bản công tử cũng muốn nhìn xem, hắn cái này đến nay biểu hiện cực kỳ xuất sắc thiên tài, chờ qua một thời gian ngắn nhất chuyển thể hiện ra phế vật chi cực tu hành tốc độ. Đám người sẽ thấy thế nào hắn, mà hắn lại nên như thế nào tự xử. Tin tưởng đến lúc đó ở những người khác dị dạng ánh mắt bên dưới, trên mặt hắn thần sắc nhất định sẽ đặc thù ý tứ. Mà lại, Kỳ Khai tiếng nói nhất chuyện, ngữ khi yếu ớt, thử lạnh một tiếng. Dùng những vật khác, một phần bạn bị thánh địa phát hiện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn là tên kia, dựa vào bản công tử tại trong thánh địa tiền đồ hay sao? Truyền thuyết Ảm Nhiên Dẫn không có thủ đoạn có thể nghiệp ra, mà lại bên trong Ảm Nhiên Dẫn, cơ bản liền có thể xác định người này tu hành đường gãy rồi, lại không vãn hồi chi pháp. Trương Hành Chí nhớ tới từng nghe nói đối Ảm Nhiên Dẫn tính bí mật cùng độc tính miêu tả, thấp giọng thì thào. Kỳ Khai nghe, lắc đầu. Không có khoa trương như vậy, đều là không hiểu rõ người nghe nhầm đồn vậy thôi. Ảm Nhiên Dẫn hoàn toàn chính xác khó bị nghiệm ra và giải trừ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá, nếu như vẹn vẹn thánh địa trưởng lão cấp bậc kia tu sĩ xuất thủ, ngược lại là cơ hồ không thể nào phát giác và giải trừ. Thánh địa trưởng lão đều không cách nào phát giác và giải trừ. Trương Hành Chí thần sắc chấn kinh. Đây cơ hồ cùng không có cách nào phát giác và giải trừ không có khác biệt a. Hết ngồi đáy giếng. Kỳ Khai trong lòng cười nhạo một tiếng, không có lại nói cái gì. Đi làm đi. Vâng. Trương Hành Chí lĩnh mệnh vừa muốn đi ra. Đúng rồi. Kỳ Khai giống chợt nhớ tới cái gì, lắc đầu. Người thay ta xong xuôi sau chuyện này, lại vì bản công tử làm một chuyện. Tốc độ tu luyện chậm chạp, cần thời gian nhất định khả năng nhìn ra. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân, trong mắt hiện lên một mảnh ấm lệ. Trong khoảng thời gian này, bản công tử không muốn cái kia Cơ Mục tiếp tục lại ở trước mặt ta làm náo động. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Trương Hành Chí nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Ta minh bạch. Công tử, ngài yên tâm. Chờ ngày mai, tên kia liền sẽ ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, lại được ý không nổi. Rất tốt, đi thôi. Kỳ Khai trầm thấp cười một tiếng, phất phất tay. Chân trời tảng sáng, lộ ra tia nắng ban mai. Và cách giờ, Ngưng Nguyên Đan tuy chỉ là nho nhỏ một khỏa, có thể dược lực so dược thang mạnh hơn quá nhiều. Cơ Mục đằng đẵng dùng 3 canh giờ, trọn vẹn hơn nửa đêm thời gian, mới luyện hóa hấp thu Ngưng Nguyên Đan một nửa dược lực. Ngồi xếp bằng trên giường hắn, mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động. 3 canh giờ, sánh được ta ban ngày cả ngày tu hành còn nhiều hơn. Có bình này Ngưng Nguyên Đan trợ giúp, ta tự tin không gian nửa tháng cam đoan có thể hoàn thành đoán thể tiểu thành. Cơ Mục thần sắc hưng phấn, trong mắt tinh quang lập lòe. Dù cho đoán thể đại thành cùng đoán thể viên mãn lại khó hoàn thành, trong 3 năm triệt để hoàn thành đoán thể, cũng không còn là vấn đề. Chỉ tiếc Ngưng Nguyên Đan chỉ có một bình. Trên mặt hắn hiện lên một tia tiếc hận. Bất quá, ta còn có một gốc so Ngưng Nguyên Đan tốt hơn Xích Ngọc Huyết Tùy Tham. Cơ Mục nghĩ nghĩ, ánh mắt hưng phấn, xuống giường lật ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một gốc tính chất như ngọc, hiện lên xích hồng sắc huyết sâm, lặng lặng nằm tại trong hộp. Quay đầu liếc nhìn sắc trời, có chút do dự. Trời đã nhanh sáng rồi, muốn tới đi chặt cây tu hành thời điểm. Bất quá còn có một đoạn thời gian. Ta muốn hay không thừa dịp đoạn này thời gian ngắn ngủi, thử lại lần nữa Xích Ngọc Huyết Tùy Tham dược lực. Lúc đầu Xích Ngọc Huyết Tùy Tham là bản thân sớm nhất đạt được, có thể ngược lại hiện tại còn không biết hắn dược lực như thế nào. Luyện hóa hấp thu Ngưng Nguyên Đan dược lực, hao tốn thời gian quá dài. Cơ Mục lắc đầu, hơn nữa còn không có hấp thu xong, chỉ là một nửa. Ngưng Nguyên Đan dược lực cường đại là một mặt khác hắn dược lực khó mà luyện hóa. Xích Ngọc Huyết Tùy Tham hẳn là so Ngưng Nguyên Đan dược lực luyện hóa hấp thu cần thời gian sẽ ngắn rất nhiều. Có lẽ có thể cắt xong một đoạn nhỏ dễ sâm, dùng còn lại đoạn thời gian này thử một lần. Cơ Mục nghĩ như vậy, đang muốn hành động, đột nhiên cái mũi một trận ấm áp. Hắn nhíu mày, lau một cái, đỏ tươi một mảnh. Huyết. Cơ Mục sắc mặt kỳ biến. Bản thân cái mũi làm sao chảy máu? Bản tôn hiện tại đến cùng thể chất chưa thức tỉnh, điểm ấy dược lực, thân thể liền chịu không được. Xích Ngọc Huyết Tùy Tham chỉ có thể chờ đợi về sau thử nữa. Trong đầu thanh âm vang lên, mang theo nhiều bất mãn cùng tức hận. Thân thể chịu không được rồi. Cơ Mục sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Mình bây giờ xác thực cùng một số người bởi vì thể chất nhỏ yếu quá bổ không tiêu nổi dấu hiệu 10 điểm tiếp cận, không được phép bổ sung lại dược lực. Trong cơ thể mình còn có Ngưng Nguyên Đan một nửa dược lực không có hấp thu. Nếu như không hấp thu được dược lực còn bổ sung, thân thể sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cơ Mục vẻ mặt nghiêm túc, khép lại cái nắp. Chỗ hắn Lý Hảo biết máu, lập tức ngồi tại trước bàn, có chút đáng buồn bực. Mình bây giờ thứ không thiếu nhất hỗ trợ đoán thể dự vật, đáng tiếc thể chất khó mà chống đỡ được, không cách nào đạt tới nhanh nhất tu hành tốc độ. Cơ Mục ánh mắt chớp động, nghe vừa mới trong đầu thanh âm ý tứ, nếu như thể chất thức tỉnh liền có thể dung nạp hấp thu càng nhiều dược lực. Cũng đúng, thể chất đặc thù đương nhiên không tầm thường. Chỉ là tuyên bố nhiệm vụ kia người, không biết đồng ý hay không. Cơ Mục đống nhiên có chút vội vàng, nghĩ không kịp chờ đợi biết được kết quả này. Nhưng hôm qua hắn lân cận hoàng hôn rời đi nhiệm vụ lâu, hiện tại trời còn chưa sáng. Dù cho hiện tại đi xem, đoán chừng cũng không có kết quả. Chỉ có thể chờ đợi buổi chiều lại nói. Cơ Mục lắc đầu, ánh mắt rơi vào bàn trên quán tâm sát quyển bí tịch bên trên, hai mắt sáng lên. Hiện tại còn lại chút thời gian, vừa vặn có thể nhìn xem bản này quyển pháp bí tịch. Cầm lấy bí tịch, bìa quán tâm sát quyển bốn chữ, ngân câu thiết họa đằng đằng sát khí. Cơ Mục tinh thần chấn động, lật ra tờ thứ nhất, tập trung tinh thần nhìn lại. Quyền pháp càng nhiều chỉ là chiêu thức, trong đó nhiều lắm là xen lẫn một chút ra sức phương pháp, cũng không phức tạp. Hai ba khắc sau, Cơ Mục liền từ đầu đến cuối lật nhìn một lần. Hắn mới vừa lật hồi trở lại tờ thứ nhất, chuẩn bị thử một lần diễn luyện chiêu thức. Một bản quyền pháp, bình thường tình huống xem lại nhiều lượt cũng học không được, chỉ có nhiều hơn diễn luyện mới có thể đem chi nắm giữ. Bản tôn kiếp trước chưa từng tại đoán thể giai đoạn, luyện qua quyền pháp gì chiêu thức. Bất quá cường đại công phạt bí thuật, bình thường cũng bổ sung chiêu thức. Huống hồ bản tôn không biết cùng bao nhiêu cường địch sinh tử chém giết qua, kinh nghiệm không được phép lại phong phú. Trong đầu thanh âm vang lên lên, vẫn như cũng là bộ kiêu ngạo nghệ khinh thường ngữ khí. Chỉ là một bản cơ hồ cái dính đến chiêu thức quyền pháp. Bản tôn xem một lần, liền sẽ 7-8 phần, chỉ còn lại phát kinh phương thức, cần thể ngộ nếm thử. Luyện cái 1-2 lượt, hẳn là có thể đem hoàn toàn nắm giữ. Cơ Mục trong đầu đột nhiên thêm ra chọn bộ quyền pháp chiêu thức, thần sắc đại hỉ. Đẩy cửa phòng ra, đi vào viện bên trong. Trong núi không khí trong lành. Cơ Mục hô hai cái, trong mắt hiện hiện tinh mang, theo lấy trong trí nhớ quyền pháp diễn luyện. Đạp chân xuống, dẫm ra một cái hô sâu, thân hình đột nhiên bắn ra. Sải bước, vặn eo, ra quyền. Quán thông con đường phía trước. Quán tâm sát quyền, khúc dạo đầu chiêu thứ nhất một cái hung manh bá đạo đấm thẳng. Bành. Đủ để lực ách cùng như cự lực cầm vàng một phát, oanh ra trầm đủ. Cơ Mục mắt hiện vui mừng, lập tức sử xuất chiêu tiếp theo, lại là một tiếng vang trầm. Chiêu thức ở giữa như thủy ngân tả địa, quyền ảnh đầy trời. Ra quyền không có chút nào vững hữu, thông thuận không gì sánh được, như là luyện mấy năm, mười mấy năm. Quán tâm sát quyền bộ quyền pháp này, chiêu thức 10 điểm trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là phát kình phương thức, coi trọng lực quyền cương mãnh tập trung một điểm, như kim cương giống như truy, sức lực thấu đi thân. Như thế khả năng sát thương bộ phận quan trọng, xuyên qua tâm phủ, chết ngay lập tức bị mệnh. Thử một chút. Cơ Mục không vừa lòng lại diễn luyện chiêu thức, ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu đếm thử theo bí tịch bên trên miêu tả như thế phát lực. Bắt đầu có một ít vướng víu, không được phép rất tốt phát lực, dẫn đến chiêu thức đều có chút biến hình. Nhưng theo diễn luyện, càng phát ra thông thuận, chiêu thức lại lần nữa khôi phục. Qua nửa ngày, cong. Đột nhiên, liên miên biết hai phá không trầm đục yếu ớt xuống dưới, phản phất một quyền này lực đạo không đủ. Trên thân ra một tầng mỏng mồ hôi Cơ Mục, lại ánh mắt sáng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 34, người nói ai? Vừa rồi tiếng vang, không giống nắm đấm phá phong, thoáng như lợi khí sâu không. Thanh âm tuy thấp yếu, có thể càng thêm tập trung bén nhọn. Vừa mới trùng hợp ở giữa, nắm đấm thành công đánh ra xuyên qua mạnh. Cơ Mục thần sắc mừng rỡ, không dám dừng lại hạ. Vội vàng thừa dịp cái kia cổ cảm giác chưa tiêu mất, mô phỏng vừa rồi phát kình phương thức lại lần nữa ra quyền. Bành! Không thể thành công xuất hiện lại, Cơ Mục sắc mặt không thay đổi, không nóng không đổi, tiếp tục thể ngộ ra quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền, diễn luyện lấy chiêu thức. Mười mấy chiêu về sau, rốt cục vang lên lần nữa một tiếng cùng vừa rồi tương tự tiếng vang. Hưu phốc. Cơ Mục ánh mắt ngưng tụ, quyền ra như tiễn, hình lực sâu không. Tái xuất quyền, lại là một tiếng sâu không tiếng vang. Bản thân giống như mơ hồ nắm giữ quán tâm sát quyền đặc biệt phát kình phương thức. Cơ Mục ánh mắt nhất động, diễn luyện quyền pháp, chiêu thức ăn khớp, đằng đằng sát khí. Quả nhiên tiếp xuống không còn thất thủ. Xuyên qua phát kình càng phát ra thuần thủ. Trong tiểu viện trồng một cây đại thụ, xanh úng tươi tốt, bóng cây xanh râm mát như tre. Cơ Mục hướng về phía gốc cây, huy quyền giao động công. Cách một trượng cách, nhánh cây bị quyền phong đánh kịch liệt lay động, mười mấy phiến la cây nhẹ nhàng rớt xuống. Ô. Cơ Mục ánh mắt hưng phấn, dừng lại diễn luyện quyền pháp, nhìn xem quả đấm mình. Chỉ có nắm giữ loại này đặc biệt phát kình phương thức, quán tâm sát quyền khả năng xưng là quán tâm sát quyền. Nếu không đơn có chiêu thức, rất khó tạo thành sát thương. Nơi chân trời xa, thần hôn tảng sáng, mặt trời lộ ra, phản chiếu đám mây vàng óng ánh. Không đến nửa canh giờ, ta thế mà liền học được một bộ quyền pháp, cũng đạt tới thuần thục không gì sánh được tình trạng. Cơ Mục liếc nhìn sắc trời, trong lòng phấn chấn. Rạng sáng chặt cây tu hành thời gian nhanh đến, bình phục tâm tình, trở về phòng rửa mặt một phen. Cơ Mục đóng ký tiểu viện, vội vàng tiến đến. Trên đường đi, một bên đi đường, hắn vừa sửa sang lại suy nghĩ. Có ngưng nguyên đan các loại dược vật hỗ trợ tu hành sau, thời gian 3 năm hoàn thành đoán thể, với ta mà nói không còn là việc khó. Nhưng mục tiêu của ta không được phép chỉ thế thôi. Cuối cùng một đoạn thời gian hoàn thành đoán thể ký danh đệ tử, mặc dù có thể tiếp tục lưu lại thánh địa, nhưng chỉ sợ cũng không được coi trọng. Cơ Mục dưới chân cất bước như gió, ánh mắt chớp động. Nếu như ta chỉ là cuối cùng hoàn thành đoán thể lưu tại thánh địa, cùng ta lúc này biểu hiện xuất sắc cũng không hợp. Muốn tại càng thời gian ngắn hơn hoàn thành đoán thể. Hắn tối nắm tay đầu, ánh mắt ngưng tụ, trên thân dâng lên một cỗ kiên định khí thế. Một năm, cái tốc độ này mới cùng ta ngay lập tức biểu hiện phù hợp. Nếu như ta có thể trong vòng một năm hoàn thành đoán thể, nhất định có thể hấp dẫn đến rất nhiều thánh địa cao tầng chú ý. Cơ Mục Câm thầm lập chí, một chút đem thánh địa cho ký danh đệ tử kỳ hạn rút ngắn gấp ba. Có trong đầu giọng nói tồn tại, đây cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Thể chất đặc thù cường đại huyền diệu, tại không có chân chính tu hành trước, hắn liền nghe nói qua không ít. Bản thân đúng như quả có thể có được thể chất đặc thù, một năm hoàn thành đoán thể tu hành đều là phòng đoán cẩn thận. Đến, đem kịp chân núi, thôi tụ tập không ít người. Đợi đến Triệu Cung Phụng chống thiết trượng đi vào, đám người lên núi, vẫn như cũ đi vào mảnh rừng cây kia. Đinh đinh đinh. Các loại Triệu Cung Phụng vẫn như cũ giảng giải ba lần phách cốc đoán thể pháp tinh nghĩa sau. Đốn tuổi thanh âm, lại lần nữa ở trong núi vang lên lên. Cơ Mục tìm được hôm qua chặt một nửa gốc cây kia. Làm việc phải đến nơi đến chốn, cũng chặt một nửa làm sao cũng muốn chặt ngược lại lại nói. Một đũa xuống dưới, thể nội khí huyết mãnh liệt phùng lên, làn da cấp tốc đỏ lên. Cơ Mục tiến nhập tu hành trạng thái, phách cốc đoán thể pháp toàn lực vận chuyển. Đêm qua ngưng nguyên đan, còn có nửa cái dược lực không có luyện hóa. Vừa vặn có thể dựa vào buổi trưa đốn tuổi tu hành hoàn toàn hấp thu. Thấy thế nào hắn cứ như vậy đơn giản. Chúng ta thử một lần cứ như vậy khó. Có người nhìn qua Cơ Mục, nghị luận sợ hãi thán phục. Ai, đừng xem. Chúng ta chuyên tâm tu chúng ta liền tốt. Người bên ngoài lắc đầu. Ngày hôm qua lòng buồn bực, đến bây giờ cũng không có tốt. Nghe Triệu Cung Phụng, an tâm tu hành bản thân là được rồi. Cơ Mục bắt đầu đoán thể tu hành, toàn thân làn da đỏ lên, bốc hơi bạch khí đặc biệt bộ dáng, lập tức lần nữa trở thành đám người tiêu điểm. Kỳ Khai nghiến răng nghiến lợi, một đũa hung hăng chặt chém xuống dưới, một gốc trưởng thành eo thô cứng rắn đại thụ bị một đũa chặt ngược lại, phảng phất đem cây trở thành người nào đó. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm lệ muốn giết người, nhìn về phía đi theo bản thân một bên tu hành Trương Hoành Chí. Công tử bất giận. Triệu Cung Phụng vẫn còn, ta tìm người kia nhắc gan, không dám ở Triệu Cung Phụng trước mặt náo sự. Trương Hoành Chí bị Kỳ Khai ánh mắt dọa đến run một cái, biết hắn muốn nói gì, đội vàng lặng yên hạ giọng giải thích. Chờ hoàn thành buổi sáng tu hành, Triệu Cung Phụng đi. Cam đoan ngài có thể nhìn thấy cái kia Cơ Mục mất hết thể diện chật vật không chịu nổi bộ dáng. Công tử liền tạm thời lại nhẫn cho tới trưa. Hắn duỗi ra một cái ngón tay, cầu khẩn khuyên. Chờ ngày mai, tên kia liền phách lối không nổi. Hừ. Kỳ Khai nhìn nơi xa tuổi già sức yếu Triệu Cung Phụng liếc mắt, ánh mắt lấp lóe. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía Trương Hoành Chí hừ lạnh một tiếng, cắn răng. Ta liền lại nhẫn cho tới trưa. Hy vọng một hồi ngươi có thế để cho bản công tử nhìn thấy muốn nhìn đồ vật. Buổi sáng tu hành trôi qua rất nhanh. Tập trung tinh thần, vận chuyển đoán thể pháp tu hành quá trình bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Bởi vì ngưng nguyên đan nguyên nhân, Cơ Mục tu hành hiệu quả cực kỳ tốt, bởi vì buổi sáng đoán thể pháp phối hợp chặt cây tu hành, luyện hóa hấp thu dược lực cũng so tối hôm qua ngồi xếp bằng tu hành phải nhanh. Hôm nay một buổi sáng, sánh được hôm qua hai cái buổi sáng còn nhiều. Nhưng mà này còn là bởi vì ta hơn phân nửa thời gian đặt ở luyện hóa dược lực, về thời gian cùng phía sau thời điểm dược lực hao hết sợ thân thể chịu không được không tiếp tục phục dụng. Nếu như hôm nay phục dụng chính là xích ngọc huyết tùy tham, đoán thể tốc độ đoán chừng có thể càng nhanh. Các loại đã đến giờ giữa trưa, Triệu Cung Phụng chào hỏi mọi người dừng lại tu hành. Cơ Mục xoa xoa cái trán mồ hôi, trong mắt lộ ra một cô hưng phấn. Đoán thể tốc độ nhanh đằng đẵng gấp đôi, đồng thời còn không phải cực hạn. Hôm nay không cần cho mọi người phân chia cần vẩy nước quét nhà địa phương, Triệu Cung Phụng tại mọi người hoàn thành tu hành về sau, trực tiếp rời đi. Còn lại đám người, chậm rãi hướng dưới núi đi đến. Cơ Mục đi ở phía trước, bước chân rất nhanh. Hắn có chút đã đợi không kịp. Không cần đợi đến buổi chiều, dù sao giữa trưa cũng có thời gian rảnh rỗi. Ta không bằng thừa dịp giữa trưa, đi xem một chút nhiệm vụ kia tình huống. Cơ Mục ánh mắt suy tư, âm thầm chờ đợi. Mặc dù xa nhiều, nhưng nếu như đi được nhanh, thời gian nên tới kịp, sẽ không chậm trễ buổi chiều tu hành. Buổi sáng lúc dược lực rõ ràng thôi hao hết, có thể hắn bởi vì thân thể khả năng khó có thể chịu đựng, chỉ có thể cứ thế mà kiềm chế lại nuốt một viên ngưng nguyên đan ý nghĩ. Về sau đoán thể tu hành tốc độ lập tức giảm xuống chậm nhiều gấp đôi, trước sau tốc độ tương phản để cho người ta cơ hồ khó mà chịu đựng. Nếu như hắn không có đan dược thì thôi, rõ ràng có mà lại có rất nhiều, lại không thể lại phục dụng, 10 điểm để cho người ta bực bực. Cơ Mục đã có nhiều không kịp chờ đợi, muốn đi thử một lần nhiệm vụ kia, có thể hay không để cho bản thân có được thể chất đặc thù. Nếu như có thể có được thể chất đặc thù, ta đoán thể tu hành hẳn là liền sẽ không lại bị thể chất chỗ liên lụy, có thể tùy ý hấp thu dược lực. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Ngày thứ hai, nghe Triệu Cung Phụng giảng giải đoán thể pháp tinh nghĩa, đã có 6 lần. Một số người ở phía sau nhìn xem Cơ Mục bóng lưng, thấp giọng nghị luận. Có thể đến nay trừ hắn bên ngoài, trong chúng ta cũng không có người lại có thể giống như hắn làm được, tu hành vận may huyết vận chuyển tới cực hạn. Nộ tính của hắn thật sự là đáng sợ. Nộ tính hơn người lại như thế nào, tu hành đường đi được nhanh không nhanh, cuối cùng muốn nhìn tu hành tư chất. Nói không chừng hắn đang tu hành phương diện tốc độ là cái phế bật đâu. Chói tai trào phúng thanh âm, 10 điểm đột ngột đống nhiên vang lên lên, thanh âm cực lớn, tựa như sợ người khác nghe không được. Bốn bề nguyên bản hứ hứ soạt soạt người nói chuyện lập tức yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Lại cạnh Cơ Mục đội vàng bước chân lập tức dừng lại, chậm rãi quay người lại, ánh mắt băng lãnh. Ngươi nói ai, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 35, chính ở chỗ này liều chết. Cơ Mục xoay người, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, khép híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa rồi không có chuyện qua lúc, nghe thanh âm liền cảm giác quen hay. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là ngươi. Vừa mới nói chuyện người kia, không phải người khác, chính là trước đó trên thông huyền ngọc giai mở miệng trào phúng cùng hôm qua lại làm chúng nghi ngờ hắn người kia. Là ta thì sao? Tên là Ngô Lượng nam tử nhìn một chút mọi người xung quanh, ngẩng lên cái cằm, khiêu khích nói. Không sợ sẽ nói cho ngươi, ta vừa mới nói chính là ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, quái thanh quái khí nói. Đừng nhìn ngươi bây giờ cực kỳ phong quang. Ta xem đợi đến lúc nếu như ngươi phát hiện bản thân đang tu hành phương diện tốc độ là cái phế vật phải làm sao. Lời nói này cơ hồ là trần trụi khiêu khích. đám người quay đầu nhìn về phía bị đương chúng khiêu khích Cơ Mục, muốn nhìn hắn làm phản ứng gì. Ta tu hành tốc độ nhanh không nhanh, liền không tốn sức ngươi quan tâm. Cơ Mục nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Bất quá ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian đoán thể, sợ muốn làm chết lại. Đây là ý gì? Muốn động thủ sao?" Còn cần nói, Dương cung bạc kiếm, tất nhiên là muốn động thủ. Mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn xem hai người, như thế đối chọi gay gắt, sợ lập tức liền muốn đánh nhau một trận. Cách đó không xa, Kỳ Khai ôm lấy tay bảng, nhìn xem một màn này, lườm bên cạnh liếc mắt. Đây chính là người tìm người. Trương Hành Chí đứng ở một bên, thần sắc lấy lòng, nhìn xem Nô Lượng nói: "Công tử, người này tên là Nô Lượng, ta thế nhưng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, chọn chúng hắn đến làm chuyện này." Hắn cùng Cơ Mục trước đó liền có khúc mắc, từ cái này Nô Lượng khiêu khích xuất thủ giáo huấn Cơ Mục một trận, tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi sau lưng của hắn có chúng ta. "Không tệ." Kỳ Khai hài lòng gật đầu, hắn nhớ kỹ người này. Hôm qua Cơ Mục khí huyết vận hành đến cực hạn toàn thân đỏ bừng lúc, người này không kịp chờ đợi nhảy ra chào phúng Cơ Mục, giống sớm có thủ án gì. Người này thật là một cái thật tốt nhân tuyển. Ngươi cân nhắc cực kỳ chu đáo. Kỳ Khai tán thưởng một câu, hắn không muốn mình bị người nhìn ra, là hắn sai xử người khác đi đối phó Cơ Mục. Trương Hành Chí thần sắc có mấy phần kích động, là công tử làm việc, hẳn là. Bất quá, ngươi chọn người này, xác định có thể đối phó Cơ Mục à? Kỳ Khai như nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút, hỏi: "Công tử ngài yên tâm, cái này Ngô Lượng trước kia có tội điểm kỳ ngộ, từng chiếm được một bản đoán thể pháp khổ luyện nhiều năm, mà lại ta so với qua hôm qua, hai người đốn tuổi tu hành kết quả, cái kia Cơ Mục cho tới chưa liền một gốc trưởng thành vây quanh cây cũng không chặt được lại, Ngô Lượng thì chặt đổ hai quả không sai biệt lắm cây." Trương Hành Chí ngữ khí khinh thường: "Theo thực lực tính toán, hai người cũng không đoán thể tiểu thành, bất quá Ngô Lượng đối phó cái này Cơ Mục lại dư xài, hắn cùng Cơ Mục vốn là có thủ, ta cơ hồ không tiêu tốn cái gì đại giới." Nói đơn giản hai câu hắn liền một lời đáp ứng, hôm nay sẽ ở Triệu Cung phụng sau khi đi, tận lực khiêu khích Cơ Mục, dẫn hắn xuất thủ giáo huấn đối phương. Kỳ Khai nghe vậy gật đầu cười, hắn ôm lấy tay, trong mắt mang theo âm lệ, nhìn qua xa xa Cơ Mục: "Cướp ta danh tiếng, hết thảy đều là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe lời ngươi, là nghĩ kích thương ta." Nô Lượng nghe thấy Cơ Mục, trên mặt hiện nổi giận, nắm chặt lên nắm đấm: "Ngươi không ngại tới thử một lần?" Đi qua hai ngày bởi vì Cơ Mục nhận không ít trào phúng, trong lòng của hắn sớm kìm nén một cô oán khí. Nô Lượng 10 điểm tự tin Cơ Mục không phải là đối thủ của mình, hắn nhìn qua Cơ Mục hôm qua đốn tuổi tu hành lúc được đạo, cùng hắn kém quá nhiều. "Hy vọng ngươi một hồi bị ta đánh đầy đất lăn loạn lúc, vẫn có thể cứng như vậy tức." Cơ Mục trong mắt lóe lên lệ mang, dưới chân đạp một cái, thân hình như là mũi tên bắn ra hung hãn ra quyền. "Đến a." Nô Lượng trừng mắt giống to, dậm chân huy quyền đánh tới. Người quanh mình sắc mặt kỳ biến, vội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến. Hai thân ảnh ở giữa cách, thoáng qua rút ngắn. "Hô." Ma lực khủng bố, quyền phong gào thét. Nô Lượng trọng quyền đánh đến, khí lực thật là lớn. Cơ Mục con ngươi co rụt lại, dung thân né qua, quyền chiêu hơi biến. Lúc đầu thẳng tới thẳng lui năm đấm, từ thấp tới cao như xét đánh phía đối phương biết hầu. "Tên điên." Nô Lượng bị Cơ Mục tàn nhẫn đột nhiên giật nảy mình, sắc mặt kỳ biến, vội vàng rút lui thân ngăn cản. Thánh địa cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, vốn cho rằng cái này nhiều lắm là chính là một trận đánh nhau đánh lộn. Có thể Cơ Mục một ra chiêu, liền bay thẳng biết hầu bộ phận quan trọng, ra tay tàn nhẫn hung tàn. Xương cổ nếu như bị trọng kích, có thể làm người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cơ Mục tựa như bay thẳng tính mạng hắn tới, cỗ này hung tàn khí thế, quả thực kinh đến hắn. Ba, một tiếng da thịt giòn vang, Nô Lượng kịp thời triệt thoái phía sau, tay cầm ngăn tại hết hầu vị trí, tiếp nhận Cơ Mục một quyền. Đau đớn một hồi, tay cầm như bị sét đánh, hắn khuôn mặt và mèo, kêu lên một tiếng đau đớn. A, Nô Lượng kịch liệt đau nhức hạ kích thích hung tính, một cái tay khác nắm tay vung mạnh cánh tay, giống như roi sắt trùng điệp rút ra. Cơ Mục nâng lên hai tay, nghiêng người ngăn cản, nhưng vẫn bị một cố cự lực đánh ra. Bạch bạch bạch, Cơ Mục dưới chân không bị khống chế, bước nhanh liên hoàn nghiêng lảo đảo ra ngoài mấy bước. Mấy bước về sau trùng điệp đạp một cái, tại trên mặt đất đạp ra một cái nửa thước hố nhỏ, mới mượn lực khó khăn lắm đứng vững thân thể. Hai người giao thủ ngắn ngủi, lẫn nhau công một chiêu lại phân mở. Một bên quan sát đám người nhíu mày, cái này Cơ Mục, tình huống tựa hồ không ổn. Có âm thanh càng trực tiếp khẳng định, hắn thua, trên lệch quá lớn. Hai đầu cánh tay cũng đỡ không nổi người khác một cái cánh tay, suýt nữa cả người bị trực tiếp đánh bay, hai người khí lực rõ ràng kém quá nhiều. Vừa mới ra chiêu lúc tốc độ lại cũng không nhiều nhanh. Khí lực không được, tốc độ cũng không chiếm ưu thế, làm sao thắng? Ai, hắn không nên tùy tiện ra tay. Nữ quân bên trong, có người thở dài lắc đầu. Hắn đối đoán thể pháp lý giải sâu như vậy, chỉ cần tư chất không quá chênh lệch, tu luyện cũng nhanh hơn chúng ta. Nhịn thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó sau đó giáo huấn tên kia tốt bao nhiêu. Một hồi sợ rằng sẽ bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Mặt mũi bầm dập coi như xong, trên thân nếu như bị thương, còn muốn chậm trễ tiếp xuống tu hành, cần gì chứ? Cũng may mắn thai vui họa thanh âm vang lên, trên đời chưa từng thiếu khuyết xem người khác ưu tú sẽ tâm sinh người ghen tị. Còn nói đem người khác đánh đầy đất lan loạn, ta xem tiếp xuống hắn liền bị đánh đầy đất lan loạn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không coi trọng Cơ Mục, cho là hắn phải thua, một hồi tất nhiên hạ trạng thê thảm. Khí lực siêu ta đều nhanh 7-8 phần. Cơ Mục lắc phát tê dại hai tay, khép mắt. Vừa rồi lần đầu tiên đối mặt, theo Ngô Lượng quyền phong mãnh liệt trình độ, liền có thể tùy tiện suy đoán ra đối phương khí lực lớn hơn mình ra không ít. Nhưng không biết cụ thể bao nhiêu, thẳng đến vừa mới ngạnh háng một chút, đánh giá ra chênh lệch. Cơ Mục đối với cái này kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Hắn không phải là kẻ lỗ mãng, hôm qua phát hiện Ngô Lượng có tận lực nhắm vào mình về sau, từng âm thầm chú ý tới đối phương. Theo Ngô Lượng tu hành lúc chàng cảnh đại khái có thể suy đoán ra thực lực đối phương. Nếu như không hiểu rõ thực lực đối phương, Cơ Mục vừa mới cũng không biết lái khẩu liền lớn tiếng chặn đánh tổn thương Ngô Lượng. Bất quá may mắn đêm qua cùng sáng hôm nay, phục dụng dược thang cùng ngưng nguyên đan hỗ trợ tu hành, khí lực tăng trưởng không ít. Cơ Mục nhìn sang dưới chân đạp ra hố, ánh mắt lóe lên. Không phải vậy vừa rồi một cái kia, khả năng thực sẽ không tiếp nổi, bị vung mạnh ngã xuống đất. Thật muốn Ngô Lượng bị vung mạnh ngã xuống đất, dù là cuối cùng thắng, cũng bộ dáng chật vật. Tốt, rất tốt. Kỳ Khai nhìn xem Cơ Mục bị văng ra mấy bước, khóe miệng hiện một tia đắc ý cười lạnh. Ngươi không phải ưa thích làm náo động sao? Bản công tử liền để ngươi ra cái đủ. Chờ ngươi ngày mai bị đánh đến mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi lại tiến đi tu hành. Xem ngươi toàn thân làn da đỏ lên bạch khí bốc hơi bộ dáng, còn có thể hay không tái dẫn đến những người khác bội phục ánh mắt. Nô Lượng đánh lui Cơ Mục về sau, hai cánh tay nắm chặt thành quyền, nâng tại trước ngực bày ra một bộ hung hãn tư thái. Hắn nghe người chung quanh cũng xem trọng thanh âm của mình, cái trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn không có cảm thấy mình có giống những người khác nói đến như vậy lớn như thế. Lúc này nếu có người cẩn thận chăm chú nhìn, liền có thể phát hiện hắn bày ở bên trong một nắm đấm ngay tại run nhẹ nhẹ. Đáng chết, nắm đấm của hắn vì cái gì như thế đau nhức? Nô Lượng trên trán nổi lên gân xanh, đau đến cơ hồ áp chế không nổi muốn hô đi ra. Hắn vừa mới dùng để ngăn cản Cơ Mục nắm đấm cái tay kia, kỳ thật đã phế đi. Có thể miễn cưỡng nắm thành quả đấm đã là cực hạn, đau đến cơ hồ cũng cảm giác không thấy năm ngón tay cụ thể tồn tại. Liền giống bị người lột da ra thịt, tại yếu ớt gân cốt trên trùng điệp nện cho một chút một dạng. Cọ. Cơ Mục run lên phát tê dại hai tay, cảm giác khôi phục một chút, lập tức lại lần nữa lấn người mà lên. Nô Lượng có thể gạt được người khác, lại không lừa được hắn. Nô Lượng đón đỡ một quyền của mình bàn tay kia sẽ là cảm giác gì, hắn lại quá là rõ ràng. Bị ta quyền kình kích thương gân cốt, đều đã không cách nào tùy ý nắm tay. Vẫn còn tại cái kia liều chết. Cơ Mục hừ lạnh một tiếng, nắm đấm trùng điệp đánh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 36, đầy đất lăn loạn coi như ta đã thương một cái tay. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nô Lượng gặp Cơ Mục công tới, ánh mắt phẫn nộ uy quyền đánh tới. Ta một cái tay liền có thể cầm xuống ngươi. Bản thân tối thiểu khí lực vẫn viễn siêu Cơ Mục, không phải là không có thắng khả năng. Cơ Mục biết được bản thân tại khí lực trên thế yếu, như thế nào cùng Nô Lượng cứng đối cứng. Nô Lượng phế đi một cái tay về sau, thương thế kịch liệt đau nhức khiên động bên dưới, cả người tính linh hoạt hàng không chỉ một bậc. Tránh né công kích của hắn trở nên càng thêm đơn giản. Né tránh hai kích về sau, bắt lấy sơ hở. Quan tâm sát quyền. Cơ Mục nghiêng người tránh thoát vung đến mang theo cự lực nằm đấm, ánh mắt lăng lệ, huy quyền đánh kích. Phúc. Nô Lượng dưới xương sườn bị rắn rắn chắc chắc anh chúng, thân thể cứng đờ hai mắt bạo lồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn hai cánh tay dùng sức nắm lấy bản thân cái cổ, phổi kịch liệt đau nhức, hô hấp khó khăn phảng phất lên bờ cá, thần sắc thống khổ ngã xuống. Kết thúc. Cơ Mục chậm rãi thu quyền, thần sắc băng lãnh nhìn xuống trên đất Nô Lượng. Đám người nhìn qua trước mắt một màn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn một chút đứng đấy thu quyền sắc mặt băng lãnh Cơ Mục, lại nhìn một chút bị đánh bại tại địa thần tình thống khổ Nô Lượng, thần sắc kinh ngạc. Phát, xảy ra chuyện gì? Tại sao là cảnh tượng này? Đám người không thể nào hiểu được, làm sao bọn hắn kết luận phải thua Cơ Mục phản thành cuối cùng đứng đấy người kia? Bọn hắn coi là ưu thế to lớn thắng chắc Nô Lượng lại bị đánh thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Chiến đấu một chút xoay chuyển, tại ngắn ngủi chớp mắt bên trong kết thúc. Nếu như không phải giữa hai người thù hận, đám người rõ như ban ngày, lúc này thậm chí hoài nghi hai người đang cố ý diễn kịch đùa nghịch bọn hắn. Nô Lượng thua đơn giản cùng cho đùa, lại giao thủ sau một cái tay lung tung vung hai lần sau không có đánh trúng, bị Cơ Mục một quyền đánh ngã. Cả trang chiến đấu tính được, Cơ Mục hết thể liền ra hai quyền, liền dứt khoát lưu loát giải quyết một cái khí lực viễn siêu địch nhân của hắn. Đây chính là ngươi tỉ mỉ chọn lựa người. Cách đó không xa, Kỳ Khai nhìn thấy Nô Lượng bị đánh bại, một trận kinh ngạc sau tức đến xanh mét cả mặt mày, hiện lực hạ giọng quát lớn. Ngươi tỉ mỉ chọn lựa, liền tuyển một cái phế vật. Không thể nào. Trương Hành Chí nhìn qua ngã xuống đất Nô Lượng, thần sắc kinh ngạc, há hốc mồm, không thể tin được. Vừa mới hắn khó nói thất thần hay sao? Nếu không như thế nào bại bởi cái kia Cơ Mục? Đủ rồi. Kỳ Khai quá khẽ, bao hàm nộ khí. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn thấy không rõ sự thật. Cơ Mục rõ ràng tu luyện cái gì đặc biệt quyền pháp. Bằng không hắn sao có thể một quyền liền đem tên phế vật kia đánh thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi? Trương Hành Chí ánh mắt hướng trên mặt đất thần sắc phá lệ thống khổ Nô Lượng ném đi, biến sắc rốt cục kịp phản ứng. Nô Lượng đoán thể trình độ cao hơn Cơ Mục, theo lý tuyệt sẽ không bị một cái khí lực nhỏ bản thân gần như một nửa người, một quyền đánh trúng dưới xương sườn liền thổ huyết ngã xuống đất, đau đến đầy đất lan loạn. Công tử, cái này, đây là ta trước đó không ngờ rằng. Trương Hành Chí cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vừa mắng Nô Lượng phế vật, một bên cười làm lành đội vàng giải thích. Chiến đấu kết thúc, chung quanh một chút ồn ào bắt đầu. Đám người nhao nhao nghị luận trận chiến này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn kết quả này. Cơ Mục nhìn một chút người chung quanh, nhìn xuống trên mặt đất thần sắc thống khổ Nô Lượng, thần sắc bình thản không có một chút ngoài ý muốn. Kết quả này, bản thân sớm có đoán trước. Nô Lượng mặc dù đoán thể so với mình đi được càng xa, nhưng hắn chỉ có một thân ma lực, không biết bất kỳ chiêu thức, trong lúc xuất thủ không có kết cấu gì. Mặc dù khí lực kém gần như gấp đôi, bình thường chiêu thức khó mà có tác dụng. Nhưng quan tâm sát quyền bộ quyền pháp này không chỉ có chiêu thức, còn có hung tàn bá đạo đặc biệt tình lực. Có thể xuyên thấu qua da thịt, công kích trực tiếp bộ phận quan trọng. Chưa chính thức bước lên con đường tu hành trước, một người cường tráng đến đâu, có thể hắn gân mạch cùng tạng phủ trung quy là yếu đất. Ném đi bao khỏa gân mạch cùng tạng phủ da thịt, dù là một cái hài đồng một quyền, cũng có thể tùy tiện làm cho một cái có thể tê hổ liệt báo tráng hán trọng thương ngã xuống đất. Tỷ như lúc này Nô Lượng, Cơ Mục một quyền đánh trúng ba sườn của hắn, kinh lực lại xuyên tấu ra thịt của hắn, công kích đến hắn yếu ớt phế phủ. Tất cả bởi vì phế phủ bị thương, nô lượng mới có thể đống nhiên thổ huyết, kịch liệt đau nhức cùng khó mà hô hấp ngã trên mặt đất, mặt kìm nén đến tím xanh, đầy đất lan loạn. Ôi ôi, nô lượng nắm lấy cổ họng của mình, hít thở không thông thống khổ, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thật vất vả gắng gượng qua cái kia cổ khó chịu nhất thống khổ, có thể nhịn đau nhẹ nhàng hô hấp lúc, không chờ hắn hào hào thở một hơi. Bành, thế nào? Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, một cước giẫm ở đầy đất lan loạn nô lượng, nhìn xuống hắn, chậm rãi dùng sức. Ta có thể từng nuốt lời. Nói đánh ngươi đầy đất lan loạn, liền đánh ngươi đầy đất lan loạn. A, không. Nô lượng bị giẫm ở ngực, phổi thương tích lại lần nữa khiến động, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh tới, thần sắc thống khổ kêu thảm kêu rên. Chuyển, mở, nhanh dịch chuyển khỏi. Hắn cái chán đau đến hiện hiện to như hạt đậu mồ hôi, hai tay ý đồ dịch chuyển khỏi Cơ Mục chân, có thể bởi vì ngạt thở toàn thân không có lực lượng. Cơ Mục chân như một tòa nặng nề đại sơn, đặt ở bộ ngực hắn bên trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Nhanh dịch chuyển khỏi, ta liền phải chết. Nô lượng xê dịch không thành, trong mắt tràn ngập e ngại, tiết hầu khàn giọng cầu xin. Khó nói Cơ Mục thật muốn giết hắn không thành. Trước đó nhập môn khảo nghiệm bên trên, ngươi quên ta dừng bước không thành trào phúng ta không biết tự lượng sức mình. Ta lúc ấy vội vàng leo lên, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nhìn xem mỗi hơi thở mỗi khắc cũng dày vò vạn phần nô lượng, Cơ Mục mí mắt cụ xuống, phản chậm rãi lật lên nợ cũ. Hôm qua ngươi lại làm chúng nghi ngờ ta tại cách đó không xa mơ hồ có nghe được, khi đó cung phụng muốn tới, ta không muốn cùng ngươi nội tranh chấp. Về sau ta khí huyết vận hành đến cực hạn, ngươi lập tức kìm nén không được nhảy ra âm dương quái khí trào phúng ta, cung phụng lúc ấy còn tại. Cẩn thận tính ra, ngươi cũng thôi không chỉ là lại nhiều lần. Cơ Mục ánh mắt rét run, dưới chân lại dùng một điểm lực. Ôi ôi, nô lượng đau đến hai mắt bạo lồi, sắc mặt xanh lét tím bộ dáng dọa người, trong miệng tuôn ra bọt máu, khuôn mặt vặn vẹo nói không ra lời. Hôm nay đều đã là lần thứ tư, càng phát ra làm tầm trọng thêm. Nếu như ta không còn cho ngươi một chút giáo huấn, lần sau chỉ sợ ngươi cũng dám nhảy đến trên mặt ta đến rồi. Cơ Mục nhìn xuống nô lượng, mục quang lãnh lệ. Tha mạng. Nô lượng dùng hết toàn thân còn sót lại tất cả khí lực, mỗi chữ mỗi câu gian nan cầu xin. Là ta sai rồi. Cơ Mục nhìn dưới chân nô lượng ánh mắt tan rã sắp chết đi, thư lạnh một tiếng không chút hoang mang rời chân, ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn người chung quanh. Đám người gặp Cơ Mục ánh mắt quét tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất suýt nữa bị dẫm chết nô lượng, trong lòng run một cái. Cơ Mục ra tay quả thực quá ác, bởi vì vài câu trào phúng chênh lệch nhiều đem người giết chết. Dù là thả một mạng, cũng tại một trận đau đớn tra tấn sau. Tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, nếu như không có môn quy hạn chế, Cơ Mục chỉ sợ sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Ra tay thật hung ác, không hổ tại nhập môn khảo nghiệm lúc, vượt qua ta nhóm đi tới 500 giai. Đối với mình hung ác đối người khác các hơn, không được phép gây. Cơ Mục đảo qua đám người, khó mà nhận ra tại cách đó không xa Kỳ Khai cùng đang cùng Kỳ Khai tựa hồ nói gì đó Trương Hoành Chí trên thân dừng lại một chút. Hắn đấy mắt lướt qua một tia hồ nghi, thu hồi ánh mắt. Hôm nay không tính kết thúc. Cơ Mục liếc qua thật lâu mới thở qua một hơi nô lượng. Ngươi không phải cho là ta tu hành tốc độ không được a? Ngươi đều có thể chờ các loại xem về sau có cơ hội hay không hướng ta trả thù lại. Ta bất cứ lúc nào chờ ngươi. Hắn tiếng nói nhất chuyển, chậm rãi nói. Bất quá, ngươi mỗi thua với ta một lần, ta đều sẽ giúp ngươi ôn lại một lần hôm nay lần này tư vị. Nô lượng sắc mặt trắng bệnh che ngực, nghe vậy dùng mình một cái, túi đầu trên mặt dâng lên sợ hãi. Cơ Mục không để ý đến hắn nữa, quay người bỏ xuống đám người, cất bước rời đi. Đám người mặt mang nỗi khiếp sợ vẫn còn, đưa mắt nhìn Cơ Mục đi xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 37, thức tỉnh thể chất mấu chốt hỏa độc một canh giờ sau. Trong núi trên thềm đá, Cơ Mục túi đầu cầm cây chổi, quét sạch lấy trong núi lá rụng, tuấn giật trên mặt mang thiếu dung, tâm tình rõ ràng 10 điểm không tệ. Giữa trưa cùng nô lượng lên xung đột giao thủ, kỳ thật không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, trước sau cũng chính là mấy chục giây công phu. Vẫn nhường hắn tới kịp đi một chuyến nhiệm vụ lâu, biết được tuyên bố nhiệm vụ người kia đồng ý thỉnh cầu của hắn. Con tưởng rằng phải có cái gì khó khăn chắc trở, không ngờ thuận lợi như vậy. Sư đệ, đang suy nghĩ gì sự tình cao hứng như vậy? Thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Cơ Mục ngẩng đầu nhìn lại. Liêu sư tỷ. Liêu Diệu Hâm chắp tay sau lưng đứng trên thềm đá, váy dài bồng bềnh, tiểu y hiệp như hoa. Cơ sư đệ, còn chưa trả lời sư tỷ vấn đề. Gặp qua Liêu sư tỷ. Cơ Mục đầu tiên gặp cái lễ. Đợi đến ban đêm bản tôn liền có thể sơ bộ thức tỉnh thể chất, tự nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng trọng yếu như vậy sự tình, bản tôn sao lại nói cho người nữ nhân này? Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn sớm đã thành thói quen, lắc đầu. Kỳ thật không có gì. Liêu Diệu Hâm nghe được Cơ Mục tiếng lòng, trên mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng giật mình. Thể chất? Là ta nghe lầm sao? Hắn nói hắn muốn thức tỉnh thể chất, có nói hắn thân phụ thể chất đặc thù. Nàng ánh mắt chớp động, âm thầm kinh nghi. Hắn tương lai có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới, liền đại thánh cường giả cũng muốn ngưỡng vọng, thân có thể chất đặc thù, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bất quá, không phải nói người mang thể chất đặc thù người, tiếp xúc tu hành sau liền sẽ lập tức hiện sao? Hắn rõ ràng sớm đã tu hành qua, làm sao vẫn chưa giác tỉnh thể chất? Trong đó hẳn là có cái gì bản thân không biết bí ẩn, ban đêm đi hỏi một chút sư phụ. Liêu Diệu Hâm nhìn xem Cơ Mục, khoe miệng âm thầm hiện vẻ đắc ý cười. Thử, ngươi cho rằng không nói cho ta cũng không biết. Hắc hắc, không nghĩ tới sao, ta có thể trực tiếp nghe được tiếng lòng của ngươi. Sư đệ, thật không có gì sao? Có thể ta xem ngươi vui vẻ bộ dáng không giống giả. Thiếu nữ chớp mắt truy vấn. Việc quan hệ thể chất đặc thù, khẳng định là không thể nói. Cơ Mục trầm ngâm một lát, trả lời. Không có gì, chỉ là hôm nay có người bỗng nhiên khiêu khích ta. Ta cùng hắn đánh một trận, ra sức đánh hắn một trận. Nói đến nhờ có sư tỷ cho ta quán tâm sát quyền bí tịch, không phải vậy ta rất khó thắng hắn. Kỳ thật chỗ đó chỉ là ra sức đánh một trận mà thôi. Hắn đã thương Nô Lượng phế phủ. Thương thế chưa tốt trước, Nô Lượng đừng nghĩ như thường tu luyện, đồng thời đảm bảo mỗi một lần hô hấp đều sẽ cảm nhận được hắn cho đối phương thống khổ tư vị. Tuyệt đối có thể để cho Nô Lượng khắc sâu ấn tượng. Liêu Diệu Hâm diễm lệ trên mặt hiện hiện một tia ngạc nhiên. Có thể ta cho sư đệ ngươi bí tịch vẫn chưa tới một ngày thời gian. Một ngày thời gian, đầy đủ học được nhiều một chiêu nửa thức. Cơ Mục không lộ sơ hở trả lời. Hôm nay khiêu khích sư đệ người kia, xác định phía sau không có người sai xử sao? Liêu Diệu Hâm nghĩ nghĩ, ngược lại nói. Thiếu nữ chủ động giúp Cơ Mục phân tích hỏi về đề. Nàng muốn thông qua điểm này cùng Cơ Mục rút ngắn quan hệ, nhường Cơ Mục một cách tự nhiên quen thuộc nàng cùng hai người bọn họ đứng cùng một trận chiến dây. Cơ Mục nghe Liêu Diệu Hâm nói lên vấn đề này, hồi tưởng buổi sáng lúc trang cảnh, trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc. Thu thập xong người kia về sau, ta từng giả bộ như lơ đãng liếc nhìn, quan sát qua Kỳ Khai thần sắc, sắc mặt hắn ẩn ẩn có chút khó coi, mà lại bên cạnh có người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, giống cùng hắn đang giải thích lấy cái gì. Hắn cau mày, trong mắt chớp động hoài nghi. Cứ việc người kia cùng ta trước đó liền có khúc mắc, chủ động khiêu khích ta cũng không hiếm lạ, nhưng ta vẫn có nhiều hoài nghi. Kỳ Khai tại phía sau màn ẩn tàng dẫn đường chuyện ngày hôm nay muốn thông qua tên kia giáo huấn ta. Cơ Mục híp híp mắt, nhưng hắn không nghĩ tới, người kia không phải đối thủ của ta, ta ngược lại đem hắn giáo huấn một trận, thuận tiện cùng hắn tính một cái trước đó nợ cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Liêu Diệu Hầm. Nếu như không phải sư tỷ trước đó nói cho ta, có lẽ ta thật sự đem chuyện ngày hôm nay xem như là người kia một người ý tứ, vẫn như cũ ngốc ngốc cái gì cũng không biết. Cơ Mục chắp tay xuống, ngữ khí cảm kích. Đa tạ sư tỷ. Cơ Mục cung thân chắp tay, đột nhiên một chút rút ngắn giữa hai người cách. Không có gì. Chưa hề cùng khác phái như thế tới gần, Liêu Diệu Hâm lui ra phía sau một bước, trên mặt lặng yên hiện lên một tia ngượng ngùng, khoát tay áo, thanh âm khó mà nhận ra có chút bối rối. Sư tỷ trước đó nói qua, ta gần đây bội phục nhất như ngươi loại này ý chí cứng cỏi người. Vừa rồi không thể nghe được tiếng lòng của hắn, không biết hắn cảm kích có mấy phần thật, bao nhiêu có thể hóa giải một tia trong lòng của hắn đoàn khí cũng tốt. Liêu Diệu Hâm ngón tay hơi bất an quấy sợi tóc, đôi mắt chớp động. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, đông nhiên nâng lên trán. Đúng rồi, sư đệ mặc dù hôm nay dạy dỗ người kia, về sau nếu như Kỳ Khai tìm người khác lại đối phó ngươi làm sao bây giờ? Cơ Mục nghe vậy nhíu mày, thần sắc hiện hiện nghiêm trọng. Trầm ngâm nửa ngày, hắn tốt tiếng nói, vấn đề này, chuyện ta sau cũng có nghĩ qua, đã có sơ bộ cách đối phó, nên không có vấn đề. Thật có thể được không? Liêu Diệu Hâm nhíu mày, sư đệ có cần hay không sư tỷ ta ra mặt, đi cùng cái kia Kỳ Khai nói một chút. Sư tỷ sư phụ tại thánh địa coi như có địa vị, đối phương hẳn là sẽ kiên kỵ. Nàng sáng rực hai con ngươi nóng nhìn Cơ Mục, khóe môi nết lên một tia trêu cợt ý cười. Không cần, không có ý tứ nha. Đa tạ sư tỷ, tạm thời không cần. Cơ Mục bật cười, lắc đầu. Trước mắt vị này Liêu sư tỷ, đối với mình lại đưa đan dược, lại đưa bí tịch. Chính mình cũng không nghĩ tới làm sao hồi báo đối phương, sao tốt lại phiền phức nhân gia. Huống chi bản thân cũng không phải hoàn toàn không có giải quyết chi pháp. Đã như vậy, sư tỷ liền tạm thời không còn nâng chuyện này. Nếu như ngươi có cần, nhớ kỹ cùng sư tỷ nói. Cơ Mục cùng Liễu Diệu Hâm lại hàn huyên một hồi, ngày sau, nàng liền rời đi. Một người quét sạch xong phụ trách địa phương, cấp cho nhiệm vụ kia người lưu lại lời nói, muốn hắn tiếp cận hoàng hôn lúc đi luyện đan phong hạ. Cách hoàng hôn còn có một đoạn thời gian. Cơ Mục đi nhận dược thang, trở lại chỗ ở tiểu viện. Bởi vì một ngày thời gian còn chưa đi qua, sợ thân thể khó có thể chịu đựng, không dám phục dụng dược thang. Đơn thuần tu luyện một hồi, đợi đến lân cận hoàng hôn lúc, Cơ Mục rời đi tiểu viện, đi vào một tòa tương tự đan lô dưới ngọn núi. Ngươi thế nhưng là cái kia gọi Cơ Mục đệ tử. Dưới ngọn núi, một cái trung niên quản sự đang chờ. Cơ Mục tiến lên hai bước, gật đầu. Đệ tử chính là. Theo ở phía sau. Trung niên quản sự xác nhận sau đằng trước dẫn đường, một bên dẫn đường, vừa cùng Cơ Mục nói chuyện. Ngươi vẫn là ký danh đệ tử. Đúng vậy, đệ tử chỉ có ở buổi tối lúc mới có thời gian. Đa tạ quản sự đồng ý thỉnh cầu của ta, để cho ta có thể chỉ ở buổi tối tới nơi này. Cơ Mục nhắc lên cái này cũng có chút may mắn. Không ngờ bản thân có thể thuận lợi như vậy đón lấy quan hệ đến thể chất đặc thù nhiệm vụ này. Không sao. Trung niên quản sự cũng không quay đầu lại, chẳng biết tại sao cười một tiếng, nói. Dù sao đưa cho ngươi thủ lao cũng giảm đi một nửa, linh dịch biến thành một tháng 10 dọn. Một đường dẫn đường, hai người tới chân núi một cái đen nhánh rộng lớn trước cửa hang. Đứng trước cửa hang, một cỗ nhiệt lực đập vào mặt. Cơ Mục đưa mắt nhìn cửa động, suy đoán phía dưới hẳn là hồ dung nham chỗ. Trung niên quản sự dừng bước lại nhìn xem Cơ Mục, liếc mắt cửa động, ngựa khí có mấy phần nghiêm túc. Ngươi là ký danh đệ tử, khả năng không hiểu rõ nhiệm vụ này nội tình, tùy tiện tiếp nhận. Hiện tại ta vì ngươi giảng giải một chút, ngươi cân nhắc về sau rồi quyết định ngươi có muốn hay không đón. Ừm. Cơ Mục lông mày nhíu lại, thần sắc kinh ngạc. Nhiệm vụ này còn có cái gì tấm bảng gỗ trên chưa nói nội tình sao? Ngươi khả năng so sánh may mắn ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, để ngươi buổi tối tới là được. Ngươi nhất định nghĩ dạng này sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp, ngươi phụ trách ban đêm liền muốn tìm một người khác người phụ trách ban ngày, cần hai người các ngươi thay phiên, không bằng dứt khoát trực tiếp chiêu một người. Trung niên quản sự lắc đầu nói, nhưng ta nói cho đúng là, nhiệm vụ này kỳ thật không có nhiều người nghĩ đón. Đón người cũng hơn nửa giống như ngươi, thỉnh cầu không cần một ngày 12 canh giờ cũng ở tại lòng đất. Cơ Mục nghe đối phương ngữ khí, trên mặt lướt qua vẻ suy tư. Nhạy cảm ý thức được lòng đất hẳn là có vấn đề gì, hắn hỏi dò. Lòng đất có cái gì? Độc. Trung niên quản sự phun ra một chữ mắt. độc. Cơ Mục giật mình. Độc cái chữ này, gần đây bị người nghe đến đã biến sắc. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Lòng đất dung nham hồ lúc nào cũng hướng ra phía ngoài phiêu tán thấy được cùng nhìn không thấy hơi khói. Hơi khói bên trong hàm hữu hòa độc, đối thân thể có hại. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khi nào góp gió thành bão, phát tác bắt đầu toàn thân giống như hỏa thiêu, tạng phủ khô cháy, hết sức thống khổ, mà lại rất khó đi trừ. Trung niên quản sự giải thích nói, 1 tháng 20 tích linh lịch, nhiệm vụ này thù lao hẳn là cực kỳ cao. Cơ Mục nhíu mày nghĩ, có chút không hiểu. Lòng đất hỏa độc tựa hồ 10 điểm đáng sợ cùng tra tấn người, nhiệm vụ này thế mà còn có người đón. Không cao. Sở dĩ có người có dũng khí nhận nhiệm vụ này, là bởi vì chúng ta sẽ cấp cho có thể phòng ngừa hỏa độc bị hút vào thân thể đan dược. Trung niên quản sự minh bạch Cơ Mục ý tứ, dứt khoát đáp, có đan dược. Cơ Mục nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, có thể phòng ngừa hỏa độc tiến nhập thể nội đan dược, liền dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Nhiệm vụ này quan hệ đến bản thân có thể hay không có được thể chất đặc thù, nếu như không phải không nửa điểm biện pháp, hắn tuyệt không dung tha. Đừng nói có đan dược, chính là không có đan dược, hắn cũng muốn thử một lần. Bất quá, cho dù có khắc chế hỏa độc đan dược, nhưng nhường một người tiến nhập một cái tràn đầy khói độc địa phương, một ngày 12 canh giờ liên tiếp ở bên trong, cuối cùng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trung niên quản sự giang tay ra, cho nên cứ việc nhiệm vụ thù lao 10 điểm hợp lý, có thể vẫn không có nhiều người đón, tiếp nhiệm vụ cũng hơn nửa giống như ngươi, yêu cầu chỉ ở lòng đất ngốc đường này, phải có nhân luân đổi. Nguyên lai dạng này, Cơ Mục giật mình gật đầu, cảm tình bản thân trắng may mắn. Người trung niên này quản sự như vậy mà đơn giản tiếp nhận thỉnh cầu của mình, là bởi vì nhiệm vụ này tình huống để cho người ta rất khó tiếp nhận, không lo tìm tới ngày đêm thay thế người. Hiện tại ta đem nội tình đều nói, ngươi còn muốn hay không tiếp nhận? Trung niên quản sự cuối cùng hỏi. Tiếp nhận. Cơ Mục không chút cân nhắc liền quả quyết đáp. Nhanh như vậy? Trung niên quản sự trên mặt hiện một tia ngoài ý muốn, vô vô bả vai hắn, cười to nói, dĩ vãng tại ta giảng thuật xong nội tình về sau, lựa chọn tiếp tục tiếp nhận người cũng là không ít. Có thể giống như ngươi, cơ hồ không có trải qua do dự người liền đáp ứng xuống tới, ngươi là người thứ nhất. Trái tim của ngươi ngược lại là lớn. Đã như vậy, cái này quả rõ ràng hơi thở đàn cho ngươi, cùng ta tới đi. Trung niên quản sự cười đưa qua một quả bạch sắc đan dược. Cơ Mục tiếp nhận, vào tay có chút mát lạnh. Đối phương xoay người, một bên tiếp tục hướng trong động đi, một bên tiếp tục nói, ăn vào viên đan dược kia, ngươi tại trong nửa tháng đều không cần lo lắng hỏa độc nhập thể. Trung niên quản sự không có nhìn chằm chằm Cơ Mục ăn vào đan dược. Hắn coi là phàm là nghe hắn nói qua hỏa độc kẻ đáng sợ, chỉ cần không ngốc cũng nên cảm thấy ăn vào đan dược. Cơ Mục cũng không nghĩ nhiều, mở miệng liền muốn ăn vào đan dược. Viên đan dược kia, giá trị mấy giọt linh dịch, vẫn là lưu lại đi. Đến nỗi hỏa độc, bản tôn muốn chính là hỏa độc này. Trong đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, cười lạnh. Nếu như không có hỏa độc, bản tôn thể chất nên như thế nào thức tỉnh? A. Cơ Mục hai mắt trừng lớn, hướng miệng bên trong đưa đan dược động tác, nhất thời một trận. Hắn liếc nhìn đi ở phía trước trung niên quản sự, nếu mày nghĩ lặng lẽ thu hồi đan dược. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, cố ý làm một tiếng nuốt thanh âm, làm cho đối phương nghe được. Ăn vào đan dược về sau, bụng ngay từ đầu sẽ cảm giác có chút lạnh. Ngươi đừng sợ, là như thường cảm thụ. Trung niên quản sự nghe được thanh âm không có quay đầu lại nói. Ừm. Cơ Mục mặt ngoài bình tĩnh lên tiếng, đi theo trung niên quản sự hướng trong động đi đến. Trong lòng thì một trận kinh nghi cùng khó xử, đang hồi tưởng vừa mới trong đầu giọng nói. Hòa độc. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này có thể thức tỉnh thể chất mấu chốt, lại là hòa độc. Trong đầu thanh âm nói tới thể chất, đến tột cùng là cái gì thể chất? Thế mà cần hút vào khói độc đến kích thích thức tỉnh. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên mắt. Đen như mực sơn động đã gần đến ở trước mắt, một loạt chiếu sáng bó đuốc đi đến mà đi. Ta có thể chưa phục dụng rõ ràng hơi thở đan. Thôi nhanh nhập động, thân thể của ta còn chưa cảm giác có thay đổi gì. Khó nói ta không cách nào theo trong đầu giọng nói nơi này đạt được hắn nói về thể chất. Cơ Mục ánh mắt lấp loé không yên, âm thầm có chút lo lắng. Vẫn là nói, hắn thôi cho ta thể chất đặc thủ, nhưng chưa thức tỉnh, cho nên ta không có phát giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 38, đánh cược một lần sơn động đã gần đến ở trước mắt. Trung niên quản sự sớm một bước bước vào bó đuốc chiếu sáng trong sơn động. Tiếng bước chân tại trong sơn động tiếng vọng, 10 điểm rõ ràng. 3. Cơ Mục theo ở phía sau, trên mặt hiện rõ dự. Bản thân không có phục dụng rõ ràng hơi thở đàn, nếu như bước vào sơn động rất có thể sẽ tùy theo hút vào khói độc. Theo trung niên quản sự nói, hỏa độc phát tác bắt đầu thế nhưng là có liệt hỏa đốt người thống khổ. So đem một người đốt sống chết tươi càng kinh khủng sự tình là cái gì? Để cho người ta đầy đủ cảm nhận được liệt hỏa đốt người thống khổ, nhưng lại không cho hắn thống khoái, nhường thứ nhất làm ở vào cực hạn thống khổ dày vò bên trong. Cũng không tiến nhập sơn động, hoặc hiện tại phục dụng rõ ràng hơi thở đan lại tiến nhập sơn động, cũng đừng vọng tưởng lại thức tỉnh thể chất. Đứng trước cửa hang, Cơ Mục nhất thời có chút do dự. Trong sơn động, trung niên quản sự tựa hồ không có chú ý tới hắn dừng lại, tiếp tục đi vào trong, muốn đi xa. Hô hô hô. Không có cân nhắc quá lâu, Cơ Mục cắn răng, ánh mắt quyết tâm, lần nữa cất bước, bước vào sơn động. Không phải liền là hỏa độc đốt người thống khổ. Đánh cược một lần. Dưới mắt có hai loại khả năng, một là trong đầu giọng nói không cho được bản thân thể chất, hai là trong đầu giọng nói thôi cho mình thể chất nhưng bởi vì không có thức tỉnh không thể nhận ra cảm giác. Năm thành tỷ lệ, đáng giá liều một phen. Cơ Mục bước vào sơn động, tăng tốc bước chân đuổi theo. Kỳ thật đừng nói năm thành tỷ lệ, nếu có thể có được thể chất đặc thù, dù là cựu tử nhất sinh đoán chừng cũng có không ít người nguyện ý bản thân vừa rồi không nên do dự. Hắn dùng sức lắc đầu, hướng phía dưới kéo dài trong sơn động không hề tăm tối, hai bên bó đuốc chiếu lên trong động mấy như ban ngày. Không biết đi được bao lâu, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước nhiệt khí tức đột nhiên đập vào mặt. Một cái to lớn dung nham hồ xuất hiện trong tầm mắt, phát ra màu da cam mãnh liệt ánh lửa, sôi trào quần quật lấy. Cơ Mục nhìn qua chiều rộng mấy chục trượng hồ dung nham, con ngươi co rụt lại, bắp thịt toàn thân không tự giác kéo căng, thân thể tại bản năng cảnh cáo, phía trước cực kỳ nguy hiểm. Hồ dung nham chung quanh một vòng, ngồi xếp bằng mấy chục người, chỗ cách không sai biệt lắm, bên người tất cả đặt vào từng cây thật dài đáng tin. Cơ Mục bốn phía quét lượng quan sát. Trung niên quản sự đối một người trong đó vẫy vẫy tay. Người kia đứng dậy đi tới, phụ cận đứng vững. Hắn dáng người cao gầy, xương gò má cao ngất, bộ dáng tuổi trẻ, đối mặt trung niên quản sự, cúi đầu kêu một tiếng. "Quản sự." Trung niên quản sự tùy ý lên tiếng. "Đây là Cơ Mục, đây là Lưu Phong." Hắn duỗi ngón tay chỉ Cơ Mục cùng cái kia cao gầy thanh niên, lẫn nhau là hai người giới thiệu. Cơ Mục đối người kia lễ tiết tính gật đầu, cao gầy thanh niên cũng giống như thế. "Về sau liền từ hai người các ngươi lẫn nhau thay ca, phụ trách cái kia một khối vị trí. Một cái phụ trách ban ngày, một cái phụ trách ban đêm." Trung niên quản sự hướng về phía Cơ Mục nói, rồi ngón tay hướng cách đó không xa khối kia Lưu Phong mới vừa ngồi xếp bằng địa phương. "Minh Mạch." Cơ Mục ghi lại vị trí, gật đầu. "Tốt, đã hẳn tới. Người có thể đi." Trung niên quản sự quay đầu lại đối cái kia cao gầy thanh niên, phất phất tay. "Vâng, quản sự." Cao gầy thanh niên trên dưới dò xét Cơ Mục liếc mắt, quay người rời đi. Trung niên quản sự dẫn Cơ Mục hướng cái kia vị trí mà đi, còn có sự tình khác bàn giao. Đi vào hồ dung nham trước, ước chừng cách xa nhau một trượng vị trí. Khủng bố sóng nhiệt quần quần mà tới. Không biết có phải hay không ảo giác, Cơ Mục trong mơ hồ thậm chí cảm giác giống như người thấy bản thân sợi tóc đốt cháy khét hương vị. "Bình thường ngươi ngồi tại cái này, không cần cách quá gần." Trung niên quản sự chỉ dưới chân đá vụn trên đất một cái bồ đoàn. "Có khi dung nham có lẽ sẽ quần quần va chạm ở giữa vẩy ra đi lên, mười phần nguy hiểm." "Minh Mạch." Cơ Mục nhìn xem quần quần hồ dung nham, thần sắc mang theo một tia nghiêm trọng. "Trong hồ dung nham nếu như vẩy ra đi lên, bằng vào ta nhục thân cường độ không cần nhớ có thể chống đỡ được. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Bản thân nhất định phải cùng dung nham hồ bảo trì tốt cách." Đối phương lại chỉ hướng hồ dung nham trung tâm. "Nhìn thấy cái kia sao?" Cơ Mục nắm con mắt nhìn về nơi xa. Hồ dung nham trung tâm, một đạo 10 điểm chói mắt hỏa trụ như một cái màu huyết hỏa long bị hấp thụ mà lên. Thông qua đỉnh động một cái tĩnh mịch lô lớn, hư hư thực thực nối thẳng phía trên sơn phong trung tâm. Nơi đó là luyện đan phong hấp thụ địa hỏa địa phương. Trung niên quản sự giải thích một chút, về sau dưới ngón tay chỉ. Địa hỏa một mực bị rút lấy, dung nham hồ mặt hồ có khi liền sẽ nhiệt lực hạ xuống, ngưng kết ra một tầng sắt đá. Sắt đá đồng dạng theo bên hồ bắt đầu theo ngưng kết. Ánh mắt của hắn ra hiệu Cơ Mục nhìn về phía những người khác. "Ngươi cần phải làm, giống như những người khác đập nát sắt đá. Nhường dung nham bảo trì thời thời khắc khắc phun trào trên mặt hồ, lấy cung cấp phía trên tốt hơn rút ra địa hỏa." Cơ Mục theo những người kia trên thân thu hồi ánh mắt, nhặt lên trên mặt đất bổ đoàn cái khác đáng tin. Cái dài 3-4 trượng, cùng dung nham hồ so ra thiếu xa trượng. Bất quá đã trung niên quản sự nói, sắt đá theo bên hồ bắt đầu ngưng kết, cũng không có vấn đề. Cơ Mục thử vi vũ một chút, có chút phí sức, nhưng coi như có thể. Hắn nhìn một chút mặt hồ. "Dung nham không phải lúc nào cũng ngưng kết, bằng vào ta thể lực đầy đủ. Ngươi là ký danh đệ tử mỗi ngày muốn tập trung tu hành, nơi này là dưới mặt đất không nhìn thấy sắc trời. Bất quá ngươi không cần lo lắng, mỗi đến rạng sáng sẽ có người tới trước thay ngươi, chính là ngươi vừa rồi thấy qua người đệ tử kia. Dù cho thay ngươi người kia chậm, còn có thay những người khác tới trước, cũng nhắc nhở ngươi canh giờ." Trung niên quản sự cuối cùng bàn giao nhắc nhở. "Nếu như chậm, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi, người của hai bên sẽ tạm thời hỗ trợ nhìn xem, thẳng đến người đệ tử kia tới trước." "Đa tạ quản sự trông nom." Cơ Mục nói lời cảm tạ. Theo lý vị này quản sự kỳ thật có thể yêu cầu mình một mực chờ lấy giao ban, nhưng cũng không có, xem như thực vì bản thân suy tính. "Ừm." Trung niên quản sự tùy tiện lên tiếng, quay người rời đi. Những người khác tựa hồ cũng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Cơ Mục bốn phía tùy tiện nhìn một chút về sau, tại bồ đoàn bên trên cũng ngồi xuống. Ngồi xuống lập tức cảm thấy khác biệt, tinh thần vì đó rung một cái. Bồ đoàn không biết loại tài liệu nào làm ra, lộ ra từng tia ý lạnh, ngồi lên sau toàn thân cũng mát mẻ xuống tới. Trước mắt hơi nóng phả vào mặt, không còn như vậy để cho người ta khó chịu. Chưa phục dụng rõ ràng hơi thở đan, liền đến dưới đất. "Ta hiện tại hẳn là thôi hút vào một chút hoạt động." Cơ Mục ngồi xếp bằng bồ đoàn, nhìn qua quay cuồng không ngừng dung nham hồ, mắt lộ ra suy tư cùng sầu lo. Nhớ kỹ vị kia quản sự nói, hỏa độc góp gió thành báo thể nội đạt tới trình độ nhất định, mới có thể phát tác giống như hỏa thiêu thống khổ. Trong đầu thanh âm nói tới thể chất thức tỉnh, là cũng muốn hỏa độc góp nhặt tới trình độ nhất định, vẫn là khẽ hấp nhập cũng đã bắt đầu rồi. Ý niệm trong lòng mới xuống, Cơ Mục đồng cảm thấy thân thể có chút không đúng. Một cỗ cực nóng, đột nhiên theo cốt tủy chỗ sâu bắn ra. Cả người thể nội máu tươi cũng phảng phất tùy theo sôi trào lên. Mắt lạnh bồ đoàn cũng vô pháp làm dịu nửa điểm cỗ này sâu trong thân thể bắn ra cực nóng. "Ừm." Hắn đột nhiên giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn, không bị khống chế phun ra một cái trước nhiệt khí tức. "Là hỏa độc nguyên nhân, vẫn là ta thôi có thể chất đặc thù, thể chất đang thức tỉnh." Không rõ ràng là loại tình huống nào, Cơ Mục thần sắc khẩn trương, trong tim rất là thấp thỏm nghĩ đến. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 39, lại yếu thể chất đặc thù. Bắt đầu. Bản tôn thể chất đã bắt đầu thức tỉnh. Thế này bản tôn trước thời hạn không ít thời gian thức tỉnh thể chất, nhất định có thể so sánh với một thế sớm hơn đang lâm tuyệt đỉnh. Trong đầu thanh âm hưng phấn vang lên. Thật là thể chất thức tỉnh. Cơ Mục hai mắt sáng lên, nghe được trong đầu thanh âm lại không hoài nghi, trong lòng đại định. Nói như vậy, ta kỳ thật thật thôi có thể chất đặc thù. Không chỉ như thế, thể chất đã ở hỏa độc tác dụng dưới, bắt đầu đã thức tỉnh. Hắn cúi đầu xuống không cho hắn người nhìn thấy bản thân thần sắc cũng hỉ, nhất thời có chút hưng phấn khó tự kiềm chế. Cái này thế nhưng là thể chất đặc thù. Đại biểu viễn siêu thường nhân tư chất cùng phi phàm chiến lược thể chất đặc thù. Bản thân thế mà thật đơn giản như vậy liền có được. Có thể chất đặc thù, từ đây tư chất không còn bình thường. Tu hành đường cảnh giới cao hơn, chúng ta rộng mở đại môn. Cơ Mục nắm chặt lên nắm đấm, hai mắt hiện hiện tinh mang, thần sắc hưng phấn. Khổ Tiêu Thánh Địa theo sáng lập Thánh Địa Khổ Tiêu Đại Thánh bắt đầu, gần đây tôn sùng tu sĩ ý chí cùng nghị lực. Nhưng liền Thánh Địa người cũng không dám nói, năm đó Khổ Tiêu Đại Thánh tu hành đến tuyệt đỉnh cảnh giới, tư chất nhân tố cũng không trọng yếu. Nghe đồn Khổ Tiêu Đại Thánh so thế gian vạn cổ tuế nguyệt bên trong cái khác đại thánh so sánh tư chất không tính rất tốt, nhưng ý chí kiên định khổ tu không ngừng, khả năng tấn thăng thường nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh cảnh giới. Rất nhiều người đều xem nhẹ, Khổ Tiêu Đại Thánh cùng cảnh đại năng so thiên phú hoàn toàn chính xác không được, nhưng nếu như cùng chúng sinh so sánh, hắn kỳ thật tư chất cũng không chênh lệch, chính là một vị thế gian hiếm có thiên tài. Nếu như Khổ Tiêu Đại Thánh không có cái kia phần thường nhân xa xa khó đạt đến tư chất, hắn dựa vào khổ tu đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh giới tư cách cũng không có. Ta nhớ được trong truyền thuyết, liền Khổ Tiêu Đại Thánh cũng không có được thể chất đặc thù. Cơ Mục trong mắt hiện hiện kích động, thần sắc kiên định. Ta tự nhận ý chí cùng nghị lực phương diện này cũng không yếu, chỉ cần cho ta đầy đủ tư chất, ta tự tin không có so bất luận kẻ nào chênh lệch. Thế gian lưu truyền một câu, không có thể chất đặc thù người, chưa hẳn không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng có thể chất đặc thù người, không thể tranh luận, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, không ít người không có thể chất đặc thù, thế nhưng đang tu hành trên đường đi tới cảnh giới cực cao, thậm chí liền một phương vô địch đại thánh đều muốn ngưỡng vọng. Thế nhưng loại người trung quy là cực thiểu số, mà bọn hắn tu hành đường đồng dạng cũng bị đặc khác biệt thể chất đi được muốn long đong chậm rãi nhiều. Trái lại thể chất đặc thù, chỉ cần chưa nửa đường vẫn lạc, cuối cùng đến cảnh giới cũng sẽ không thấp, đang lâm tuyệt đỉnh cảnh giới bệ nghệ chúng sinh, hơn không phải số ít. Phanh phanh. Cơ Mục che ngực, trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Bên hai giống như nổi trống nhịp tim, sôi trào khôi phục máu tươi bị trái tim chuyển vận đến toàn thân các nơi. Cơ Mục trên mặt không có một chút hoảng hốt, biết được thân thể đang thức tỉnh thể chất, dù cho có cái gì cảm giác khác thường, lại không có gì đáng lo lắng. Hiện tại hắn phản có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Ta đang thức tỉnh thể chất, đến cùng là cái gì thể chất? Bởi vì thể chất đặc thù cực kỳ hiếm thấy, lại không chỉ một loại. Thế gian cùng thời đại bên trong, bình thường sẽ không có giống nhau thể chất đặc thù đồng thời xuất hiện, đều là độc nhất vô nhị. Chỉ có phóng nhan đung dung và cổ, khả năng gặp qua đồng thời có một loại thể chất đặc thù người. Mỗi một loại thể chất đặc thù tương truyền cũng cực kỳ đặc biệt, có cử thế vô song năng lực. Ngưng lông mày suy tư, vạn phần hiếu kỳ suy đoán. Ta thể chất đặc thù, cần độc đến tỉnh lại, khó nói thuộc về độc thể một loại. Bản tôn thể chất đặc biệt, so sánh như kịch độc, cấm chế cùng nguyền rủa bí thuật các thứ, tự nhiên kháng cự cùng khắc chế, giống như thiên địch. Nghĩ thức tỉnh thể chất, lúc đầu tốt nhất biện pháp là ý nghĩ thân trung tâm chế hoặc chú thuật, kích thích thể chất bản năng lúc nào cũng tới đối kháng, mới có thể nhanh nhất thức tỉnh thể chất. Trong đầu thanh âm đúng lúc vang lên lên, chậm rãi kể ra. Kích độc, cấm chế cùng chú thuật. Thể chất của ta không chỉ cùng độc có quan hệ. Cơ Mục trên mặt hiện hiện kinh ngạc, bản thân đoán sai. Dùng độc kích thích thể chất, không phải nhanh nhất thức tỉnh thể chất biện pháp. Trên mặt hắn nổi lên một tia tiếc hận. Đáng tiếc sẽ cấm chế cùng chú thuật người cũng khó tìm, dù cho tìm tới cũng khó nhường hắn nghe lời phối hợp bản tôn. Bản tôn là nhanh chóng thức tỉnh thể chất, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng độc kích thích tự thân thể chất. May mắn loại này địa mạch dung nham bên trong ẩn chứa hỏa độc, hiệu quả cũng không kém. Loại này như giỏi trong xương khó mà đi trừ độc tố, cũng có thể lúc nào cũng kích thích thể chất. Cơ Mục nghe vậy thần sắc thư sướng nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể làm được hiệu quả giống nhau, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Trong đầu thanh âm lần nữa yên tĩnh lại. Cơ Mục một người đối mặt với bước lên không thôi dung nham hồ. Hồi tưởng trong đầu giọng nói vừa mới đối thể chất miêu tả, ánh mắt chớp động, sắc mặt dần dần biến hóa. Khắc chế kịch độc, cấm chế cùng chú thuật các thứ, là cái gì thể chất? Ta chưa từng nghe nói qua. Bản thân đối thể chất đặc thù biết rất ít, chưa từng nghe qua, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng loại này thể chất năng lực cảm giác khuynh hướng bị động, tựa hồ chỉ có đối đầu đặc biệt địch nhân có thể phát huy tác dụng. Cơ Mục tâm tình không còn tốt đẹp như vậy, ánh mắt kinh nghi. Cùng là thể chất đặc thù, cũng có mạnh có yếu. Kẻ yếu quét ngang cùng cảnh bình thường tu sĩ, mà cường giả thậm chí có thể quét ngang cái khác thể chất. Bản thân đạt được thể chất, khó nói là lại yếu cái kia một loại. Tú Lệ trên đỉnh núi cao, yên tĩnh trong đêm khuya, một tòa đèn đuốc sáng trưng cung điện. Nói đi, tìm vi sư chuyện gì? Trên giường, một cái vóc người nở nang trung niên mỹ phụ thần thái lười biếng, tay chống đỡ chán, từ từ nhắm hai mắt nằm nghiêng tại trên giường, thưởng thụ lấy cái nào đó xinh xắn thiếu nữ ân cần ấn chân, lười biếng nói: "Sư phụ, nhìn ngươi nói gì vậy?" Thiếu nữ một bên đè xuống chân, một bên giả bộ không cao hứng, mân mê miệng: "Khó nói đệ tử ta mỗi lần tới sư phụ ngươi cái này đỉnh núi cũng có việc, không có chuyện thì không thể tới rồi sao? Ngươi không phải mỗi lần tới cũng có việc, ngẫu nhiên liền sẽ cấp trên đỉnh đến xem ta người sư phụ này." Trung niên mỹ phụ nhắm mắt, chậc chậc lưỡi: "Có thể cách ngươi lần trước đến mới bất quá hai ngày." Khó nói ngắn ngủi hai ngày, ngươi liền lại nghị sư phụ. Kỳ hỉ. Liêu Diệu Hâm che miệng khẽ cười một tiếng, đệ tử quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được thông minh linh tuệ sư phụ. Được rồi, có việc mau nói. Trong lòng cất giấu sự tình, theo chân cũng tư tưởng không tập trung. Trung niên mỹ phụ khỏe miệng tràn ra mỉm cười, tựa hồ không vui phất. Sư phụ, đệ tử cũng không có gì chuyện thần yếu, bất quá muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới thể chất đặc thù sự tình. Thể chất đặc thù. Chống đỡ chán trung niên mỹ phụ, nhắm hai mắt đột nhiên mở ra nhất tuyến, trong mắt lóe lên một tia u mang. Nàng dừng lại một lát, phảng phất ngựa khí tùy ý hỏi: "Có người hỏi ngươi liên quan tới thể chất đặc thù sự tình?" "Không có. Đệ tử chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một bản cổ tịch, phía trên nói thể chất đặc thù không hoàn toàn là tiếp xúc tu hành liền sẽ lập tức hiện hiện. đáng tiếc đối với cái này miêu tả chỉ có đôi câu vài lời, chưa cụ thể nói rõ chuyện gì xảy ra. Liêu Diệu Hâm chưa tỉnh xem xét có cái gì không đúng, trên tay ấn chân động tác không ngừng, cười khẽ lắc đầu. Đệ tử lần trước vì muốn biết một sự kiện, tìm kiếm cổ tịch rất lâu mới tìm được, phí hết đại nhất phiên công phu. Đây không phải nghĩ đến, sư phụ của ta kiến thức rộng rãi lịch duyệt phi phàm, nhất định có thể một câu nhẹ nhõm giải quyết đệ tử nghi vấn, không cần thiết phí nhiều như vậy công phu, thế là do đó tới trước thỉnh giáo sư phụ. Thiếu nữ vừa nói, vừa sát có việc chắp tay xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 40, phân rõ tuyệt đỉnh thể chất biện pháp đã ngươi hỏi, vi sư liền kể cho ngươi nói. Trung niên mỹ phụ chậm rãi đóng lại hai mắt, trên mặt khôi phục bộ kia tùy ý tư thái, khẽ cười một tiếng. Thể chất đặc thù hoàn toàn chính xác không hoàn toàn là tiếp xúc đến tu hành, liền lập tức hiện hiện, trong đó khác biệt cùng thể chất mạnh yếu có quan hệ. Thể chất đặc thù kẻ yếu, bắt đầu đoán thể sinh mệnh tinh khí tùy theo cường thịnh, kéo theo thể chất thức tỉnh. Nhưng một chút cường đại mà hiếm thấy thể chất đặc thù, chỉ là sinh mệnh tinh khí tăng cường, khí huyết cường thịnh, không đủ để kéo theo thể chất thức tỉnh. Chỉ có đúc thành huyền cơ, hút thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, cả người chân chính siêu thoát phàm tục, thể chất mới có thể tùy theo thức tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, con mắt ngậm tinh mang, giảng thuật thanh âm có nhiều rõ ràng ba độ. Thậm chí còn có một chút cường đại vô song tại thể chất đặc thù ở giữa cũng đủ để xưng tôn tuyệt đỉnh thể chất. Huyền cơ cảnh tu vi đều không đủ lấy làm cho bọn hắn thể chất thức tỉnh. Những cái kia tuyệt đỉnh thể chất một khi thức tỉnh, liền sẽ lập tức hiện lộ thần dị nhất phi trùng thiên. Nhất là đến chân chính có thể phát huy thể chất uy năng cảnh giới, cùng thế hệ thiên kiêu tất cả muốn túi đầu, thế hệ trước đại năng đều muốn tránh lui. Liên bạn cổ cự đầu cũng kiêng kỵ và phần, không dám nhẹ quắc phong mang. Cái kia mấy loại tuyệt đỉnh thể chất chỉ cần thuận lợi trưởng thành, dù là tâm tính cùng ý chí phương diện lại không có thể, cũng đều không có thành tiểu thiên tôn cực lớn khả năng. Tuyệt đỉnh thể chất, thành tiểu thiên tôn cực lớn khả năng. Cơ mục giống như trước khi trùng sinh chính là một vị thiên tôn. Như vậy hắn nói tới muốn thức tỉnh thể chất có thể hay không chính là sư phụ trong miệng tuyệt đỉnh thể chất. Liêu Diệu Hâm ánh mắt chợt khẽ hiện, trong lòng suy đoán. Nếu như hắn thật thân phụ tuyệt đỉnh thể chất, sư phụ lời nói tuyệt đỉnh thể chất đáng sợ như vậy, liên hạ hạn cũng cao như vậy. Như vậy ta lựa chọn cùng hắn giao hảo, hóa giải mối thù chuyển kiếp lựa chọn, đơn giản không được phép lại sáng suốt. Trên mặt nàng hiện hiện một tia may mắn, âm thầm gật đầu. Diệu Âm ngươi hẳn phải biết, chúng ta khổ tiểu thánh địa tổ sư khổ tiểu đại thánh, cường đại cỡ nào. Toát thổ thành sơn, hóa lục vi giang, vô biên sơn xuyên tại hắn trước mặt, giống như có thể tùy ý loay hoay hỏa bố. Trung niên mỹ phụ không biết Liêu Diệu Âm đang suy nghĩ gì, nàng phối hợp tiếp tục nói, thanh âm mang theo một tia thật sâu hướng tới cùng kính sợ. Nhưng như thế cường đại thánh, nhưng vừa cùng thiên tôn so ra chẳng đáng là gì, liền trực diện loại kia tồn tại tư cách cũng không có. Cái kia các loại cảnh giới quá mức mờ mịt, quá mức cường đại. Ê! Liêu Diệu Hâm nhìn xem bản thân có chút kích động sư phụ, mở miệng muốn nói lại thôi. Chỉ cần thân là tu sĩ, không người không sai tu hành cuối đường đầu thật sâu hướng tới, đối cường đại huyền diệu thần thông vĩ lực nồng đậm kính sợ. Bản thân sư phụ trái ngược lười nhắc đối cái gì cũng tùy ý tư thái, kỳ thật không khó lý giải. Nhưng nàng thật rất muốn nói với mình sư phụ. Kỳ thật trước đó liền có một cái cơ hội thật tốt bày ở trước mặt nàng, nhường nàng có thể thu một vị tái thế thiên tôn làm đồ đệ, cả ngày bị một vị thiên tôn sớm tối cung kính tình an, nhưng bị nàng quá lười ngại phiền phức bắt bỏ. Vẫn là tạm biệt. Liêu Diệu Hâm chán nhẹ lay động, cân nhắc nói ra, sư phụ chỉ có thể sẽ cảm thấy nàng đầu xảy ra vấn đề, nàng chỉ có bỏ đi ý nghĩ này. Trung niên mỹ phụ một mặt thanh âm phát run kích động nói thiên tôn cường đại, một mặt lơ đãng nghiêng đầu nhìn Liêu Diệu Hâm liếc mắt, phát hiện thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, giống như cũng không làm sao kích động. Nàng ánh mắt định trụ, trên mặt hiện lên nghi hoặc, duỗi ra hai cây ngón tay bày ra thủ thế. Diệu Hâm, khó nói ngươi nghe vi sư, liền không có sinh ra một tia hướng tới, kích động cùng tính sợ sao? Vẫn tốt chứ? Liêu Diệu Hâm nghĩ, trả lời. Được rồi. Nghe được bản thân đệ tử nói như thế, trung niên mỹ phụ một chút đánh mất giảng thuật, không hứng lắm phất phất tay, lại khôi phục lại lười nhác tùy ý thần thái. Ngươi chính là như thế tính tình. Huống chi ngươi cuối cùng cái gì cũng không biết, chỉ có càng hiểu rõ, mới có thể càng kính sợ. Ngươi cảnh giới quá thấp, cùng ngươi nói những thứ này, ngươi cũng không có khái niệm. Ê! Thiếu nữ bị chẹn họng một chút. Tuyệt đỉnh thể chất ta, tuyệt đỉnh thể chất. Trung niên mỹ phụ tố thủ bên cạnh chống đỡ đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào cảm thán, ngựa khí mang theo nồng đậm hâm mộ. Vi sư ta nếu có tuyệt đỉnh thể chất liền tốt đi. Cho dù cả ngày ở lại nhà, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thành tựu đại thánh cảnh giới. Sư phụ, tuyệt đỉnh thể chất không phải nói lại chênh lệch cũng có cực lớn khả năng thành tựu thiên tôn a? Làm sao đến sư phụ ngươi cái này tự động hạ thấp biến thành đại thánh rồi? Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt hiện lên không hiểu, gãi gãi gương mặt. Ngài liền cố gắng cũng không cố gắng, nếm thử cũng không thử nghiệm một chút không? Ngươi phải hiểu được thỏa mãn. Trung niên mỹ phụ nghe vậy tận tình lên án mạnh mẽ. Đồ đệ ngươi quá tham lam, dạng này có thể với tu được không lợi. Ta lòng tham. Thiếu nữ duỗi ngón tay hướng mình, đầu đầy hỏi thăm. Trong nội tâm nàng vạn phần bất đắc dĩ. Chính mình cái này sư phụ, thật lười đến không cứu nổi. Kỳ thật cùng ngươi nói tuyệt đỉnh thể chất cái gì, không có ý nghĩa gì. Cái kia mấy loại tuyệt đỉnh thể chất đừng nói trên mấy vạn cổ tuế nguyệt, cho đến xa xôi thượng cổ thậm chí thái cổ, mấy trăm vạn năm hết thể cộng lại cũng liền riêng phần mình xuất thế qua giải rác mấy lần. Trung niên mỹ phụ than nhẹ, làm sao có thể trùng hợp như vậy chúng ta thế hệ này liền vượt qua một vị tuyệt đỉnh thể chất xuất thế. Sư phụ, nếu quả thật có tuyệt đỉnh thể chất, chúng ta nên như thế nào phân rõ? Liêu Diệu Hâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi. Nàng cảm giác cơ mục khả năng chính là một vị tuyệt đỉnh thể chất, nhưng không biết tại sao cụ thể xác định. Mười điểm đơn giản, ngươi tìm tới cái kia ngươi cảm thấy là tuyệt đỉnh thể chất người. Về sau hạ tử thủ công kích hắn, nếu như hắn đến chết cũng không có thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thực lực cùng huyền diệu năng lực, hắn hẳn là cũng không phải là tuyệt đỉnh thể chất. Trái lại, nếu như hắn thể hiện ra đồng dạng thể chất khó mà nhìn theo bóng lưng thực lực kinh khủng, hẳn là liền người mang tuyệt đỉnh thể chất. Trung niên mỹ phụ ngữ khí tùy ý, thuận miệng đáp. A. Liêu Diệu Hâm nghe cái này biện pháp, khẽ nhếch miệng. Cái này cũng quá thô bạo a. Trực tiếp dùng đúng phương tính mệnh đi thí. Khoe miệng nàng run rẩy. Sư phụ ngươi phương pháp này. Không đúng, không đúng. Phương pháp này kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Không bằng nàng nói xong, trung niên mỹ phụ giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại bác bỏ nói. Nói đúng là nha, sư phụ chính ngươi còn biết cái này biện pháp không đáng tin cậy, làm gì còn nói đến đùa đệ tử. Thiếu nữ thần sắc khôi phục như thường. Vừa rồi phương pháp đơn giản không hợp thói thường, cũng quá mức qua loa người. Nếu như ngươi đem người đánh chết, cũng có thể là tuyệt đỉnh thể chất. Có tuyệt đỉnh thể chất, tại không có đạt tới cái nào đó đặc biệt cảnh giới trước, uy năng không hiện. Thực lực kỳ thật khả năng cùng cái khác cường đại thể chất đặc thù không có khác biệt quá lớn. Trung niên mỹ phụ lập tức nói bổ sung. Sư phụ, khó nói liền không có nhiều bình thường biện pháp có thể phân rõ sao? Liêu Diệu Hâm sửng sốt một chút về sau, sinh không thể luyến nói. Nàng liền muốn một cái bình thường phân rõ biện pháp, không thông qua sinh tử giao thủ loại kia. Đúng. Thiếu nữ gà con mổ thóc thức nhanh chóng gật đầu. Không có. Trung niên mỹ phụ lắc đầu. Không có. Liêu Diệu Hâm thần sắc kinh ngạc, cẩn thận quan sát bản thân sư phụ thần sắc không giống nói đùa, nàng khó mà tin được. Tại sao không có? Không phải nói thể chất đặc thù cũng có độc nhất vô nhị năng lực? Khó nói đủ để tại thể chất đặc thù bên trong vô địch xương tôn tuyệt đỉnh thể chất, lợi hại như vậy ngược lại không có gì năng lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 41, liên quan tới tuyệt đỉnh thể chất tàn khốc bí ẩn sâu trong lòng đất, đáng sợ bước lên dung tương hồ trước. Cơ mục xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, toàn thân càng phát ra cực nóng. Toàn thân, gân mạch phế phủ, thân thể mỗi một chỗ phảng phất cũng tại ẩn ẩn phát sinh huyền diệu biến hóa, cứng cáp hơn cường đại càng có tiềm năng, sinh mệnh bản chất đang thức tỉnh biến hóa. Cơ mục nhặt lên bồ đoàn trước một khối đá vụn, đột nhiên nắm chặt. Ken két. Đá vụn bị bóp vỡ nát, bột đá theo năm ngón tay khe hở bên trong phiêu tán mà ra. Khí lực của ta. Cơ mục thần sắc kinh nghi. Khí lực của mình chợt tăng nhiều như vậy. Ngay tại ngắn ngủi một hồi công phu, tăng trưởng khí lực, thôi sánh được tiến nhập thánh địa đến nay phách cốc đoán thể pháp mấy ngày tu luyện. Cơ mục có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thể chất thức tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Thể chất thức tỉnh tựa hồ là một cái lâu dài quá trình. Điều này đại biểu khí lực của mình sẽ theo thể chất thức tỉnh trường kỳ không ngừng gia tăng. Thể chất thức tỉnh quá trình bên trong, sinh mệnh bản chất khôi phục nhảy lên, biến hóa giống như theo ấu mãng hướng ấu long thể biến. Vẫn như cũng là ấu thú, trưởng thành tiến độ không có tiến triển, nhưng phương diện khác không thể nghi ngờ sẽ cường đại hơn, đây là bản chất khác biệt đưa tới tăng trưởng. Nguyên lai là dạng này. Cơ mục nghe được trong đầu thanh âm vang lên, trong mắt lướt qua một tia giật mình. Không có cảm giác tỉnh thể chất quá trình bên trong, ta có thể hay không đoán thể tu luyện? Dừng một chút, cơ mục một mực đối mặt dung tương hồ, ánh mắt chớp động bỗng nhiên nghĩ đến. Thể chất đặc thù thức tỉnh loại sự tình này, hẳn là sẽ không bị chỉ là đoán thể pháp tu hành đánh gậy a. Cơ mục do dự một chút, hai mắt nhắm lại thẳng lưng, tập trung tinh thần nếm thử vận chuyển phách cốc đoán thể pháp, vận chuyển thể nội cường tịnh khí huyết. Khí huyết trào lên như dòng suối, hội tụ vận chuyển. Có thể. Mấy tức về sau, cơ mục mở mắt, trên mặt hiện hiện vui mừng. Đồng thời ta vận chuyển đoán thể pháp, làm toàn thân khí huyết phát triển phụ trào, tựa hồ đối với thể chất thức tỉnh có chút hơi thúc đẩy tác dụng. Ý này bên ngoài phát hiện làm cho người kinh hỉ. Giống nhau thời gian bên trong, bản thân có thể tăng trưởng khí lực lại có thể một bậc. Tu luyện đoán thể pháp có thể, uống thuốc gia tốc tu hành có thể hay không? Cơ mục chần chờ về sau, theo trong ngực lấy ra một cái trắng thuần ngưng nguyên đan, thấp giọng thì thảo. Tính toán thời gian, hiện tại xác nhận ngày thứ hai. Thân thể của ta không biết có thể hay không lại đếm thử thu nạp dược lực. Thức tỉnh thể chất, sinh mệnh bản chất thủy biến, năng lực thụ hấp thu dược lực cũng không còn giống nhau. Trong đầu thanh âm ý tứ là có thể. Cơ mục ánh mắt chớp động. Nhưng thức tỉnh thể chất quá trình bên trong, phục dụng bên ngoài thuốc, dược lực sẽ ảnh hưởng thể chất thức tỉnh, bản tôn vẫn là không cần nếm thử tốt. Trong đầu giọng nói tiếng nói nhất chuyển, thoáng như tự nói. Như vậy sao? Cơ mục lông mày nhíu lại. Xem ra chính mình chỉ có thể chờ đợi thể chất thức tỉnh dừng lại hoặc sau khi hoàn thành, lại dùng thuốc tu hành. Bản tôn thể chất đã ở thức tỉnh bên trong. Đợi đến thức tỉnh hoàn thành, tu hành tốc độ cùng hiện tại không còn giống nhau mà nói. Đừng nói một năm hoàn thành đoán thể, trong vòng mấy tháng hoàn thành đoán thể đúc thành huyền cơ cũng không phải việc khó. Cơ mục ánh mắt tỏa sáng, thần sắc kinh hỉ. Mấy tháng? Tựa hồ thể chất đặc thù tư chất so với mình tưởng tượng càng cường đại. Huống chi bản tôn đã thức tỉnh thể chất đặc thù, cho dù đến lúc đó đoán thể tiến độ không có chút nào tiến triển. Khổ Tiêu Thánh Địa đám người này cũng đều vì bản tôn phá lệ mở rộng cánh cửa tiện lợi, trăm phương ngàn kế đem bản tôn lưu lại. Cơ mục nghe được trong đầu giọng nói câu nói này, chưa từng hoài nghi. Lấy bản thân nghe nói liên quan tới thể chất đặc thù nghe đồn, dù là thế gian tất cả đại tu đi thánh địa, đối với thể chất đặc thù ngồi không yên cũng là như thường. Thể chất đặc thù nếu như bồi dưỡng dễ dàng hưng thịnh một cái thánh địa, thậm chí nếu như cường đại thể chất đặc thù, siêu việt sáng lập tổ sư đem thánh địa mang đi cao hơn độ cao cũng không phải là không có khả năng. Thánh địa làm sao lại nhường một cái có thể để cho thánh địa hưng thịnh thậm chí vượt qua quá khứ thiên tài, theo ngay dưới mắt rời đi. Đây cũng không phải là những cái kêu ý chí không được không có thông qua thông huyền ngọc giai bình thường thiên tài có thể so sánh. Bất quá, đến lúc đó bản tôn nếu như chủ động vạch trần bản thân có được thể chất đặc thù, phải giống như kiếp trước, ở tàng tốt bản tôn chân chính thể chất. Cơ mục nghe trong đầu thanh âm, lơ ngơ. Có ý tứ gì? Một chút vạch trần, một chút lại ở tàng. Chân chính thể chất là có ý gì? Hắn cho mày, thần sắc nghi hoặc. thể chất của ta nghe cũng không đơn giản, tựa hồ có thể ngụy trang thành cái khác thể chất. Trong đầu thanh âm ngắn ngủi một câu, nhất thời cho Cơ Mục mang đến vô tận nghi vấn. Lại nói lại vì cái gì muốn ẩn tàng thể chất, bởi vì cây cao chịu gió lớn, tuyệt đỉnh thể chất tự nhiên có năng lực đặc thù. Đỉnh núi trong cung điện, trung niên mỹ phụ hướng về phía Liêu Diệu Hâm giải thích nói, mấu chốt ở chỗ tuyệt đỉnh thể chất không chỉ có một loại năng lực, không chỉ có một loại năng lực. Liêu Diệu Hâm gương mặt xinh đẹp chấn kinh, tuyệt đỉnh thể chất như thế đặc thù cùng cường đại sao? Chỉ nghe nói thể chất đặc thù có đặc biệt huyền diệu năng lực, nhưng chưa nghe nói có cái gì thể chất có thể có được không chỉ một loại huyền diệu năng lực. Tuyệt đỉnh thể chất sở dĩ xưng là tuyệt đỉnh thể chất, một là bởi vì bọn chúng tiềm lực vô biên, thực lực cường đại vô song. Hai là bởi vì bọn chúng bình thường đều có hạ vị thể chất, hoàn toàn giá lâm tại một ít thể chất phía trên, năng lực đã bao hàm những cái kia hạ vị thể chất năng lực. Trung niên mỹ phụ nói ra một cái to lớn bí ẩn. Hạ vị thể chất. Liêu Diệu Hâm sắc mặt kỳ biến, có chút minh bạch. Nói như thế, tuyệt đỉnh thể chất có thể hoàn mỹ ngụy trang thành hắn hạ vị thể chất, cho nên không cách nào phân rõ. Không tệ. Trung niên mỹ phụ khẳng định nói, cũng là bởi vì điểm này, tuyệt đỉnh thể chất mới không cách nào thông qua phương thức bình thường phân rõ. Chỉ có đem bước đến tuyệt cảnh, đối phương có lẽ mới có thể hiện lộ ra thể chất toàn bộ uy năng, phân biệt hắn có phải là hay không tuyệt đỉnh thể chất. Có thể. Thế nhưng là, tuyệt đỉnh thể chất vì sao muốn che giấu mình? Loại này khó có thể tưởng tượng thiên tài, không nên là đại năng cùng thánh địa giành chức cướp đoạt đồ đệ cùng đệ tử sao? Liêu Diệu Hâm nhạy cảm bắt được một ít chỗ không đúng. Làm sao tại bản thân sư phụ lời nói bên trong ý tứ, tuyệt đỉnh thể chất giống như đều sẽ ngụy trang thành bản thân hạ vị thể chất không đến tuyệt cảnh sẽ không bại lộ một dạng. Nếu như bái tại một vị nào đó đại năng hoặc thánh địa môn hạ, có che chở. Những cái kia tuyệt đỉnh thể chất cũng không cần sợ cái gì đi. Dù sao cuối cùng sẽ không có người đơn thuần bởi vì ghen ghét, liền đi bốc lên đắc tội đại năng cùng thánh địa nguy hiểm, đi mưu hại đối phương. Diệu Hâm, ở trong đó quan hệ đến những cái kia tu hành đường sau đoạn tu hành bí ẩn, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Trung niên mỹ phụ cười nhẹ nói đến một nửa, giống đông nhiên kịp phản ứng cái gì, đột nhiên ngừng lại. Nàng quay đầu trở lại nhìn qua thần sắc không hiểu thiếu nữ há to miệng, tựa hồ do dự có nên hay không nói tiếp. Sư phụ, làm sao đông nhiên không nói? Liêu Diệu Hâm nhìn về phía trung niên mỹ phụ, ánh mắt nghi hoặc. Khó nói nàng đem sư phụ cho đang hỏi, cũng hoặc trong này dính đến không thể nói bí ẩn. Nàng trừng mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lời kế tiếp, không được phép nói cho đệ tử sao? Vi sư đang suy nghĩ con nên hay không đem những cái kia tàn khốc chi cực bí ẩn nói cho ngươi. Trung niên mỹ phụ trầm mặc một lát, nhìn xem linh động trong hai mắt ẩn chứa một cỗ hồn nhiên rực rỡ thiếu nữ, chần chờ nói. Ngươi cùng những người khác không giống, thế gian tu sĩ chỉ có hiểu rõ tu hành tàn khốc, chuyển biến tâm tính khả năng đang tu hành trên đường đi được càng xa. Mà ngươi, vừa bận tương phản, biết càng nhiều khả năng càng sẽ bị ngươi tu hành đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 42, nguy. Liêu Diệu Hâm nghe trung niên mỹ phụ, ánh mắt chợt khẽ hiện tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng trầm mặc một lát, ngẩng đầu xinh đẹp trên mặt hiện hiện một tia giảo hoạt tiêu dung. Có thể sư phụ ngươi không nói cho ta, ta sẽ hiếu kỳ không cầm được ý, đồng dạng ảnh hưởng tu hành. Không bằng sư phụ ngươi dứt khoát nói cho ta, thỏa mãn ta hiếu kỳ, ta sẽ không vẫn muốn, có lẽ sau đó liền sẽ quên ở sau đầu. Nếu như ta đem loại này to lớn tàn khốc bí ẩn nói cho ngươi, ngươi cũng có thể quên. Ta không nói cho ngươi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không chấp nhất tại vấn đề này bao lâu, sẽ nhanh hơn là quên. Trung niên mỹ phụ không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận nói. Nô. Sư phụ. Liêu Diệu Hâm bệnh lên miệng, đẩy bản thân sư phụ thon dài nở năng đuổi, không được nũng nịu. Sư phụ, ngươi liền nói cho đệ tử đi. Tốt, Diệu Hâm. Trung niên mỹ phụ như bị làm cho phiền, lắc đầu trầm giọng nói chân chính chân tướng quá mức tàn khốc, vi sư sẽ không nói cho ngươi. Bất quá. Vi sư có thể hướng ngươi lộ ra đại khái tình huống. Như vậy sao? Nghe được không thể được biết chân chính chân tướng, Liêu Diệu Hâm trước có chút để ngoài, nhưng lại có thể nghe được đại khái nội tình, lập tức hơi vui sướng hoan hô một tiếng. Nàng phi tốc cho trung niên mỹ phụ đè xuống chân. Đại khái tình huống cũng có thể. Sư phụ mau nói. Nguyên bản thiếu nữ đối với vấn đề này không tốt lắm kỳ. Nhưng sư phụ biểu thị không muốn nói cho nàng biết, phản một chút đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Trung niên mỹ phụ trong lòng suy tư, làm như thế nào huyện chuyển giảng thuật chuyện này, suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói. Chuyện này tựa như thế gian không có tu hành, đại địa bên trên tất cả đều phàm nhân. Có một quốc gia, quốc chủ chi vị không công bố đã lâu, ngươi là một cái vương thất chi thứ con cháu, miễn cưỡng có kế thừa quốc chủ chi vị tư cách. Ngươi cố gắng thông qua, không ngừng trưởng không trong triều quyền lực bồi dưỡng vây cánh đánh bại kẻ thù chính trị, từng bước một gian khổ hướng quốc chủ chi vị xuất phát. Nàng chậm rãi giảng thuật. Liêu Diệu Hâm thần sắc nghiêm túc, nghiêng hai lắng nghe lấy bản thân sư phụ nói cố sự này, tâm thần đắm chìm vào. Nhưng ngay tại ngươi cách quốc chủ chi vị càng gần, đánh bại những người khác mắt thấy sắp ngồi lên không công bố vương vị lúc, ngươi đột nhiên đạt được một tin tức, đã lâu không có tin tức thái tử trên thế gian xuất hiện, ngay tại về nước trên đường. Mà quốc chủ chi vị thiên sinh nên do đối phương kế thừa, trên đời không có người nào so cái khác có tư cách ngồi lên không công bố đã lâu vương vị kế thừa quốc gia này. Trung niên mỹ phụ nói đến đây, đối Liêu Diệu Hâm hỏi lại. Bách tính biết được tin tức này cả nước chúc mừng vui đến phát khóc, mong mỏi cùng trông mòn con mắt hy vọng thái tử mau về nước kế thừa quốc chủ chi vị, liên thủ ở dưới đại thần cũng đều ngao ngoe muốn động, muốn ném tân chủ. Ngươi vào lúc này làm gì lựa chọn? Từ bỏ quốc chủ chi vị, chờ thái tử về nước nhường ra đại quyền, từ đây sinh tử nằm trong tay người khác, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, là đại nghiệp suy nghĩ nửa đường chặn giết thái tử. Nói đến lựa chọn thứ hai, nàng thanh âm nhất chuyển, không gì sánh được giết lạnh, mang theo một tia sát khí bỗng nhiên vắt tay. Liêu Diệu Hâm lúc đầu đắm chìm chuyện xưa tâm thần, bị làm tỉnh lại. Nghe bản thân sư phụ cho mình hai lựa chọn, nàng thần sắc dãy rủa, thật lâu nói không nên lời. "A, cái này, tốt, ta liền không nên hỏi ngươi vấn đề này." Trung niên mỹ phụ một bộ có chút đau đầu bộ dạng, phất phất tay, ra hiệu Liêu Diệu Hâm đừng lại muốn. "Lấy tính tình của ngươi, sợ sợ vĩnh viễn cũng không gặp mặt Lâm loại này lựa chọn, bởi vì ngươi mới vừa leo lên triều đình, liền bị địch nhân ăn đến xương vụn đều không thừa." Nàng đưa tay dùng sức chút một chút Liêu Diệu Hâm đầu, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Liêu Diệu Hâm bị điểm đến chán buông xuống, sau một lúc lâu ngẩng đầu yếu ớt hỏi: "Cho nên, tuyệt đỉnh thể chất là thái tử, cái kia quốc gia người cầm quyền là những cái kia nhìn xuống thế gian, trường sinh bất lão, không thể nói nói thiên tôn." Trung niên mỹ phụ híp híp mắt, gần như gần từng chữ một. Nghe sư phụ lần nữa đề cập tiên tôn hai chữ, thiếu nữ không biết có phải hay không ảo giác, trong cung điện phảng phất nhiệt độ chợt hạ xuống, nàng nhẹ nhàng dùng mình một cái. "Nguyên lai, có khi quá mạnh không phải chuyện tốt, cũng là không phải tuyệt đỉnh thể chất vừa xuất thế, liền sẽ trêu đến tất cả thiên tôn ra tay bóp chết. Bình thường sẽ chỉ chọc tới đem đối ứng một vị thiên tôn sát nghiệm. Bất quá, một vị thiên tôn ra tay bóp chết cũng đủ đáng sợ." Trung niên mỹ phụ khoát tay áo. Liêu Diệu Hâm đôi mắt chợt khẽ hiện, nghĩ đến cơ mục. Nếu như tuyệt đỉnh thể chất hiện thế, sẽ chọc cho đến thiên tôn sát cơ. Vậy hắn vẫn là tuyệt đỉnh thể chất sao? Nếu như hắn là tuyệt đỉnh thể chất, tương lai như thế nào tại thiên tôn ra tay bóp chết hạ sống sót, cũng đồng dạng thành tiểu thiên tôn. Nàng trong tim một trận hiếu kỳ. "Ta đệ tử giỏi, ngươi bây giờ minh bạch, vi sư mới vừa nói như bản thân là tuyệt đỉnh thể chất, tại sao cái ở lại nhà truy cầu một cái đại thánh cảnh giới liền thỏa mãn đi?" Trung niên mỹ phụ đột nhiên che miệng hừ hừ cười hai tiếng, đối Liêu Diệu Hâm chớp chớp con mắt, đắc ý nói: "Vi sư đây mới thật sự là trí giả gây nên." "Minh bạch, minh bạch." Thiếu nữ thần sắc bất đắc dĩ, cho mình sư phụ một bên đấm chân, một bên thổi phù nói: "Sư phụ thật là thông minh trí tuệ viễn siêu chúng ta, mọi cử động có thâm ý, không phải chúng ta phàm nhân có thể xem hiểu." Trung niên mỹ phụ trợn nhìn thiếu nữ liếc mắt, thổi phồng cũng không đi tầm, quá qua loa vi sư. Ở kiếp trước, bản tôn một đường long đong, đối với một chút bí ẩn cùng cấm kỵ cái gì cũng không biết được, đối với mình thể chất không có nửa điểm ẩn tàng. Mặc dù ngay từ đầu không bị hắn người nhận ra chân chính thể chất, vẹn vẹn đem bản tôn ngộ nhận là vô cấu tiên thể. Hồ Dung năm trước, trong đầu thanh âm vang lên lên, phức tạp cảm thán: "Vô cấu tiên thể." Cơ Mục thần sắc suy tư: "Liên quan tới thể chất đặc thù, ta biết rất ít. Cái này vô cấu tiên thể, ta chưa từng nghe nói qua, bất quá đã bị mang theo tiên thể danh xưng, chắc hẳn không yếu a." Thần sắc hắn kinh nghi, âm thầm có chút kích động. Trong đầu thanh âm lại còn nói thể chất của mình không có bại lộ, chỉ là bị ngộ nhận là vô cấu tiên thể. Nghe làm sao cảm giác thể chất của mình còn mạnh hơn vô cấu tiên thể bộ dạng. Cơ Mục trên mặt hiện lên mấy phần hoài nghi. Khó nói vừa rồi trong đầu giọng nói, thể chất của ta đối cực độc, cấm chế cùng chú thuật các loại đông tây thiên sinh khắc chế, gần là đối với ta thể chất thiên phú một bộ phận miêu tả. Hắn nghĩ nghĩ, cảm giác có thể là dạng này. Đáng tiếc về sau, trong đầu thanh âm ngữ khí biến đổi, trở nên tràn ngập cừu hận cùng sát ý, về sau bản tôn vẫn là bại lộ, bị trung thổ bộ tộc kia phái ra cường giả đẩy thế gian truy sát. Bản tôn như chó nhà có tang đồng dạng bỏ chạy, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng hơn thu nhận bộ tộc kia lão tổ một vị còn sống thiên tôn tự mình xuất thủ, nghĩ bóp chết ta. Thiên tôn, đây là đối cảnh giới gì đại năng xưng hô? Cơ Mục thần sắc nghi hoặc, trong đầu thanh âm nhắc lên thiên tôn lúc, ngữ khí so đã từng nhắc lên khổ tiểu đại thánh lúc trịnh trọng nhiều. Thiên tôn đoán chừng là mạnh hơn đại thánh đại năng. Lại liên tưởng đến trong đầu thanh âm đều là tự xưng bản tôn, khó nói trong đầu thanh âm người thiết khi còn sống chính là một vị thiên tôn. Bản tôn không biết kinh lịch bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Chờ một cái. Cơ Mục nhíu nhíu mày, cảm giác bản thân không để ý đến cái gì, không tâm tình lại nghe đằng sau, hồi tưởng trước đó trong đầu giọng nói, trên dưới liên hệ tới, chậm rãi trừng lớn hai mắt. Trong đầu thanh âm nói bởi vì bại lộ cái gì mới thu nhận thiên tôn truy sát. Thể chất. Hắn một chút có chút luống cuống, cảm giác trên đầu mình hiện lên một cái nguy tự. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 43, lần này nhất định có thể Cơ Mục hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa rồi trong đầu thanh âm nói là gì muốn ẩn tàng chân chính thể chất. Chân chính thể chất một khi bại lộ, sẽ dẫn tới đại năng truy sát. Thiên tôn, hư hư thực thực so đại thánh đều muốn càng cường đại hơn đại năng. Mặc dù giống như ban đầu lúc sẽ không lập tức dẫn động thiên tôn xuất thủ, nhưng cũng đủ đáng sợ. Mình bây giờ liền đoán thể cũng không hoàn thành, dù là ở xa đại thánh phía dưới cường giả đoán chừng cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem bản thân diện. Ẩn tàng, nhất định phải ẩn tàng thể chất. Cơ Mục thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, quyết định bất luận như thế nào cũng muốn che giấu mình chân chính thể chất. Dù là bản thân có được thể chất đặc thù sự tình bị bạo lộ ra, cũng muốn ngụy trang thành giọng nói tới kia cái gì vô cấu thiên thể. Bất quá, tại sao chân chính thể chất một bại lộ, liền sẽ dẫn tới thiên tôn bóc chết? Thể chất của ta có mạnh như vậy a? Vừa xuất thế liền có thể dẫn tới thiên tôn kiêng kỵ. Cơ Mục đáy mắt lướt qua nghi hoặc. Đại đạo chi tranh tàn khốc vô tình, dung không được nửa điểm nội bộ. Bản tôn xuất thế đối với hắn con đường sinh ra uy hiếp, hắn nghĩ bóp chết ta chuyện đương nhiên. Trong đầu thanh âm ngữ khí băng lãnh, lộ ra một cỗ huyết tinh đến cực điểm vô tình sắc ý, để cho người ta trong thoáng chốc trông thấy một bộ biển máu núi thây đáng sợ cảnh tượng. Bất quá, hắn sai liền sai tại không thể thật giết bản tôn. Đợi đến về sau bản tôn thể chất đại thành, đem hắn đánh hôi phi yên diệt, đem hắn nhất tộc đều đổ diệt biến mất trên thế gian bên trong. Đại đạo chi tranh, con đường. Cơ Mục nhạy cảm bắt được trong đó hai chữ mắt. Hắn mắt lộ ra suy tư cùng suy đoán. Đây chính là sẽ có thiên tôn ra tay bóp chết ta loại thể chất này nguyên nhân. Đáng tiếc trong đầu thanh âm đối với cái này chỉ nói một câu nửa câu, không biết cụ thể hơn tình huống. bản tôn kiếp trước an bại lộ thể chất thua thiệt, thiên hạ dưới mặt đất không ta chỗ ẩn thân, mỗi giờ mỗi khắc không bị cường địch truy sát. Về sau mặc dù đăng lâm đỉnh phong, có thể một đường vì tự vệ không để ý căn cơ tăng lên tu vi, dùng nội tình nông cạn, đổ vào sau cùng thiên kiếp dưới. Thanh âm ẩn chứa mãnh liệt phẫn hận cùng không cam lòng. Sống lại một đời, bản tôn định sẽ không lại rơi xuống ở kiếp trước hoàn cảnh. Cơ Mục gật gật đầu, mình bây giờ cũng rõ ràng chân chính thể chất tuyệt không thể bại lộ. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đối với chính vô cấu tiên thể hiện tại liền biết một cái tên, làm như thế nào tốt hơn ngụy trang. Còn có hắn có thể chất, đến cùng là cái gì thể chất? Trong đầu thanh âm nói xong một câu cuối cùng, như vậy yên tĩnh lại. Khó nói chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Cơ Mục đợi một hồi lâu, cũng lại không động tĩnh, vạn phần thất vọng lắc đầu. Ta hiện tại thể chất chưa hoàn toàn thức tỉnh, nghĩ bại lộ cũng làm không được, cũng là không nổi. Trong đầu thanh âm mỗi lần cũng sẽ ở đặc biệt cảnh tượng hạ kịp thời vang lên lên. Đối đãi ta cần dùng đến thời điểm, hắn có lẽ liền sẽ xuất hiện lần nữa, giảng thuật liên quan tới cái này một bộ phận nội dung. Hắn nghĩ nghĩ, dần dần tỉnh táo lại. Cơ Mục nín thở ngưng thần, tính tọa tại dung tương hồ trước, tiếp tục tiến hành đoán thể tu luyện, mạch máu trong người sôi trào, thể chất dần dần thức tỉnh. Thời gian trôi qua, lòng đất lờ mờ, không thấy sắc trời. Qua không biết bao lâu, trước đó thấy qua cái kia cao gầy thanh niên tới trước thay hắn. Chưa từng nhiều lời, Cơ Mục cùng hắn giao bàn sau đi ra lòng đất. Sắc trời hơi sáng, chính vào rạng sáng. Một mực buồn bực trong lòng đất, đột nhiên gặp qua khoáng đạt thiên địa. Cơ Mục tâm tình cũng một chút sáng sủa trở nên lớn tốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống, quay đầu nhìn về phía cửa động. Đêm qua nhập động trước, ta còn là một cái tư chất người tầm thường. Hiện bây giờ ta đã lớn không giống nhau. Trên mặt hắn hiện hiện nhàn nhạt ý cười. Có thể chất đặc thù, hắn tương lai tu hành đường, tựa như hiện tại mới lên mặt trời, mặc dù bây giờ chỉ là thần quang hơi hi, nhưng sớm muộn cũng sẽ chiếu rọi thiên địa, sáng chói chói mắt, nhìn xuống thế gian. Cơ Mục đối với cái này lòng tin rất đủ. Trong đầu thanh âm đối với hắn thể chất miêu tả rõ ràng phi thường không tầm thường, liền thiên tôn cũng có thể sinh ra lòng kiêng kỵ. Chỉ cần hắn không nửa đường chết yểu, tương lai hết thể cũng có thể. Đi ra dưới mặt đất, thể nội sôi trào huyết mạch dần dần lắng lại, nhanh chóng nhịp tim cũng bình phục lại. Cơ Mục cảm thụ tình huống thân thể, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Vừa rời đi dưới mặt đất, hỏa độc đã hao hết, không được phép lại kích thích thể chất rồi. Được rồi, cái này cũng không có biện pháp, chỉ có đợi buổi tối trở lại. Điều chỉnh tốt tâm tình, hắn trực tiếp hướng đốn tuổi tu hành ngọn núi kia tiến đến. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng rèn qua thể tu sĩ, thôi sơ bộ thoát ly phàm tục. Huống chi đêm qua thể chất đã thức tỉnh một bộ phận, Cơ Mục chưa hề có giống bây giờ một dạng tinh lực rồi dào qua. Hoàn toàn không cần cái gì nghỉ ngơi, ngay sau đó liền có thể lại bắt đầu tu hành. Thiết Diệp hấp thụ trong rừng, một đám đệ tử chờ đợi cung phục đến. Trải qua 2-3 ngày tu hành, bọn hắn thôi minh bạch trực tiếp ở chỗ này chờ là đủ. Cơ Mục vừa đến, đám người ầm ĩ nghị luận thanh âm nhất thời yên tĩnh, lẫn nhau tiếng nghị luận rõ ràng thấp không ít. Hôm qua Cơ Mục tàn nhẫn hung tàn, một chút dùng tay chết chính là trọng thương suýt nữa đem người giết chết, quả thực hù đến bọn hắn hiện tại đối Cơ Mục không khỏi có chút e ngại. Nô Lượng một người lẻ loi chơi trọi chờ ở một bên, hai mắt tơ máu dày đặc, mà trên mặt không có một tia huyết sắc tái nhợt dò người, cả người giống suy yếu tới cực điểm. Bởi vì phổi thương thế, hắn không được mãnh liệt ho khan, mỗi một âm thanh cũng khàn giọng thê lương, để cho người ta không khỏi lo lắng hắn đem phổi trực tiếp ho ra tới. Cơ Mục vừa đến, hắn trong nháy mắt dọa cái run rẩy, trên mặt bị hù càng trắng hơn, che miệng liều mạng để thấp bản thân ho khan thanh âm, sợ làm cho Cơ Mục chú ý, nhưng hắn vẫn là đưa tới Cơ Mục chú ý. Cơ Mục ánh mắt quét tới, Nô Lượng nhất thời như có gai ở sau lưng, nhịp tim như nổi trống, không gì sánh được e ngại cùng thất vọng, ánh mắt chớp động quay đầu không dám cùng hắn đối mặt. Nhưng may mắn Cơ Mục ý vị thâm trường quét thê thảm hư nhược hắn liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thấy may mắn, căng cứng tâm thần là một trong lòng, cả người đỡ lấy bên cạnh đại thụ mới làm bản thân không có mệt lạ, ngã xuống. Phế vật. Kỳ Khai ở phía xa nhìn xem Nô Lượng phản ứng, sắc mặt tái xanh. Ngươi xem một chút ngươi tìm là cái gì phế vật. Bị Cơ Mục thu thập một lần về sau, tựa như chuột gặp mèo, bị người ánh mắt quét qua cũng cái gì cũng còn chưa làm, liền lơm lớp lo sợ hãi không được. Lúc trước hắn luân phiên trảo phúng Cơ Mục phách lối sức lực đi đâu rồi? Tìm một người như vậy đi đối phó Cơ Mục thất bại, dù là không ngoại nhân biết chuyện này, có thể Kỳ Khai vẫn cảm giác đến có chút liên lụy hắn mất mặt. Hắn con mắt nén giận lửa nhìn về phía bên cạnh Trương Hoành Chí. Công tử bất giận. Trương Hoành Chí liên tục cười làm lành, thề. Lần này ta cam đoan sẽ không. Ta hôm qua lại lần nữa tìm một cái tuyệt đối có thể là người, cho hắn một điểm linh dịch. Đối phương nguyện ý cho chúng ta xuất thủ đối phó Cơ Mục, cam đoan đem đánh thương tích đời mình, mất hết thể diện. Công tử, ngài xem. Trương Hoành Chí đắc ý cười ra hiệu Kỳ Khai. Kỳ Khai theo ánh mắt của hắn ra hiệu nhìn sang, một cái vóc người cao lớn trên mặt có đạo mặt sẹo hán tử, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, hướng về phía hai người bọn họ gật đầu. Nghiên kỷ như thế lớn. Kỳ Khai nhướng mày. Những thứ này bái nhập thánh địa đệ tử bên trong, đều không khác mấy là 16-17 niên kỷ. Mà người này gần chừng 30 tuổi, đoán chừng là bọn hắn những người này lớn tuổi nhất một trong. Công tử, chính là bởi vì lớn tuổi. Hắn bái nhập thánh địa trước đoán thể tu hành đến lâu, thôi sắp tiếp cận đoán thể đại thành. Trương Hành Chí ở một bên cười lạnh. Thực lực thắng qua cái kia Cơ Mục không chỉ gấp 10 lần. Lúc này cho dù hắn gặp lại cái gì cổ quái quyền pháp, cũng không cải biến được muốn bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kết quả, đã đủ mập để thẩm lén lột chương 44, chủ động thẳng thắn tiếp cận đoán thể đại thành. Kỳ Khai sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gấp 10 còn nhiều thực lực sai biệt, không phải bất luận cái gì quyền pháp cùng chiêu thức có thể bù đắp được. Lúc này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn như cũ ngữ khí băng lãnh, quay đầu hướng về phía Trương Hành Chí cảnh cáo một câu. Lần này ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta thất vọng. Lần trước bảo ngươi tìm người giáo huấn Cơ Mục, kết quả tạo thành bộ dáng bây giờ. Những tên kia phản đối hắn trở nên lại kính vừa sợ. Tuyệt đối sẽ không, công tử yên tâm. Trương Hoành Chí vỗ bộ ngực lòng tin 10 phần cam đoan. Kỳ Khai thấy một lần Trương Hoành Chí bộ dạng này lời thề son sắt bộ dạng, chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ bất an. Nhưng cũng không biết cỗ này bất an từ đâu mà đến, chỉ có trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hy vọng như thế. Cơ Mục đứng trong rừng, ánh mắt quét xa xa Kỳ Khai cùng Trương Hoành Chí hai người lên mắt. Hôm qua sự tình, càng phát ra cảm giác là cái kia Kỳ Khai ở sau lưng giở trò. Lần trước không thành, hắn hẳn là sẽ lại tìm người đối phó ta. Chính là không biết ngắn ngủi cách một đêm thời gian, hắn lại để cho thủ hạ tìm kỹ người không có. Lần này lại tìm người, đoán chừng liền không giống lần trước Nô Lượng dễ đối phó như vậy. Bất quá Cơ Mục cũng không làm sao bối rối, bởi vì thôi nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Đương nhiên, phát giác tựa hồ có một ánh mắt không che giấu chút nào đang ngó chừng chính mình. Cơ Mục nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái vóc người cao lớn mặt mang mặt sẹo hán tử, hướng hắn cười gằn, trên mặt ác ý không che giấu chút nào. Hắn nhíu mày, cảm thấy trên người đối phương ẩn ẩn truyền đến uy hiếp khí tức. Tựa hồ so ta mạnh hơn nhiều sao? Cách xa như vậy, khí tức trên thân đều làm ta cảm giác khó mà đối kháng. Đây chính là Kỳ Khai mới tìm đối phó ta người. Cơ Mục lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn đối mặt sẹo hán tử trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Mặt sẹo hán tử bỗng chốc bị đều sẽ không, sờ sờ mặt. Bản thân hiếm thấy biểu đạt ý tứ còn chưa đủ rõ ràng, cái kia Cơ Mục không tức giận phẫn nộ làm sao phản đối bản thân cười. Cùng tới, không biết hai hô một tiếng. Trong rừng các đệ tử thưa thất tụ tập lại một chỗ. Tuổi già sức yếu Triệu Cung Phụng, chống thiết trượng, chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua tụ tập đám người, hầu như đều đến, liền chuẩn bị án thưởng, trước giảng giải 2-3 lượt phách cốc đoán thể pháp tính nghĩa. "Mọi người." Triệu Cung Phụng thanh âm giản mua mới vừa mở miệng. "Mời chờ một cái, Cung Phụng." Một thanh âm vang lên lên. Triệu Cung Phụng quay đầu nhìn lại, đám người cũng nhao nhao nghiêng đầu, muốn biết lúc này là ai nói chuyện, muốn làm gì. Một người mặc thanh sam, tướng mạo tuấn giật thiếu niên, từ trong đám người đi ra. "Là ngươi a? Ngươi có chuyện gì?" Triệu Cung Phụng ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt và ái, thanh âm trầm thấp khàn giọng nói. Hắn đối thiếu niên này ấn tượng 10 điểm khắc sâu, cũng không cách nào không khắc sâu. Ngày đầu tiên nghe hắn giảng giải tinh nghĩa, lần thứ nhất vận chuyển thánh địa truyền lại đoán thể pháp, liền có thể đem khí huyết vận hành đến cực hạn phối hợp chặt cây tu hành, đây là người khác tu luyện mấy năm cũng làm không được sự tình. Là hắn? Hắn bị cái gì đứng ra? Không có đạo lý a, hắn muốn đối Cung Phụng nói cái gì? Mọi người thấy Cơ Mục từ trong đám người đứng ra, giống có lời gì muốn nói, không hiểu thấp giọng nghị luận. Vừa rồi có người nói chuyện lúc, bọn hắn có nghĩ qua sẽ là Ngô Lượng đứng ra, tức giận bất bình lên án Cơ Mục đem hắn đánh thành trọng thương, ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tu hành. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đứng ra lại là Cơ Mục. Hồi Cung Phụng. Cơ Mục không nhìn đám người nghị luận, thần sắc bình tĩnh, chắp tay thi lễ. Đệ tử muốn thẳng thắn một cái đệ tử hôm qua làm chuyện sai. Hôm qua chuyện sai lầm. Triệu Cung Phụng trên mặt hiện hiện một tia nghi hoặc. Cái gì chuyện sai? Dạy thánh địa ký danh đệ tử nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chưa gặp được loại tình huống này. Hắn chẳng lẽ muốn nói ra hôm qua sự kiện kia? Thế nhưng là vì cái gì? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Đối phương còn chưa nói, hắn trước đứng ra nói, khó nói dự định vặn vẹo sự thật, ác nhân cáo trạng trước. Cơ Mục vừa nhắc tới chuyện sai, đám người lập tức kịp phản ứng hắn muốn nói gì sự tình, không khỏi hoài nghi hắn chủ động nhắc tới chuyện này, nghi chiếm cư thiên cơ, tạo ra sự thật nhượng Triệu Cung Phụng vào trước là chủ. Đệ tử hôm qua, bởi vì một người đệ tử khác đánh giá đệ tử hai câu. Đệ tử không có kềm chế tính tình, cùng hắn lên khỏe miệng cùng tranh chấp, tiến tới ra tay đánh nhau. Cơ Mục chắc tay, ngữ khí tựa hồ có mấy phần xấu hổ, kể ra nói: "Thực lực đối phương mạnh mẽ, đệ tử cũng là nén giận xuất thủ, ra tay không có phân tức. Đả thương đối phương, có thể muốn ảnh hưởng hắn tu hành. Môn quy cấm đệ tử ở giữa tư đấu, đệ tử nghiêm nhiên trái với môn quy, mời Cung Phụng xử phạt." Cuối cùng, hắn hơn thái độ thành khẩn, chủ động mời tội. Đám người nghe vậy một mảnh xôn xao. Hắn thế mà nói như vậy, khó có thể tin. Cơ Mục một phen tự thuật, bọn hắn nghe xuống tới kinh ngạc phát hiện Cơ Mục đừng nói không có vẻ con sự thật, trong ngôn ngữ càng là thu liễm rất nhiều. Kỳ thật Cơ Mục hoàn toàn có thể lên án Ngô Lượng, như thế nào lại nhiều lần trào phúng hắn, lúc nói chuyện bộ dạng đến cỡ nào khiêu khích, nhưng cũng không có. Thế mà vẹn vẹn nhẹ nhàng mà nói, Ngô Lượng chỉ là đánh giá hắn hai câu. Thậm chí cũng không có nửa điểm vì chính mình giải vây ý tứ, nói chuyện không có kềm chế tính tình, cùng Ngô Lượng xảy ra tranh chấp, hay nói mình nén giận xuất thủ, ra tay không có phân tức. Hắn nói như vậy, chẳng phải là đem chịu tội hơn phân nửa ôm trên người mình. Khó nói nghĩ đến một ra lấy ơn báo oán, hóa giải cùng tên kia thù hận. Hôm qua ra tay ác như vậy cay người, sẽ không như thế ngây thơ a. Có người nghi ngờ. Vậy hắn đến cùng vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu rõ Cơ Mục nói như thế mục đích ở đâu. Nữ quân bên trong, sắc mặt tái nhợt Ngô Lượng, nhìn qua chắp tay thỉnh tội Cơ Mục, cũng là thần sắc chấn kinh, rất là không hiểu. Kỳ Khai nhìn xem Cơ Mục, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, sắc mặt âm tình bất định, mơ hồ đoán được thứ gì. Khoe miệng, tư đấu. Triệu Cung Phụng nghe xong Cơ Mục giảng chuyện đã xảy ra, nhíu mày, ánh mắt một chút lăng lệ, trầm giọng hỏi: "Hôm qua cùng ngươi tranh chấp cùng tư đấu một cái kia đệ tử là cái nào?" Hắn thân thể vẫn như cũ giàn mua, vừa vặn trên lại bốc lên ra một cỗ đáng sợ khí tức, làm cho người run rẩy. Cơ Mục duy trì chắp tay động tác, quay đầu nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao tránh ra, hiện lộ ra sắc mặt tái nhợt che miệng không ngừng kịch liệt hò khan Ngô Lượng. Tại khí thế đáng sợ Triệu Cung Phụng nhìn chăm chú, Ngô Lượng cái trán toát mồ hôi lạnh, bước chân chần chờ phóng ra đám người. Đi đến người trước, hắn ngẩng đầu không dám cùng cái kia đạo ánh mắt bén nhọn đối mặt, ánh mắt né tránh, một bên che miệng hò khan vừa nói: "Cung cấp, Cung Phụng, là ta." Mặc dù vừa rồi Cơ Mục trong lời nói không có cụ thể nói hắn hôm qua nói chuyện hành động, nhưng hắn cuối cùng có chút chột dạ, rõ ràng hôm qua là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải hắn tận lực trào phúng cùng khiêu khích, sự tình sẽ không thay đổi thành về sau bộ dạng. Nơi này nhiều người như vậy hôm qua đều thấy được, chỉ cần có một người bỗng nhiên đứng ra tùy tiện nói một câu, sự tình liền không dối gạt được. Đem tay buông ra, Triệu Cung Phụng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này về sau sợ hãi rụt rè đi ra đệ tử, có chút quen mắt. Nô Lượng nghe vậy, chần chờ để tay xuống. Triệu Cung Phụng nhìn thấy Nô Lượng mặt, đột nhiên một chút meo cặp mắt lại, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 45, nếu như lại có lần tiếp theo. Triệu Cung Phụng đối Cơ Mục ấn tượng 10 điểm khắc sâu, đối Nô Lượng đồng dạng có chút không cạn ấn tượng. Hôm đó Cơ Mục vận chuyển đoán thể pháp, khí huyết vận chuyển đến cực hạn, toàn thân làn da đỏ lên, những người khác cho là hắn tu luyện ra đừng rẽ. Người này không kịp chờ đợi nhảy ra, không biết xuất phát từ ghen ghét hay là cái gì. Trong ngôn ngữ đối Cơ Mục quái thanh quái khí lạnh lùng chế giễu cùng phúng cười, nói mau mau nhìn xem tu luyện ra đường rẽ Cơ Mục, để cho mình cũng lung túng một phen. Chính là ngươi hôm qua cùng hắn lên khỏe miệng. Triệu Cung Phụng sắc mặt không thay đổi, thanh âm giản mua tựa hồ ẩn ẩn lạnh mấy phần. Vâng. Nô Lượng thấp thỏm trả lời. Trong lòng kỳ vọng Triệu Cung Phụng tuyệt đối không nên tiếp lấy hướng xuống hỏi thăm. Hai ngươi hôm qua lên khỏe miệng trước, ngươi nói với hắn cái gì? Nhưng Triệu Cung Phụng vẫn là hỏi, ngữ khí nghiêm túc chậm rãi hỏi. Ta. Nô Lượng nhìn chung quanh một chút, lên tiếng khụ khụ nửa ngày nói không ra lời. Gọi hắn nói như thế nào? Chi tiết thừa nhận hôm qua bản thân là thế nào trào phúng khiêu khích Cơ Mục. Vừa rồi tên kia tự thuật bên trong thôi thừa nhận hơn phân nửa trách nhiệm, ta càng giống một cái người bị hại, dưới mắt chi tiết nói chuyện há không thẳng thắn ta hôm qua trào phúng khiêu khích hắn mới gây nên về sau sự tình. Có thể nói lao rất dễ dàng bị vạch trần, nơi này nhiều người như vậy đều nghe được hôm qua lời ta nói. Nô Lượng nhất thời do dự, không muốn mất đi bản thân ngay lập tức tại trong chuyện này ưu thế, có thể lại không biết nói như thế nào. À đúng, lời nói cũng nói không lưu loát, thành bộ dáng gì. Triệu Cung Phục gặp Nô Lượng trong ngôn ngữ ấp a đúng. Hơn xác nhận trong lòng suy đoán, thử lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vừa mới Cơ Mục tự thuật chuyện đã xảy ra, quan sát người bên ngoài thần sắc, tuyệt đại đa số người thần sắc khác thường, thứ soạt soạt nghị luận, giống nghe được cùng bọn hắn nhìn thấy không nhất trí, nhưng lại không có loại kia đối Cơ Mục vặn vẹo sự thật không tâm lòng. Hắn liền suy đoán việc này tình huống thật cùng Cơ Mục kể ra không giống. Về sau gặp qua cùng Cơ Mục lên xung đột một cái khác đệ tử là Ngô Lượng lúc, đối với chuyện này hắn trong nháy mắt có nhiều cụ thể suy đoán. Ngô Lượng trước đó làm qua cái gì, hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy ngay trước hắn cái này cung phụng trước mặt, vẫn có dũng khí đối Cơ Mục trào phúng. Có thể nghĩ, nếu như hắn không tại, người này đoán chừng thì càng không có cố kỵ. Hiện tại hắn trong ngôn ngữ từ ngữ mập mờ, rõ ràng là chỗ dạng. Triệu Cung Phụng nhìn một chút Cơ Mục, lại nhìn một chút Ngô Lượng, hai tướng so sánh, đối Ngô Lượng càng thêm không kiên nhẫn cùng trước mắt. Một người ngộ tính phi phàm, thu khiêu khích cũng công bằng kể ra chuyện đã xảy ra, thậm chí còn hổ thẹn nhiều đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, khắc sâu nghĩ lại sự vọng động của mình, cử chỉ hữu lễ trong lúc nói chuyện trật tự rõ ràng. Mà đổi thành một người ngộ tính phổ thông, không nhiều nghiên cứu tu hành, phản thích gây chuyện thị phi, đoán chừng lại đối người khác mở miệng trào phúng, kết quả bị người nhịn không được xuất thủ đánh. Đối phương đều đã trực tiếp thỉnh cầu trách phạt, có thể hắn liền thừa nhận bản thân nói tới cái gì cũng không dám, sợ hãi rụt rè lên tiếng cụ cụ một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Triệu Cung Phụng trong lòng liền nghĩ tốt đối với chuyện này phương thức xử lý. Hắn nhìn về phía Cơ Mục, người cùng đồng môn ra tay đánh nhau, gây nên người trọng thương, tư đấu trái với môn quy. Hiện tại có hai cái phương thức xử lý người chuyện này, một là báo cáo thánh địa chấp pháp đường, hai là ngươi là ký danh đệ tử. Bình thường không cần kinh động chấp pháp đường, có thể từ lão hủ ta đến trách phạt. Người chọn cái nào? Cơ Mục cơ hồ không chút nghĩ, liền dứt khoát đáp: Nguyện tụ cung phụng trách phạt. Kỳ thật cơ bản không cần cân nhắc, trong môn đệ tử tư đấu thậm chí tương tàn loại sự tình này, thánh địa vì cấm đoán quyết định trừng phạt 10 điểm khắc nghiệt. Chẳng những có hình phạt nỗi khổ, càng phải bị giam cầm đóng lại một đoạn thời gian. Thể chất của mình thức tỉnh mới vừa mở cái đầu, chính là khẩn yếu thời điểm, sao có thể ở thời điểm này bị nhốt vào? Được. Triệu Cung Phụng gật đầu, nhìn về phía một bên khác Nô Lượng. Người đây. Nô Lượng nghĩ đến mình bị chấp pháp đường mang đi, trong lòng liền một trận run rẩy, học theo. Nguyện tụ cung phụng trách phạt. Đã như vậy, Triệu Cung Phụng ước lượng trong tay thiết trượng, chậm rãi nói: Người 30 trượng, người 10 trượng. Nô Lượng có chút kinh ngạc. Bản thân không phải người bị hại sao? Làm sao cũng phải bị đánh lên 10 trượng? Hắn há to miệng, muốn nói cái gì? Chuyện này cuối cùng mặc dù là ngươi bị đánh tổn thương, nhưng không được phép tính ngươi không có trách nhiệm. Triệu Cung Phụng gặp Nô Lượng thế mà còn muốn cãi lại, trong lòng càng là không vui, không cho hắn cơ hội, trầm giọng hỏi ngược lại: Ngươi dám nói chuyện này ngươi không có nửa điểm trách nhiệm? Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Nô Lượng làm sao dám nói câu nói này, trong nháy mắt hiểu xỉu. Được rồi, 10 trượng liền 10 trượng, dù sao cũng so 30 trượng tốt. Cơ Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười lạnh. 10 trượng liền nhất định phải so 30 trượng tốt. Muốn nhìn sự phạt người đối hai người cảm nhận như thế nào, vung trượng phía dưới lực đạo tự do không chế, đừng nói 30 trượng cùng 10 trượng. Chính là 300 trượng cùng 3 trượng, cuối cùng cái nào so cái nào thảm hại hơn cũng không thể nói. Đúng rồi, trên người ngươi thương thế chưa lành. Cái kia 10 trượng lão hủ trước cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi vết thương lành sau lại nói. Triệu Cung Phụng híp mắt nhìn Ngô Lượng liếc mắt, cười nói: "Đa tạ Cung Phụng thông cảm." Ngô Lượng đại hỉ. Sau khi thương thế lành lại lập tức một trận mới tổn thương. Cơ Mục gầm thầm lắc đầu, người tiến lên lãnh phạt. Triệu Cung Phụng ngược lại nhìn về phía Cơ Mục. Cơ Mục đi lên trước đứng vững, Triệu Cung Phụng cơ lấy thiết cầm. Ầm. Thiết cầm trùng điệp đập ở trên lưng, phát ra tiếng vang trầm trầm, một trượng tiếp lấy một trượng. Đám người không biết lực đạo như thế nào, nhưng nghe tiếng vang cảm giác lực đạo 10 điểm nặng nề, nghe được sắc mặt người khẽ biến. 30 trượng rất mau đánh xong. Triệu Cung Phụng mặc dù bộ dáng giàn mua, nhưng 30 trượng đánh xong mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hắn buông xuống tiết trượng, vuốt râu trầm giọng nói: "Lão hủ xử phạt, ngươi nhưng có lời oán giận." Đệ tử không một câu oán hận. Thiết Cầm đánh ở trên người hắn, cơ mục đối với tiết trượng nặng bao nhiêu, hiểu rõ nhất. 30 trượng đánh xuống, hắn phần lưng nhiều lắm là tím xanh chưa tới da chóp thịt bong trình độ, điểm ấy đau đớn đối với ý chí kiên định hắn hoàn toàn không tính là gì. Đệ tử thân là ký danh đệ tử, cả ngày không nghĩ siêng năng tu hành, tranh thủ mau chóng hoàn thành đoán thể lưu tại thánh địa trở thành đệ tử chính thức. Phản cung đệ tử khác tranh đấu, ra tay đánh nhau, hoàn toàn chính xác nên phạt. Bất quá, hắn vẫn là giả bộ như thần sắc thống khổ bộ dạng, chắp tay cất giọng nói: "Ừm, chớ có cho là thiết trượng đánh ở trên người hắn, các ngươi liền không sao. Hôm nay chỉ là các ngươi bên trong có người vi phạm lần đầu, lão hủ hơi chút trừng trị." Triệu Cung Phụng hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một đám đệ tử. Hắn mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: "Nếu như trong các ngươi có người lại có lần tiếp theo, lão hủ trừng phạt liền sẽ không nhẹ như vậy." Mọi người thấy Triệu Cung Phụng nghiêm khắc thần sắc, không có một cái hoài nghi, hắn chỉ nói là nói mà thôi. Ký danh đệ tử liền nên có ký danh đệ tử bộ dạng, cũng còn chưa trở thành đệ tử chính thức, liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu ra tay đánh nhau. Nhất là nghiêm khắc cảnh cáo vẫn không nghe, dạng này ký danh đệ tử, theo lão hủ xem lưu tại thánh địa cũng là vô dụng, không bằng sớm ngày đuổi ra ngoài, để tránh sau này phát triển đến giết hại đồng môn làm hại thánh địa. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Cung Phụng ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người ngự khí tức giận, càng là cầm tại thánh địa đi ở trùng điệp cảnh cáo, mỗi chữ mỗi câu phảng phất đánh tại mọi người trong lòng. Khu trục ra thánh địa, mọi người sắc mặt kỳ biến, tâm thần run lên. Nữ quân bên trong, mặt sẹo hán tử bị dọa đến rụt cổ một cái. Kỳ Khai thì sắc mặt tái xanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 46, lòng tham ý nghĩ lại từ đấu, khu trục ra thánh địa. Nghe Triệu Cung Phụng nghiêm khắc cảnh cáo, mặt sẹo hán tử hồi tưởng lại cơ mục trước đó đối với hắn lộ ra cái kia xóa ý cười, bây giờ rốt cục hậu chi hậu giác minh bạch đó là cái gì ý tứ, là không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Đối với hắn khiêu khích, cơ mục không cho rằng hắn là cái uy hiếp gì, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối phương kỳ thật thôi trí tuệ vững vàng, có để cho mình không làm gì được đối phương biện pháp. Kỳ Khai sắc mặt biến thành màu đen, giờ phút này triệt để biết cơ mục vì sao chủ động đứng ra nhắc lên chuyện này. Nhưng là, không nên là như thế này. Sắc mặt hắn âm tình bất định, mắt lộ ra kinh nghi. Cơ mục làm ra rõ ràng là muốn phá hỏng bản thân tìm người giáo huấn đối phó hắn con đường này. Hiện tại Triệu Cung Phụng cảnh cáo đám người, không cho phép lại có tư đấu, ai còn dám lại ra tay với hắn. Có thể cơ mục làm sao lại biết Ngô Lượng phía sau có người đang tìm người đối phó hắn. Theo lý Ngô Lượng trước kia thôi không chỉ một lần trào phúng qua cơ mục, hôm qua trào phúng cơ mục làm sao lại nhạy cảm phát giác được không thích hợp, đoán được phía sau khả năng có người. Có người nhắc nhở hắn. Kỳ Khai ánh mắt ngờ vực vô căn cứ, nhìn về phía một bên Trương Hoành Chí, nhưng rất nhanh bắt bỏ. Trương Hoành Chí không có bất kỳ cái gì lý do nói cho cơ mục chuyện này, Ngô Lượng cũng không có khả năng. Không phải là ta tìm người lộ ra, hắn đến tột cùng là thế nào biết được chuyện này. Kỳ Khai vặn lông mày suy tư về sau, một trận không hiểu. Hắn ngẩng đầu sắc mặt khó coi, nhìn qua cơ mục. Còn có một vấn đề, hắn hiện tại đến tột cùng có biết hay không Ngô Lượng người sau lưng chính là ta. Triệu Cung Phụng đã cảnh cáo đám người về sau, xem như kết thúc việc này. Vẫn như cũ giảng giải 3 lần phách gốc đoán thể pháp tinh nghĩa, về sau nhìn xem mọi người riêng phần mình phân chia tu hành. Dừng tay một góc. Công tử, vừa rồi tản ra lúc, ta tìm người kia làm bộ đi ngang qua bên cạnh ta, thấp giọng cùng ta nói sự kiện kia hắn. Hắn không tiếp, linh dịch cũng không cần. Hắn sợ hãi bị Triệu Cung Phụng thật khu trục ra thánh địa. Trương Hành Chí trong mắt ẩn hàm hiện mấy phần kích đảm, cẩn thận quan sát Kỳ Khai thần sắc, thử dò xét nói: "Công tử, đã Triệu Cung Phụng đã nói như vậy, chúng ta còn muốn hay không?" Hắn có chút lo lắng, nếu như lại tìm người đối phó cơ mục, đến lúc đó nếu như sự tình một phần bạn bại lộ, chính mình có phải hay không cũng có khả năng bị cùng nhau khu trục ra thánh địa. "Phế vật, các ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy, các ngươi sợ cái gì?" Kỳ Khai hai mắt trừng một cái, một phát bắt được Trương Hoành Chí bắt áo, hạ giọng tức giận quát lớn: "Cái kia Cung Phụng bất quá là đang hù dọa các ngươi, chưa hẳn thật sẽ vẹn vẹn bởi vì tư đấu liền đem người khu trục ra thánh địa." "Có thể, thế nhưng là, công tử, một phần bạn đâu?" Trương Hoành Chí vẻ mặt cầu xin, hoảng hốt bội nói. Kỳ Khai sau lưng có Đông Hoang Kỳ gia, trong thánh địa cũng đồng dạng có người, không sợ cái gì khu trục ra thánh địa uy hiếp. Có thể hắn không giống, phía sau chính là một cái tiểu gia tộc, không phải do hắn không sợ, hắn thật vất vả mới tiến nhập thánh địa. Mặt theo hán tử cũng giống vậy, hắn liền Trương Hoành Chí còn không bằng, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, như bị khu trục ra thánh địa, liền đến tiếp sau tu hành pháp cũng thiếu khuyết. Vì một chút linh lịch, chôn vùi bản thân tu hành đường biết bao không khôn ngoan, hắn chỉ có lựa chọn từ bỏ. "Công tử, ta thật không có dự liệu được sự tình có thể như vậy, chuyện này thật không thể trách ta, cơ mục tựa hồ phát giác chúng ta." Trương Hành Chí nuốt một ngụm nước bọt, rồi ra hai cây ngón tay, cẩn thận quên. Hiện tại lại tìm người đối phó tên kia, cũng không quá thực tế. "Công tử, ngài không ngại kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, nhiều nhất 1 tháng 2 tháng. Đến lúc đó hắn đoán thể chậm chạp không có rõ ràng tiến triển, trên thân thiên tài quang hoàn tự nhiên là sẽ phá, trước kia đối với hắn kính nể cùng mặc cảm người sẽ lập tức phản vệ hắn." Cút. Kỳ Khai nghe vậy trong lòng luồn lên một cơn lửa giận, một tay lấy Trương Hành Chí đẩy lên trên mặt đất. Hắn chưa từng như thế biệt quất qua, thế mà muốn gọi hắn thỏa hiệp, thành thật thật không hề làm gì, chờ đợi ảm nhiên dẫn phát huy tác dụng. "Công tử, công tử." Trương Hành Chí chật vật từ dưới đất bò dậy, bất chấp bản thân, đội vàng lo lắng lấy lòng lại đối Kỳ Khai thuyết phục. Kỳ Khai không nhìn bên thai lấy lòng cùng thuyết phục, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ có chút vặn mèo. Kỳ thật đến lúc này, hắn không phải hoàn toàn không có biện pháp. Một cái cung phụng mà thôi, nếu như ta đi cầu ta cũng tại khổ tiểu thánh địa vị kia lão đại ra mặt. Đừng nói cung phụng, cho dù thánh địa trưởng lão cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Nhưng Kỳ Khai một cái cương nha cắn đến kéo kẹt rung động, cái trán gân xanh kéo căng lên. Hắn lúc trước sẽ chạy tới tham gia cái gì nhập môn khảo nghiệm, chính là vì chứng minh bản thân không thể so với hắn cái kia lão đại chiến lệnh, rồi sau đó bại bởi cơ mục sự tình. Lúc đầu trong tộc gọi hắn bái nhập thánh địa về sau, lập tức đi gặp hắn cái kia lão đại để đạt được chiếu cố, có thể tốt hơn tại trong thánh địa tu hành. Nhưng hắn đến nay cũng không có đi, chính là không muốn hướng mình cái kia lão đại cúi đầu, mượn nhờ lực lượng của hắn cùng như thế. Hiện tại hắn như thế nào lại là chuyện này, chạy tới hướng mình cái kia lão đại cúi đầu. Ken két. Kỳ Khai thần sắc âm tình bất định, tay cầm đống nhiên bắt lên một bên đen như mực thân cây. Cứng như gang thân cây, bị hắn sống sờ sờ bẻ vụn. Cơ mục. Kỳ Khai khuôn mặt dữ tợn, mỗi chữ mỗi câu cơ hồ theo hàm răng trong khe cứ thế mà gạt ra đồng dạng. Một hai tháng, tốt. Bản công tử liền chờ hắn một hai tháng lại có làm sao. Một bên thuyết phục Trương Hoành Chí bỗng nhiên nghe được Kỳ Khai nói như vậy, hắn thần sắc ngoài ý muốn, vội vàng im miệng. Lúc này Kỳ Khai thần sắc thật dữ tợn dọa người, hắn sợ hãi nói thêm nữa một câu lập tức sẽ bị giận chó đánh mèo. Đinh đinh đinh. Cơ mục toàn thân làn da đỏ lên, trên thân bạch khí bốc hơi, một đũa phủ trùng điệp chém vào tại đen như mực thân cây bên trên. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đen như mực thân cây khe ngay tại phi tốc mở rộng. Lực lượng tăng trưởng mấy lần, cơ mục tiến hành tu hành chặt cây lúc tốc độ cũng sắp rất nhiều. Thể nội khí huyết lao nhanh phun trào, nhanh chóng hấp thu ngưng nguyên đan dược lực. Cơ mục thần sắc phấn chấn, rõ ràng cảm thấy không giống. Cùng lần trước uống thuốc thôi khoảng cách một ngày thời gian, ta thử lại phục dụng một khóa ngưng nguyên đan. Dược lực vẫn như cũ là khổng lồ như vậy, nhưng thân thể của ta rõ ràng có khác biệt. Cơ mục ăn vào ngưng nguyên đan tu luyện về sau, thân thể hấp thu dược lực hết sức nhanh chóng, cùng hôm qua so sánh nhanh hơn không chỉ mấy thành. Là thể chất bắt đầu thức tỉnh nguyên nhân. Trước kia thân thể của hắn hấp thu dược lực tựa như một cái lượng cơm ăn không lớn người, chẳng những ăn đến chậm mà lại ăn một chút sau liền rốt cuộc ăn không trôi. Tình huống bây giờ đã lớn không giống, chẳng những ăn tốc độ tăng mạnh, sức ăn cũng có thể cảm giác thật to tăng trưởng. Ta ngay lập tức thân thể có thể tiếp nhận dược lực, tuyệt đối so hôm qua muốn thêm ra không ít. Ta có thể tốt hơn lợi dụng bên ngoài thuốc đến hỗ trợ đoán thể tu hành. Mừng rỡ cơ mục trên mặt hốt nhiên mà hiện ra hồi ức chi sắc, hơi có chút đáng tiếc. Bất quá, mặc dù thân thể ta hấp thu dược lực càng nhanh càng nhiều, nhưng thật như tính toán ra, ta lợi dụng bên ngoài thuốc đoán thể tu hành, kém xa trong lòng đất hồ dung nham trước lợi dụng hỏa độc kích thích thể chất thức tỉnh lúc tăng trưởng lực lượng nhanh. Nếu như ban ngày thời điểm, ta cũng có thể dùng cái gì gai độc kích thể chất thức tỉnh liền tốt. Cơ mục vừa nghĩ, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trước kia bản thân cảm thấy như thường tu hành chậm, dùng bên ngoài thuốc hỗ trợ tu hành nhanh, hiện tại lại cảm thấy bên ngoài thuốc hỗ trợ tu hành chậm, hỏa độc kích thích thể chất thức tỉnh nhanh. Người quả nhiên là lòng tham, trên đời nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Đối với mình lòng tham không đủ mỹ hảo ý nghĩ, cơ mục nghĩ nghĩ, lắc đầu bật cười. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 47, Liễu sư tỷ cũng có được thể chất đặc thù. Buổi sáng tu hành hoàn thành, Triệu cung phụng rời đi, đám người cũng riêng phần mình giải tán. Đường xuống núi bên trên, cơ mục thần sắc thản nhiên. Vừa mới có cái mặt sẹo hắn tử, nhai răng cười khiêu khích bản thân, trên thân khí tức ẩn ẩn mang theo nồng đậm uy hiếp, tựa hồ là Kỳ Khai thông qua thủ hạ người mới tìm đến đối phó mình người. Bất quá bây giờ nên không sao. Cơ mục quét đám người liếc mắt. Mặt sẹo hắn tử ở phía xa, xa xa tránh hắn đi. Đây là sợ chạm mặt xấu hổ a. Khoe miệng của hắn hiện hiện cười khẽ. Trước đây không lâu nhai răng cười khiêu khích một bộ muốn hung hăng giáo huấn bộ dáng của mình, nếu như gặp mặt liên thủ cũng không dám động một cái, chính hắn chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến mất mặt xấu hổ. Dù sao lúc này tình huống khác biệt, Triệu cung phụng mới nghiêm khắc đã cảnh cáo đám người, như lại có tư đấu tuyệt đối nghiêm trị. Nếu như buổi sáng vừa mới cảnh cáo xong, giữa trưa liền có người lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, không nhìn cảnh cáo của mình, người tính khí tốt hơn nữa tất nhiên cũng sẽ nổi giận, không thể nói thật sẽ đem người như vậy khu trục ra thánh địa. Nghiêm trọng như vậy cảnh cáo tại, còn có ai dám tùy tiện đụng vào? Kỳ Khai có lẽ sau lưng có tu hành thế gia không sợ, nhưng người khác không giống. Mà hắn lại không thể xuất thủ đối phó bản thân, nếu không lòng dạ hẹp hòi hòa hảo ghen thanh danh liền sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Cơ mục ánh mắt trong đám người ẩn ẩn tìm kiếm đến Kỳ Khai cùng Trương Hoành Chí hai người. Kỳ Khai cùng hôm qua không có thay đổi gì, sắc mặt vẫn như cũ không thể nào để mắt, một mảnh âm trầm. Bất quá lúc này bên cạnh Trương Hoành Chí, không có ở một bên định nọt lấy lòng, giống sợ chọc giận Kỳ Khai. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể thanh tịnh rất nhiều. Tối thiểu đối phương tìm người đối phó ta con đường này nên không thể thực hiện được. Cơ đáy mắt toát ra một tia tinh mang, thu hồi ánh mắt bước nhanh xuống núi. Xa xa xa, thềm đá trên sơn đạo, Cơ Mục mặc áo xanh, phong thần như ngọc, cầm cây chổi, quét sạch trên mặt đất cho bụi cùng lá rụng. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cười khẽ gật đầu. Gặp qua Liễu sư tỷ. Liễu Diệu Hâm người mặc váy dài, xinh đẹp vô song, có chút kinh ngạc nói: "Lần này sư đệ, phát hiện ta phát hiện cực kỳ sớm a. Hai lần trước Liễu sư tỷ thường thường đi tới gần chủ động nói chuyện, ta mới phát giác, quả thực thất lễ." Lúc này sư đệ một bên quét sạch, một bên lưu tâm chú ý đến Liêu sư tỷ đến, nghe được Liêu sư tỷ nhẹ nhàng tiếng bước chân, đã biết là ngươi đã đến. "Không tệ, không tệ." Liêu Diệu hâm niệm hai tiếng, đôi mắt hơi trên dưới đánh giá một phen, hì hì cười nói: "Sư đệ ngươi rõ ràng tâm tình không tệ, đã có tâm tình lưu tâm sư tỷ ta đến. Hôm nay chắc hẳn ngươi cũng không lo phiền. Cái kia Kỳ Khai chưa kịp lại tìm người làm có ngươi, vẫn là ngươi thôi giải quyết." Nàng tò mò hỏi: "Ta mượn một chút cung phụng uy thế cùng lực lượng, trong thời gian ngắn giải quyết việc này." Cơ mục trầm ngâm một lát đáp: đem sự tình đại khái giảng thuật một phen. Mới đầu cảnh giác Kỳ Khai chuyện này đều là trước mặt thiếu nữ nhắc nhở bản thân, chứ ngoài ra còn có rất nhiều trợ giúp. Trong chuyện này, đối nàng không có gì tốt dầu diếm. Sư đệ ngươi ngược lại thông minh, hiểu được xảo diệu dựa thế, vì chính mình giải quyết nghi nan. Liêu Diệu hâm trừng mắt nhìn, nhẹ giọng tán thưởng. Sư tỷ quá khen. Ta cũng chỉ là dựa theo thường ngày tình huống phỏng đoán, bình thường một cái đoàn thể bên trong có người xúc phạm sự tình về sau, quản sự cùng dạy bảo người sẽ không cái xử phạt người kia liền kết thúc, cũng sẽ đối những người khác làm cảnh cáo, để tránh lại có người xúc phạm. Cơ Mục nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra chân thực nội tâm cảm thán. Ta dùng ngôn ngữ dẫn đường một chút Triệu Cung Phụng, nhưng không nghĩ tới Triệu Cung Phụng nói ra cảnh cáo như vậy tàn khốc, đưa đến hiệu quả 10 điểm nổi bật. Sư đệ, không biết có phải hay không sư tỷ ảo giác, ta cảm giác ngươi thật giống như cùng hai ngày trước có nhiều khác biệt. Hai người trầm mặc một lát, thiếu nữ đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, điểm nhẹ cái cằm, giả bộ nghi ngờ nói. Vừa nói, một bên trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Cơ Mục. Khác biệt. Cơ Mục tâm thần siết chặt, bản năng nghĩ đến đêm qua thể chất sơ bộ thức tỉnh. Khó nói thể chất của ta mới phát giác tỉnh một điểm, liền lập tức hiện lộ ra cùng thường nhân khác biệt rồi. Nghe đồn, thể chất đặc thù người, dù cho tu vi chưa tới chỗ sâu, cũng bình thường đều cơ thể như ngọc, làn da xinh choáng, con mắt ngậm thần quang, cho người ta cảm giác cũng cùng phàm tục khác lạ. Đứng trong phàm nhân như hạt giữa bầy gà, mười rõ ràng hiện. Sáng nay theo lòng đất đi ra, liền trực tiếp đi đoán thể tu hành địa phương, thật đúng là không có xem thật kỹ qua bề ngoài của mình cùng bộ dáng phải chăng có thay đổi gì. Cơ Mục trong lòng có chút bối rối, nhưng trên mặt không có biến hóa chút nào, nói khẽ: "Hai ngày trước, trong lòng ta một mực lo lắng đến Kỳ Khai trả thù. Tình huống bây giờ đã khác biệt, không cần lại vì này ưu phiền, ta cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Có lẽ mới tạo thành sư tỷ trong mắt khác biệt." "Là như thế này a?" Liêu Diệu hâm điểm một cái bờ môi, trên mặt nửa tin nửa ngờ. Cơ Mục không có lại nói cái gì, hồi trở lại lấy cười khẽ: "Bản tôn thể chất mới sơ bộ thức tỉnh một điểm, bề ngoài không có biến hóa gì. Nhưng nữ nhân này có lẽ thật ẩn ẩn cảm thấy bản tôn có được thể chất đặc thù cũng nói không lên." Trong đầu thanh âm lời nói ở giữa để lộ ra một cái to lớn tin tức. Dù sao, thể chất đặc thù ở giữa sẽ có nhất định lẫn nhau cảm ứng. Cơ Mục mí mắt lắc một cái, trong lòng rất là chấn động. Có ý tứ gì? Ta trước người vị này Liêu sư tỷ cũng có thể chất đặc thù. Hắn âm thầm mới lạ kinh ngạc trên dưới dò xét Liêu Diệu Hầm. Thực tế không tưởng tượng nổi, trước mắt vị này hồn nhiên rực rỡ trên thân không có một tia cường thế cảm giác Liêu sư tỷ, lại là một vị người mang thể chất đặc thù hiếm thấy thiên tiêu. Hắn biết thể chất của ta. Liêu Diệu Hầm bỗng nhiên nghe được Cơ Mục tiếng lòng, ánh mắt biến đổi, trong lòng một trận bối rối. Cha mẹ liên tục dặn dò qua nàng, không được phép nhường sư phụ bên ngoài bất luận kẻ nào biết được thể chất của mình. Nhưng nàng sau đó kịp phản ứng. Đúng rồi, hắn kiếp trước cùng ta có thù. Thường nói, hiểu rõ nhất ngươi người thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Hắn biết thể chất của ta, không coi là nhiều kỳ quái. Bất quá, thiếu nữ trong mắt hiện hiện hoang mang. Thể chất của ta năng lực cũng không phải là bên ngoài lộ vẻ loại kia, hắn là thế nào biết được? Kiếp trước bản tôn bởi vì cái này nữ nhân ngu xuẩn nguyên nhân, tại trong thánh địa chờ đợi không bao lâu liền bị ép rời đi, cùng nàng không có bao nhiêu tiếp xúc. Bất quá bản tôn tại về sau từng trở lại cái này khổ tiểu thánh địa một lần, thanh toán mạo phạm cùng đắc tội qua bản tôn những người kia. Lúc ấy bản tôn thôi tu vì có thành tựu, cho dù khổ tiểu phục sinh cũng phải tránh lui, liếc mắt liền xem thấu nàng kiệt lực ẩn tàng thể chất. Trong đầu thanh âm tiếp tục, trong giọng nói tràn ngập một cấu ngạo nghệ cùng khinh thường. Nữ nhân này thể chất mặc dù kém xa cùng bản tôn thể chất so sánh, lại có cực lớn hạn chế, có thể cuối cùng cũng coi như thể chất đặc thù. Lấy nàng phần này thể chất đặc thù, tại bản tôn thể chất mới bắt đầu thức tỉnh, ẩn ẩn cảm giác được bản tôn cùng thường nhân một chút khác biệt, cũng là không tính kỳ quái. Cơ Mục trong mắt lướt qua dần mình, tại trong đầu thanh âm nói tới bên trong, hắn đối Liêu Diệu Hâm thể chất có chút càng nhiều hiểu rõ. Tỷ như thể chất cũng không như bản thân, lại tựa hồ còn có cái gì hạn chế, không có bao nhiêu tiếp xúc. Thiếu nữ thì đối câu nói đầu tiên liền vạn phần nghi hoặc. Nếu tương lai nàng cùng Cơ Mục không có bao nhiêu tiếp xúc, nàng là thế nào cùng đối phương kết thủ? Mà lại Cơ Mục đối nàng giống như oán hận còn không cạn bộ dáng. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 48, không dừng ngủ đêm thức tỉnh thể chất khả năng Liêu Diệu Hâm càng thêm hiếu kỳ, nàng cùng Cơ Mục tương lai giữa lẫn nhau chuyện gì xảy ra, nàng là thế nào cùng Cơ Mục kết thủ? Nàng gần đây tràn đầy lòng hiếu kỳ, đối với một số việc nếu như lên hiếu kỳ, thường thường hy vọng có thể hiểu rõ. Đáng tiếc chuyện này, ta không cách nào khống chế, nếu như hắn không trong lòng âm thanh bên trong lộ ra, ta rất khó biết được. Liêu Diệu Hâm trong mắt nổi lên tiếc hận. Cơ Mục nghe trong đầu thanh âm, yên ổn rất nhiều. Vừa mới là dính đến bản thân thể chất đặc thù, trong lòng bản năng bối rối khẩn trương. Dù sao trong đầu thanh âm nói qua, bản thân thể chất nếu như bại lộ, có khả năng dẫn tới cái gì một nhất tộc truy sát, mà cái kia tộc còn có một vị cường đại hơn đại thánh thiên tôn. Lấy bản thân dưới mắt thực lực đối mặt, tuyệt đối thập tử vô sinh. Trên thực tế, bản thân kỳ thật có chút quá khẩn trương. Cho dù thể chất đặc thù bị người phát giác lại như thế nào, chỉ cần không bị nhìn ra cụ thể cái gì thể chất liền có thể. Huống chi hiện tại phát giác hắn có thể chất đặc thù vẫn là đối với hắn trợ giúp rất nhiều Liêu Diệu Hâm. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi Liêu Diệu Hâm rời đi, còn lại Cơ Mục một người hoàn thành vậy nước quét nhà tu hành. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời. Sát trời còn sớm, hồi trở lại tiểu viện đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mặc dù không ngủ được trên thân thể chịu được, nhưng trên tinh thần vẫn có nhiều mệt mỏi. Đến mặt trời lặn thời gian liền lại muốn đi lòng đất. Phải thừa dịp đoạn thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiến tĩnh trong tiểu viện, Cơ Mục nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, từ ngồi trên giường lên, mở rộng hạ thân thể, tinh thần sung mãn. Tu hành cũng muốn căng chặt có độ. Vừa mới nghỉ ngơi qua, hiện tại nên làm chính sự. Theo dưới gối đầu lấy ra một cái hộp ngọc. đạt được cái này gốc xích ngọc huyết thủy tham lâu như vậy, ta cuối cùng đạt được thời gian, có thể thể hội một chút hắn dược lực. Cơ Mục Thần sắc gần hàm chờ mong, mở hộp ngọc ra, gỡ xuống một đoạn dài gần tấc dễ sâm, để vào trong miệng hơi có chút lạnh bớt, phản phất nuốt vào thật một cần, trong miệng tràn ngập một cỗ đặc biệt thảo mộc thanh hương. Vâng, cương đại dược lực lập tức tại thể nội bộc phát. Cơ Mục ánh mắt ngưng tụ, vội vàng vận chuyển lên phách cốc đoán thể pháp, luyện hóa hấp thu. Kinh ngạc phát hiện, dễ sâm dược lực hầu như không cần luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu. Theo khí huyết vận chuyển, dược lực phi tốc bị thân thể hấp thu, tràn đầy khí huyết tăng cường nội thân. Toàn thân cảm thấy một dòng nước nóng, thân thể ẩn chứa lực lượng từng điểm tăng trưởng. Phục dụng dược vật hỗ trợ tu hành, khó khăn nhất là luyện hóa, hoặc là nói các loại dược lực phát huy tác dụng, nhường dược lực tăng ra. Mà xích ngọc huyết thủy tham cơ hồ có thể tiết kiệm đi cái này trình tự, cơ hồ mất đi mấy lần thời gian. Cơ Mục Thần sắc chấn động, tự mình trải nghiệm qua đi. Hiểu thêm, tại sao xích ngọc huyết thủy tham được xưng là có thể nhanh nhất giúp người hoàn thành đoán thể giai đoạn bảo dược. Khoa trương một chút nói, hắn phản phất giống bản thân hắn khí huyết một bộ phận, nhưng bị tước đoạt ngưng tụ thành ngọc tham gia. Các loại ăn vào sau trở về thể nội, lập tức như nhũ yến về tổ tự nhiên không gì sánh được lại dung nhập khí huyết bên trong, cường hóa nhục thân. Đây mới thật sự là uống thuốc tu hành. Cơ Mục tinh thần phấn chấn, vận chuyển khí huyết tiến nhập trạng thái tu luyện. Thể nội khí huyết trào lên như giang hà chảy xuôi, trong tinh thất vang lên lên nhỏ xíu ào ào tiếng vang. Một tiếng cao hơn một tiếng, giống như sóng lớn chất chồng. Đợi đến Cơ Mục lại mở mắt ra, hấp thu xong tất cả dược lực, mới trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Hắn mắt hiện tinh mang, chậm chậm phun ra một cái bạch khí, tức như trường tiễn, gợi lên giấy rắn cửa sổ run run. Xích ngọc huyết tụy tham quả nhiên danh bất hư truyền. Một đoạn nhỏ dễ sâm, không sai biệt lắm sánh được một khỏa ngưng nguyên đan, mà luyện hóa hấp thu thời gian, tiết kiệm gấp 4-5 lần còn nhiều. Cơ Mục buông xuống ngồi xếp bằng hai chân, thấp giọng cảm thán. Hắn nghĩ nghĩ, đem chứa xích ngọc huyết tụy tham hộp ngọc, lại lần nữa cẩn thận thu hồi. Bất quá, ta hiện tại dùng xích ngọc huyết tụy tham tu hành quá mức lãng phí, không bằng lưu lại chờ về sau lại dùng. Mình bây giờ một ngày có thể hấp thu dược lực, mặc dù tăng trưởng không ít, nhưng cuối cùng xa làm không được không gián đoạn phục dụng xích ngọc huyết tụy tham tu hành. Hơn một canh giờ đã đến có thể tiếp nhận dược lực cực hạn, thời gian còn lại chỉ có thể đơn thuần đoán thể tu hành. Kỳ thật ngưng nguyên đan, đối với hắn dưới mắt tình huống người bạn, cứ việc cần càng nhiều thời gian luyện hóa hấp thu, có thể hắn cũng không làm sao thiếu thời gian. Có thể đợi về sau thể chất triệt để thức tỉnh, có thể hấp thu tiếp nhận dược lực gia tăng thật lớn về sau, lại dùng xích ngọc huyết tụy tham tu hành, lúc kia khả năng tại thời gian nhanh nhất bên trong hấp thu xong một gốc xích ngọc huyết tụy tham dược lực, hoàn thành đoán thể. Một ngày thân thể có thể tiếp nhận hấp thu dược lực không sai biệt lắm thôi nhanh đến cực hạn, cũng vô pháp lại phục dụng ngưng nguyên đan. Cơ Mục dự định đi trong sân, diễn luyện một chút quán tâm sát quyền, nhưng chợt nhớ tới một sự kiện. Nhớ kỹ tối hôm qua, ta còn giống như nhận một bát dược thang không có phục dụng. Cơ Mục ánh mắt ném đi, bày biện ấm trà cùng cái chén bàn bên trên, một bát dùng bát giấy dầu bịt kín dược thang. Bằng vào ta còn lại dược lực năng lực chịu đựng, chén này dược thang ngược lại vừa vặn không sai biệt lắm. Cũng không biết chén này dược thang, ta có thể hay không phục dụng. Đi đến trước bàn, thấp giọng tự nói, không phải dược thang cách đêm hỏng, dược đường cấp cho dược thang người nói một bát dược thang dùng giấy dầu bịt kín bên trên, có thể bảo tồn 6-7 ngày lâu mà dược lực không sói mòn. Bản thân là sợ chén này dược thang bị người mua được ở bên trong tăng thêm liệu. Cơ Mục mở ra dược thang, phất tay nhẹ nhàng phiến nghe dược thang mùi thuốc. Nhớ kỹ lần trước, ta chỉ là người người hương vị, trong đầu thanh âm liền phân tích ra dược thang câu thành. Lúc này chắc hẳn cũng có thể. Ánh mắt của hắn ngưng lại, âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong đầu thanh âm vang lên, cười lạnh một tiếng. Tại dược thang bên trong tăng thêm đồ vật, nghi mưu hại bản tôn. Thật sự có đồ vật. Cơ Mục có chút kinh ngạc, trong mắt nổi lên lạnh ý bản thân dẫn chén thứ hai dược thang, bên trong liền bị tăng thêm đồ vật, kỳ khai quả nhiên là hảo thủ đoạn. Khó nói hắn ở bên trong xuống kịch độc, nghĩ hạ độc ta. Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, hắn cũng không đến nỗi như thế xuẩn. Ta nếu như chết bất đắc kỳ tử, quá nhận người hoài nghi, đoán chừng là mãn tính độc dược. Chờ một cái, mãn tính độc dược. Bạn bởi vì phát hiện dược thang bị kỳ khai hạ độc, mà sinh lòng băng lãnh sát ý Cơ Mục, đột nhiên trên mặt tức giận chỉ trệ, giống đông nhiên nghĩ tới điều gì. Mùi vị này, là ảm nhân dẫn. Trong đầu giọng nói trải qua vừa rồi mấy tức, tựa hồ phân tích nhận ra dược thang bên trong chỗ thêm nữa bật. Ảm nhân dẫn là cái gì? Cơ Mục bản đang suy nghĩ vấn đề khác, đông chốc bị hấp dẫn chú ý thế mà hướng bản tôn hạ loại vật này. Trong đầu thanh âm cười lạnh trào phúng. Ảm nhiên dẫn có thể khiến người ta tu hành tốc độ trở nên 10 điểm chậm chạp, nhường thiên tài ảm đạm vẫn lạc trở nên bình thường thậm chí biến thành phế vật, mà lại rất khó phát giác cùng loại trừ. Nhưng loại độc này có hai cái khuyết điểm lớn nhất, một là đối tu vi có thành tiểu tu sĩ không có tác dụng, hai là đối thể chất đặc thù không có tác dụng. Có thể phong tỏa người tu luyện tốc độ lại khó mà phát giác ảm nhiên dẫn. Cơ Mục trên mặt hiện lên kinh ngạc, trên đời lại có loại này đặc biệt nhắm vào thiên tài ác độc chi độc. Đối với một chút thiên tài tới nói, phong tỏa bọn hắn tốc độ tu luyện, đoạn tuyệt bọn hắn tu hành đường, còn không bằng giết bọn hắn. Một chút theo người người hâm mộ thiên tài, biến thành tu luyện chậm chạp phế vật, bị người chỉ điểm điểm trào phúng nghị luận, loại này chênh lệch cực lớn đủ để theo trên tinh thần hủy đi một người. Phế đi người tốc độ tu luyện, còn có thể tiện thể chu tâm, loại độc này có thể nói 10 điểm ác độc. Bất quá, Cơ Mục hiện tại cũng không quan tâm cái này độc công hiệu. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái này ảm nhiên dẫn có thể hay không dùng để kích thích ta thể chất thức tỉnh. Nếu quả như thật có thể, đến lúc đó trong đêm hoạt động, ban ngày ảm nhiên dẫn ta ha không liền có thể lúc nào cũng ở vào thể chất bị kích thích thức tỉnh trạng thái. Ánh mắt của hắn chớp động, trên mặt bao hàm chờ mong, không cầm được kinh hỉ. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 49, cũng nên làm cho đối phương nhìn thấy hiệu quả cái này độc đối bản tôn không được nửa điểm tác dụng, ngược lại đối bản tôn thể chất thức tỉnh có cực lớn tác dụng. Có hắn, bản tôn ban ngày lúc cũng có thể kích thích thể chất thức tỉnh. Muốn hại bản tôn, phản bị bản tôn đưa tới nhu cầu cấp bách chi vật. Ngu xuẩn. Trong đầu thanh âm cười lạnh, đối Kỳ Khai một trận trào phúng. Thật có thể. Cơ Mục đưa mắt nhìn trước mắt dược thang, con mắt hiện kinh hỉ. Nói như vậy, về sau bản thân liền có thể tại ban ngày lúc phục dụng dược thang kích thích thể chất đã thức tỉnh. Sinh Ngọc Huyết Tùy Thang mặc dù hỗ trợ đoán thể tu hành tốc độ so Ngưng Nguyên Đan phải nhanh mấy lần, nhưng cùng thể chất thức tỉnh lúc tăng trưởng lực lượng tốc độ so sánh, vẫn có vẻ không bằng. Nếu như ban ngày cùng ban đêm, cũng có thể sử dụng cũng gai độc kích thể chất thức tỉnh. Ta không dùng đến mấy ngày, liền có thể hoàn thành đoán thể tiểu thành. Cơ Mục đánh giá một chút, tựa hồ đoán thể đại thành cùng đoán thể viên mãn cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nguyên bản bản thân coi là chỉ có thể đạt tới đoán thể tiểu thành thời gian, hiện tại hoàn thành đoán thể viên mãn đều nhanh không sai biệt lắm, cái này đều muốn nhờ có trong đầu thanh âm. Bất quá, mặc dù dược thang bên trong ảm nhân dẫn, giờ phút này thành ta thể chất thức tỉnh trợ lực. Nhưng ta không thể quên, Kỳ Khai tại dược thang bên trong thêm ảm nhân dẫn là vì cái gì? Nghĩ đoạn tuyệt ta tu hành lộ. Cơ Mục nhớ tới Kỳ Khai, trong mắt hiện lên băng lãnh sát ý ngăn người nói đổ, như giết người phụ mẫu. Cho dù ngươi không có xính, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá dưới mắt Kỳ Khai thực lực còn muốn vượt qua bản thân, không thích hợp vận động, còn cần tăng lên thực lực mình mới có trả thù lại một khắc này. Cơ Mục ánh mắt ngưng thực. Thời điểm không sai biệt lắm. Hắn liếc nhìn sắc trời, không sai biệt lắm muốn tới luyện đan phong lòng đất phòng thủ thời điểm. Tìm cái hồ lô, đem dược thang đặt vào, treo ở bên hông. Ngày mai ba ngày lúc, bản thân sẽ trực tiếp đi ký danh đệ tử tu hành địa phương, không trở về nữa tiểu viện. Dùng hồ lô chứa dược thang mang ở trên người, ngày mai tu hành lúc có thể trực tiếp uống. Đúng rồi, hôm nay phần dược thang ta chưa nhận lấy. Một hồi phải nhớ phải đi luyện đan phong trên đường thuận tiện nhận. Cơ Mục ánh mắt khẽ nhúc đích, trước kia bản thân không chút nào để ý dược thang. Dược thang dược lực nhỏ bé, cùng Ngưng Nguyên Đan cùng Xích Ngọc Huyết Tùy Tham so ra kém xa, gần như có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể sau này không đồng dạng, Kỳ Khai nghĩ mưu hại cử động của ta, là mỗi ngày phần dược thang tăng thêm không giống giá trị. Cơ Mục khỏe miệng hiện hiện cười lạnh, ánh mắt yếu ớt. Rất khó phát giác cùng loại trừ, có thể làm thiên tài biến thành phế vật tạm nhân dẫn, loại độc này nhất định 10 điểm chân quý a. Chắc hẳn Kỳ Khai lấy tới không hề dễ dàng, hắn tuyệt nghị không ra bản thân khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỳ hạ độc cử động ngược lại trợ giúp ta, là ta không duyên cớ tăng thêm một phần tu hành trợ lực. Trên nửa đường nhận dược thang, Cơ Mục đi vào luyện đan phong lòng đất, cùng cái kia cao gầy đệ tử nộp lớp. Hai người vẫn như cũ không nói gì lời nói. Lòng đất lờ mờ kiềm chế, trông coi hồ dung nham không ngưng kết thạch tầng nhiệm vụ lại 10 điểm nột ngạt buồn đẻ, phòng thủ đệ tử tựa hồ cũng tâm tình là hình bóng băng lên, không có gì nói tính, cả đám đều cực kỳ yên tĩnh. Cơ Mục đi vào bản thân vị trí trước ngồi xuống, miệng lớn hút miệng mang theo nhiều mùi lưu hoàng không khí, ánh mắt tỏa sáng bắt đầu phòng thủ. Chưa ngồi được bao lâu, thân thể bắt đầu phát nhiệt, đã lâu huyết mạch sôi trào, hỏa độc kích thích bên dưới, thể chất thức tỉnh bắt đầu tiếp tục thức tỉnh. Mỗi phút mỗi giây lực lượng đều đang tăng trưởng, cũng đang mạnh lên. Mà lại không chỉ là đơn thuần nhục thân mạnh lên, càng là sinh mệnh bản chất thủy biến, giống như cá chép hóa long, chim tước thành phượng. Cô này cảm giác khó nói lên lời, sảng khoái không gì sánh được. Cơ Mục hưởng thụ lấy cô này cảm giác, một bên vận chuyển lên phách cốc đoán thể pháp, gia tốc thể chất thức tỉnh. Dung nham làm lạnh ngưng kết sắc đá tốc độ 10 điểm chậm chạp, cũng không cần tốn hao thời gian lúc nào cũng nhìn xem. Mỗi một lát nữa, hắn mới mở mắt ra hơi xem xét một chút. Sắc đá ngưng kết tám trầm vô quang, tại nóng bỏng sáng lên hồ dung nham mặt ngoài, mới rõ ràng hiện. Ken két. Cơ Mục cầm lấy bên cạnh đáng tin, hướng về phía sắc đá trùng điệp vừa gõ. Sắc đá hé ra vỡ vụn, chìm vào nóng bỏng sáng lên dung nham bên trong, dung tương hồ mặt ngoài lại lần nữa khôi phục lưu động bước lên. Đêm qua mới tới lúc, hai ta một tay vung vẩy dài như vậy đáng tin cũng cảm thấy phí sức. Bây giờ một cái tay, nhưng cũng không có phí sức cảm giác, ta nhục thân lực lượng quả thực tăng trưởng không ít. Cơ Mục một tay buông xuống đáng tin, nhẹ giọng cảm thán. Nhắm hai mắt tiếp tục vận chuyển đoán thể pháp, trợ giúp thể chất thức tỉnh. Một đêm trôi qua, Cơ Mục nộp lớp, đi vào đoán thể tu hành trong rừng. Đợi đến Triệu Cung Phụng tới trước, giống nhau thường ngày giảng giải xong ba lần phách cốc đoán thể pháp tinh nghĩa về sau, đám người tản ra bắt đầu riêng phần mình tu hành. Công tử, ta hôm qua liên hệ không ít người, nhưng cũng không ai dám ở thời điểm này biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, làm tức giận cung phụng. Trương Hành Chí tiến đến Kỳ Khai bên cạnh, hạ giọng đến. Hôm qua tán đi về sau, Kỳ Khai có chút không cam lòng chờ đợi, nhường Trương Hành Chí tận khả năng đi tìm người, cho phép lấy lợi lớn thử một chút. Có lẽ trọng thưởng phía dưới có thể thuyết phục người làm hắn làm việc. Nhưng hiển nhiên Kỳ Khai có thể xuất ra linh lực, còn chưa đủ lấy để cho người ta bốc lên bị khu trục ra thánh địa nguy hiểm vì hắn làm việc. Lưu tại thánh địa tu hành đại biểu cho một cái khả năng, một cái tương lai có cơ hội trở thành đại năng khả năng, ai trong lòng không có huyễn tưởng bản thân một ngày kia cơ duyên hạ có thể trở thành phất phất tay liền có thể phiên giang đảo hải đại năng, một chút linh dịch còn chưa đủ lấy làm cho bọn hắn từ bỏ cái này một cảnh. Nếu như không phải bản công tử trước đó ở trong tối phường bên trong mua ảm nhiên dẫn bỏ ra quá nhiều linh dịch, Kỳ Khai sắc mặt hơi có chút khó coi, có lẽ sẽ không giống như bây giờ. Vấn đề ở chỗ hắn có thể xuất ra linh dịch còn chưa đủ nhiều. Công tử, chúng ta vẫn là không cần nóng lòng nhất thời. Ta vừa rồi đi ngang qua Cơ Mục bên cạnh, tại bên hông hắn cái khác hồ lô bên trên, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt dược thang vị. Hắn đã bắt đầu phục dụng dược thang, lại không có chút nào phát giác. Trương Hành Chí lại quên đủ. Không bao lâu, hắn liền sẽ rơi xuống đỉnh mây, bị đám người chế giễu. Kỳ Khai ánh mắt xa xa ném đi, vừa lúc gặp qua Cơ Mục cởi xuống bên hông hồ lô, giống như không phát giác gì lại còn ẩn ẩn có chút mong đợi uống vào một ngụm trong hồ lô dược thang. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khá hơn không ít, nhìn nửa ngày, lộ ra cười lạnh. "Tốt, rất tốt. Uống đi, uống đến càng nhiều, đến lúc đó ngươi hiện lộ ra tu hành tốc độ liền sẽ càng phế vật." Thang thuốc này, Cơ Mục uống vào trộn lẫn ảm nhiên dẫn dư thang, hai mắt trừng lớn. Thể nội chỗ sâu sinh ra một cỗ chưa bao giờ có cực nóng, toàn thân huyết mạch sôi trào nóng hổi, tự phát thức tỉnh kháng cự khắc chế thể nội độc tố. Cỗ này cảm giác có thể so sánh dùng hỏa độc kích thích thể chất thức tỉnh lúc cường liệt nhiều. Cơ Mục thần sắc đại hỉ, vận chuyển phách cốc đoán thể pháp, vung phụ tu hành, là thể chất thức tỉnh lại thêm vào một mùi lửa. Cũng thuộc về như thường, ảm nhiên dẫn luận chân quý cùng khó loại trừ trình độ, khẳng định ở xa hỏa độc phía trên. Lần này ta dự đoán thể chất hoàn toàn thức tỉnh thời gian, lại có thể sớm. Đinh đinh đinh. Đúa bén chém vào, thân cây bị chém ra một cái nhàn nhạt khe. Cơ Mục một bên tu hành, một bên khắc chế lực đạo, bảo trì cực thấp lực lượng biểu hiện. Như thế kỳ thật cũng không ảnh hưởng hắn tu hành. Hắn đôi phách cốc đoán thể pháp nắm giữ đã đến thoải mái thuận hợp tình trạng. Cử khinh ngự trọng, nhẹ nhàng vung phủ lại đạt tới lớn nhất đoán thể hiệu quả cũng không phải là việc khó. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đều muốn như thế. Nếu không lực lượng của ta nếu như ngày ngày gia tăng mấy liệt, đối phương cảm thấy ảm nhiên dẫn không có hiệu quả, không cho ta tiếp tục xuống làm sao bây giờ? Cơ Mục vung đũa bổ chặt, trên mặt hiện hiện một tia bực cận. Kỳ khai bỏ ra không biết bao nhiêu linh dịch, bao nhiêu khí lực mới làm được chân quý kỳ độc, hắn cũng nên làm cho đối phương nhìn thấy hiệu quả, đối phương mới có thể tiếp tục đầu nhập. Bằng không hắn đi đâu lại đi bạch phiêu cái này ảm nhiên dẫn. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 50, sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hết thảy đi vào quỹ đạo, Cơ Mục bắt đầu ổn định tu luyện sinh hoạt. Ban ngày phục dụng tăng thêm ảm nhiên dẫn dược thang, ban đêm đến luyện đan phong sâu trong lòng đất dung tương hồ, cơ hồ một khắc không ngừng kích thích thể chất thức tỉnh. Mỗi thời mỗi khắc nhục thân lực lượng đều đang tăng trưởng, làn da cốt cách cứng cáp hơn. Hơn một tháng thời gian đối với cái khác ký danh đệ tử tới nói, không sai biệt lắm mới đối phách cốc đoán thể pháp một chút nắm giữ, có thể thuần thục vận chuyển khí huyết tu hành. Mà đối Cơ Mục tới nói, lại làm hắn thể chất hoàn toàn thức tỉnh, nhục thân cường độ cùng lực lượng cũng bị tiện thể mang theo vượt qua đoán thể tiểu thành, đi vào đoán thể đại thành giai đoạn. Lúc rạng sáng, mặt trời mới lên, kim quang vạn đạo. Luyện đan phong, lòng đất động quật. Thiếu niên khuôn mặt phong thần tuấn lãng, dáng người thẳng tắp cao, trong lúc giơ tay nhấc chân oai hùng bất phàm, lại có một loại thoát ly phàm tục khí thế xuất trần, từ dưới đất trong động quật đi ra. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt mới lên mặt trời, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi trong đầu thanh âm nói, ta thể chất tôi triệt để thức tỉnh. Bất luận ảm nhiên dẫn cũng hoặc hòa động, đối ta cũng lại không tác dụng. Tia nắng ban mai dưới ánh mặt trời, Cơ Mục trong mắt thần quang trong trẻo, toàn thân da thịt như ngọc không có một tia tì vết, ẩn lóe ánh sáng choáng giống như thần nhân, cùng hơn một tháng trước thể chất chưa giác tỉnh trước đơn giản tưởng như hai người. Hắn ánh mắt ngưng lại, âm thầm suy nghĩ. Long đất hoạt động, đối ta đã vô dụng. Bất quá, cách tháng thứ hai kết thúc còn có một số thời gian. Bây giờ rời đi có chút phiền phức, quản sự trong thời gian ngắn tìm không thấy người thay thế ta. Dù sao ở đâu đều là tu hành, tiếp xuống một đoạn thời gian vẫn là tiếp tục đến tốt. Có chút suy tư, Cơ Mục cảm thấy quyết định, vô vô bên hông hồ lô. Còn có cái này hồ lô từ mai cũng không cần lại tiếp tục mang theo. Bất quá đây đều là vụn vặt việc nhỏ, bản thân một lát nữa sẽ phải làm sự tình mới là quan trọng chính sự. Cơ Mục ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, cất bước hướng về ngày trước tu hành ngọn núi kia đi đến. Thôi cùng Liễu sư tỷ hẹn xong, kỳ khai, ngươi sẽ vì bản thân làm ra nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thánh địa ký danh đệ tử chặt cây tu hành trong rừng cây. Kỳ khai khuôn mặt anh tuấn, đứng chắp tay, trên mặt mang vẻ tươi cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Trương Hành Chí mang theo hơn một tháng trước cái kia mặt sẹo hán tử, đi vào bên cạnh hắn, cung kính nói: "Công tử, hắn nói có chuyện tìm chúng ta." Mặt sẹo hán tử hướng về phía Kỳ Khai cung kính chắp tay xuống. "Kỳ công tử, là ngươi a?" Kỳ Khai nghiêng đầu liếc qua mặt sẹo hán tử, trên dưới quét lượn một phen tựa hồ nhớ tới người là ai về sau, quay đầu trở lại nhìn về phía nơi xa, thanh âm lãnh đạm: "Chuyện gì?" "Công tử, hắn nói hắn nguyện ý lần nữa giúp nhóm chúng ta đối phó Cơ Mục." Trương Hành Chí xích lại gần, cười hắc hắc nói: "Ồ." Kỳ Khai nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía mặt sẹo hán tử. Trước đó không phải từ bỏ sao, làm sao hiện tại lại tìm đến bản công tử? Trương Hành Chí cười nói: "Công tử, hắn nói với ta, lúc trước hắn giấu trong lòng huyễn tưởng, cho là mình có thể lưu tại thánh địa tu hành. Nhưng trải qua một tháng nhiều tu hành, phát hiện bản thân tư chất thấp, dù là đổi thánh địa đoán thể pháp cũng giống như vậy. Dựa theo này xuống dưới, không cần nhớ tại trong 3 năm hoàn thành đoán thể, cho nên mới thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta, cho hắn một cơ hội." Mặt sẹo hán tử chắp tay, không nói một lời. "Ngươi ngược lại là thật thông minh sao?" Kỳ Khai nhìn sang hắn, ngữ khí trào phúng. Đáng tiếc đã chậm, lúc này cùng lúc kia không đồng dạng. Cơ Mục một tháng nhiều đến bị hắn không dừng lại lấy ảm nhiên dẫn, đoán thể tu hành tiến độ quá mức bé nhỏ. Những người khác đối với hắn chậm rãi tu hành tiến độ, thôi tự mình rất có nghị luận, cũng bất cứ lúc nào ở giữa chuyển rời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. E ngại lúc trước hắn nghị lực cùng nộ tính tất cả đều siêu phàm xuất chúng thiên tài quang hoàn, đám người còn không dám đối ở trước mặt hắn nói cái gì. Nhưng dựa theo này diễn biến xuống dưới, nhiều nhất lại có nửa tháng, tin tưởng liền không có người sẽ lại hắn có gì mà sợ. Trước kia sợ hai thán phục cùng bội phục chẳng mấy chốc sẽ phản vệ, đến lúc đó chống rách vạn người nệ, tường đổ mọi người đẩy. Kỳ Khai nghĩ tới đây, trên mặt hiện hiện đắc ý ý cười. Thật sự là 10 điểm chờ mong đến lúc đó hắn luân lạc tới cái kia phiên hoàn cảnh lúc trên mặt biểu lộ. Vừa nghĩ tới, liền nhường bản công tử không cầm được vui vẻ. Đã đợi hơn một tháng, tâm tình dần dần bình phục lại, hắn thôi không giống ngay từ đầu gấp gáp như vậy trả thù Cơ Mục. Hiện tại càng có một loại chôn loại này tới nước, tính chờ mình mong đợi trái cây kết ra cảm giác. "Kỳ công tử, ta tự nhiên không còn dám hy vọng xa đợi hơn một tháng trước bản giá." Mặt sẹo hán tử úng thanh nói. "Một nửa, ta chỉ cần một nửa là đủ. Nếu như cung phụng tức giận, không có đem ta đuổi ra thánh địa, ta hy vọng dùng cái kia một nửa linh dịch đổi một chút hỗ trợ đoán thể tu hành dược liệu. Nếu như bị khu trừ ra thánh địa, hy vọng kỳ công tử có thể cho ta một môn không sai biệt lắm tu hành pháp là được. Trên mặt hắn hiện lên một vòng điên cuồng cùng dữ tợn. Gần như đến bị bất đắc dĩ lúc, đã không có cái gì hắn không dám làm. Ta cam đoan, kết quả cuối cùng sẽ gọi kỳ công tử ngài hài lòng. Như thế nào gọi ta hài lòng? Kỳ Khai hứng hở hỏi lại. Kỳ công tử, đã nghĩ như vậy đối phó cái kia cơ mục, nhất định đối với hắn có chút chán ghét, nghĩ tới mặt mũi của hắn, sợ sợ cũng trong lòng sinh chán ghét. Ta giúp ngài hủy mặt mũi của hắn như thế nào? Mặt sẹo hán tử sờ lên trên mặt mình nô công giống như xấu xí mặt sẹo, âm độc cười nói. Cam đoan so ta gương mặt này còn thảm. Ồ! Kỳ Khai thần sắc khẽ động, phản phất hứng thú. Nhưng hắn mất hết thể diện về sau, còn muốn thật hủy mặt của hắn. Có chút ý tứ. Hắn nhẹ giọng thì thảo. Công tử, hắn bị ngay trước mặt mọi người bị đánh phải trọng thương hủy dung về sau, những người khác đoán chừng sẽ đối với hắn kiêng kỵ e ngại càng thêm giảm xuống. Chuyện hôm nay về sau, không ra 2-3 ngày ngài hẳn là có thể nhìn thấy người muốn. Trương Hành Chí lại tại một bên, thấp giọng nói. Kỳ Khai bị triệt để thuyết phục, hắn nhìn về phía mặt sẹo hán tử, thần sắc nghiền ngẫm. Liên theo như lời ngươi nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta hài lòng, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Đa tạ kỳ công tử. Mặt sẹo hán tử nhe răng cười chắc tay. Công tử ngươi xem, cơ mục đến rồi. Trương Hành Chí bỗng nhiên sáng lên, duỗi ngón tay nói. Cách đó không xa, cơ mục khuôn mặt lạnh lùng, theo dưới núi đi lên, đi vào rừng cây. Kỳ Khai ánh mắt ngưng lại, thần sắc khinh thường. Mới nói được hắn liền tới, thật sự là đúng dịp. Mặt sẹo hán tử nhìn qua cơ mục, cũng có chút cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hương vị, thần sắc dần dần hung ác, quay đầu đối Kỳ Khai nói. Kỳ công tử, ta cái này đi là ngài làm chuyện này. Lần trước hắn đối cơ mục chân trước mới vừa khiêu khích xong, kết quả chân sau triệu cung phụng nghiêm trọng cảnh cáo đám người không cho phép lại từ đấu, tâm hắn sinh khiếp ý không còn dám đối cơ mục làm cái gì. Hôm đó xuống núi cũng xa xa lung tung tránh đi cơ mục, xem như sự tình chưa hề phát sinh. Sau đó hồi tưởng việc này, hắn thường thường cảm thấy bị khuất, nhất là lúc ấy cơ mục đối với hắn khiêu khích lộ ra cái kia xóa tiêu dung, hồi tưởng lại tựa hồ sen lẫn nồng đậm kinh thường cùng trào phúng. Hiện tại, ngay vậy, một bên Trương Hoành Chí thần sắc kinh ngạc, một hồi cung phụng coi như tới, còn có một đoạn thời gian, đầy đủ. Mặt sẹo hán tử giữ tợn cười một tiếng. Đến nỗi cung phụng cái gì, hắn cũng mắt thấy không thể nào lưu tại thánh địa, còn có cái gì phải sợ? Đi thôi. Kỳ Khai cười lạnh gật đầu, vừa vặn người đều tại. Bạch bạch bạch. Mặt sẹo hán tử lập tức đẩy mặt sát khí ánh mắt hung ác, khí thế bùng hổ trực tiếp dậm chân hướng cơ mục đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 51, người còn không có gan chó con lớn cơ mục đến, dẫn tới một chút thấp giọng nghị luận. Cách khá xa, chỉ nghe hứ hứ soạt soạt thanh âm, nghe không được cụ thể đang nói cái gì. Nhưng có thể đoán được, những người kia đoán chừng đang nghị luận bản thân hoàn toàn cùng xuất chúng nộ tính cùng nghị lực không hợp tu hành tốc độ. Cơ mục trên mặt không hề bận tâm. Hơn một tháng lấy đến từ mình một mực cử khinh lược trọng tu hành, người bên ngoài nhìn hắn xuống phủ lực đạo cho là hắn đoán thể tiến độ chậm chạp. Thực tế hắn bất quá tại mê hoặc Kỳ Khai, để cho ảm nhiên dẫn có thể quần quần không ngừng. Bất quá đây đều là trước kia, ta thể chất thôi triệt để thức tỉnh, không cần đến hắn. Cơ mục con mắt hiện lanh mang. Kỳ Khai đã không có giá trị gì, hôm nay bản thân dự định cùng hắn triệt để thanh toán chuyện lúc trước. Tiểu tử. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Cơ mục nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, có chút quen mắt. Mặt sẹo hán tử khí thế hùng hổ, tướng mạo hung ác, nắm nuốt thủ đoạn không có hảo ý đi tới. Là cái kia cơ mục cùng một người khác, đây là muốn động thủ. Trong rừng cây những người khác chú ý lập tức bị hấp dẫn. Hai người bọn họ có cái gì khúc mắc sao? Không rõ ràng, nhưng ta biết cái này cơ mục sợ muốn thảm. Cái này mặt sẹo đại hán không phải lên lần tên kia có thể so sánh, hắn tu hành lúc chẳng cảnh quả thực đáng sợ. Kia giống như gang thân cây tại hắn phủ hạ phảng phất nhăn meo yếu ớt cây lúa thân, một đũa xuống dưới chính là một cái to lơ khe, hơi nhỏ một chút trực tiếp bị chặn ngang chém đứt. Hắn ứng thôi 10 điểm tiếp cận đoán thể lại thành. Mà cái kia cơ mục, người kia lắc đầu không nói. Là ngươi? Cơ mục nhẹ giơ lên mí mắt, diện không dao động. Ánh mắt vượt qua mặt sẹo hán tử, trong đám người tìm kiếm Kỳ Khai cùng thường thường đi theo hắn thân ảnh của người nọ. Mặt sẹo hán tử không thể nào là xuất phát từ bản thân ý nguyện bước lên làm tức giận cùng phụng phong hiểm đến tìm phiền toái với mình, đoán chừng lại là Kỳ Khai sai sự. Cơ mục cũng không tức giận, bởi vì hắn đã quyết định hôm nay liền giải quyết triệt để Kỳ Khai, không cần thiết lại tức giận. Có cái gì phiền phức cùng nhau dọn sạch là được. Tiểu tử, ta ngay tại trước mặt ngươi, tại lung tung tìm thứ gì? Mặt sẹo hán tử đứng bước chân, gặp cơ mục không nhìn bản thân, ánh mắt lướt qua bản thân trong đám người tìm cái gì, nhất thời nhíu mày ác thanh hỏi. Tìm được. Cơ mục trong đám người tìm tới Kỳ Khai cùng Trương Hoành Chí, ánh mắt khẽ động. Hắn quay đầu trở lại nhìn lướt qua mặt sẹo hán tử, khẽ cười nói: "A quyền đánh tới, tất có chủ nhân ở phía sau, ta tự nhiên đang tìm ngươi cái kia chủ nhân." Cách đó không xa, mới vừa cùng cơ mục đối hạ ánh mắt Kỳ Khai biến sắc, cơ mục chính là tại chỉ hắn. Vẫn cho là bên trong hắn ảm nhiên vẫn còn không tự biết cơ mục, hôm nay tựa hồ phá lệ không giống, phong mang tất lộ, lại cố này phong mang trực chỉ hướng hắn. Nhưng hắn lại có một loại phong vũ nổi lên cảm giác, không thích hợp. Kỳ Khai sắc mặt biến đổi, một chút nhíu mày. Người một chết. Mặt sẹo hán tử nghe được cơ mục xưng là bản thân làm A quyền, thần sắc hắn nổi giận đột nhiên giống to, rỗi ra đại thủ chụp vào cơ mục. Ta bóp nát đầu của ngươi. Đại thủ một ra mang theo thiên quân cự lực, hung manh phá không, kéo theo tê tê mãnh liệt phong thanh. Không được. Những người khác gặp qua hắn xuất thủ đáng sợ thanh thế, con ngươi co rụt lại. Không ai hoài nghi mặt sẹo hán tử nói là khoác lác, lấy hắn lực lượng đáng sợ chính là một khối gang, cũng phải bị hắn bóp vặn bẹo biến hình. đổi lại còn chưa đoán thể tiểu thành cơ mục, mà xẻo hán tử một chảo phía dưới đem đầu hắn bóp nát, tuyệt không phải việc khó. Khó nói hôm nay muốn xảy ra án mạng hay sao? Trên mặt mọi người kỳ biến, ánh mắt không đành lòng nhìn về phía cơ mục. Gặp phải đại thủ chộp tới, cơ mục lại sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy. Đợi đến xuề ra đại thủ nhanh bao trùm bộ mặt hắn lúc, hắn đột nhiên động. Ba. Xuất thủ giống như chớp giật, một cái nắm được mặt xẻo hán tử tay, không tốn sức chút nào nhường hắn dừng lại. Mặt xẻo hán tử xuất thủ nhanh giống như phong lôi lực nói cương mãnh, mà bây giờ phong lôi phản phất đụng vào khó mà dung chuyển tồn tại, đột nhiên bị ngăn chặn. Một cái làn da như ngọc, cốt nhục cân xứng thon dài tay cầm, nhìn cũng không như thế nào có sức mạnh, mà nếu kìm sắt gắt gao bắt lấy mặt xẻo hán tử, nhường hắn không cách nào lại tiến lên nửa điểm. Làm sao có thể? Trông thấy một màn này, trong đám người có người kinh hô, nhưng càng nhiều người như bị bóp lấy cổ một dạng hai mắt trừng trừng, giật mình nói không ra lời nói. Hắn vậy mà đỡ được? Hắn không phải cũng còn chưa đoán thể tiểu thành sao? Mà lại 10 điểm nhẹ nhõm, cái này cần bao nhiêu lực lượng? Ngươi? Mặt xẻo hán tử ngẩng đầu, sắc mặt bị biến, ánh mắt kinh ngạc. Đối với cơ mục lực lượng, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, càng muốn vượt xa quá bản thân, có thể cái này sao có thể? Hắn quan sát qua cơ mục tu hành, hơn một tháng cơ hồ đoán thể tiến độ tại chỗ không nổi, biểu hiện ra lực lượng liền đoán thể tiểu thành cũng kém xa, tại sao có thể có phần này thực lực đáng sợ? Tạch tạch tạch. Cơ mục sắc mặt bình thản, không nhìn mặt xẻo hán tử kinh ngạc, thon dài tay cầm đột nhiên ép xuống bóp. Tay của ta. Mặt xẻo hán tử xương tay truyền đến toàn tâm đau đớn, tiêu thê lương thảm thiết, trên mặt đau đến bặm bẹo biến hình, bị một cú cường hành cự lực mang đến quỳ rạp xuống đất. Bóp nát đầu của ta. Cơ mục ánh mắt băng lãnh nhìn xem mặt xẻo hán tử, một tay dắt lấy hắn đã bị bóp nát biến hình tay, chậm rãi nói khẽ. Xem ra, tay của ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng cứng như vậy. Bành. Hắn một cước đá ra. Mặt xẻo hán tử hai mắt bạo lồi, thân thể giống như vải rách bao tải đồng dạng bị đá bay ra mấy trượng, giữa không trung đột nhiên phun ra một đốm máu, trùng điệp đụng vào một gốc hắc thụ. Đâm đến cây kia cứng rắn giống như gang đại thụ, nhánh cây kịch liệt lay động. Hát diệp liên miên bay xuống. A, a. Mặt sẹo hán tử bị một cước đá bay về sau, run rẩy nghĩ từ trên mặt đất bò lên, nhưng mới vừa chống lên một nửa thân thể lập tức vô lực ngã sấp trên mặt đất. Trong miệng hắn liên tiếp ho ra máu, che lấy dưới xương sườn thần sắc thống khổ, phát ra thống khổ than nhẹ. Cơ mục ánh mắt băng lãnh, chậm rãi thu hồi chân. Vừa rồi một cước kia, hắn không có hạ sát thủ, trong thánh địa giết người dẫn tới phiền phức quá lớn, thế nhưng cũng không phải là đơn thuần một cước. Hơn một tháng thời gian, không chỉ là thể chất triệt để thức tỉnh, quán tâm sát quyền môn quyền pháp này cũng đã bị hắn luyện đến thoải mái thuận hợp tình trạng. Xuyên qua kình lực thôi không chỉ có thể từ quyền mà phát, không còn câu nệ tại chiêu thức, chân cũng tương tự có thể. Một cước kia cho mặt xẻo hán tử phế phủ lưu lại khó khôi phục trọng thương, về sau đừng nói tu hành đoán thể pháp, mỗi một lần hô hấp đều muốn nương theo lấy khó mà chịu được đau đớn, động tác thoáng kịch liệt một chút cũng chịu không được. Sau này sẽ là một tên phế nhân, so sánh với một cái khiêu khích hắn người hạ chàng muốn thảm hại hơn. T. Nữ quần bên trong, sát mặt tái nhợt nô lượng, hình như có nhận thấy che dưới xương sườn, phảng phất đau đến miết miết miệng. Kỳ thật trước đó hắn phổi thương thế trải qua khôi phục, đã không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại sắc mặt tái nhợt càng nhiều bởi vì mấy ngày trước Triệu Cung Phụng thực hiện 10 trượng trừng phạt, 10 trượng xuống dưới lại đem hắn vừa vận chuyển thương thế lại thêm mới tổn thương. Nhưng bây giờ nhìn thấy vừa mới một màn, hắn cảm giác lá phổi của mình tựa hồ lại bắt đầu đau đớn. Đây là còn chưa đạt tới đoán thể tiểu thành. Ta thế nào cảm giác hắn so đoán thể đại thành còn mạnh hơn. Đám người nhìn qua cơ mục, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó nói lúc trước hắn tu hành là cố ý làm cho chúng ta xem. Thế nhưng là vì cái gì? Ta kỳ thật đã từng hỏi qua Triệu Cung Phụng, hắn nói nếu như trên lý luận đoán thể pháp nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới, kỳ thật có thể làm được cử khinh lực trọng tiện tay vung phủ liền có thể đạt tới lớn nhất tu hành hiệu quả, không cần thiết phí sức sử xuất lực lượng toàn thân. Có âm thanh đông như nói, ngươi vì cái gì không nói sớm? Một đám người thần sắc kinh hãi, quay đầu kinh ngạc hô. Nhân, bởi vì liền Triệu Cung Phụng cũng nói là trên lý luận. Ánh mắt mọi người bên dưới, người kia ngữ khí đột nhiên yếu đi mấy phần. Bạch, cơ mục đá phi đao xẻo hán tử về sau, băng lạnh ánh mắt quét về phía hoàng hốt nghị luận đám người. Nô lượng gặp cơ mục xem ra cổ co rụt lại, thần sắc hoảng sợ bản năng đội vàng hướng những người khác sau lưng tránh. Hắn tựa hồ đã bị cơ mục triệt để đánh sợ. Tương tự mình nghị luận qua cơ mục tu hành tốc độ người, tất cả đều ánh mắt trốn tránh, trên mặt e ngại cùng xấu hổ. Liền những người khác cũng bị nhiếp với hắn trên thân phong mang tất lộ khí thế, không dám cùng hắn ánh mắt đụng chạm. May mắn cơ mục cái tùy ý nhìn lướt qua, tựa hồ không có làm cái gì dự định, liền thu hồi ánh mắt. Sau một khắc hắn nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Khai. Chó bị đánh, chủ nhân lại một điểm biểu thị cũng không có. Khó nói, người còn không có đứng ở phía trước gan chó con lớn. Cơ mục dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười nạo một tiếng. Nghe nói câu nói này, nguyên bản hoảng hốt tại cơ mục biểu hiện ra thực lực Kỳ Khai, thần tình trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm nổi giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 52, cái này gấp. Công tử, hắn là nghĩ tận lực chọc giận ngươi, để ngươi ra ngoài. Bên cạnh, Trương Hành Chí vội vàng nói, "Ta biết." Kỳ Khai trên mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, ánh mắt bao hàm nộ khí nhìn chằm chằm cơ mục, cắn răng quát khẽ, "Không cần ngươi nói nhảm đến nói cho ta." Dứt lời hắn dậm chân liền hướng bên ngoài đi. "Có thể công tử ngươi như dạng này ra ngoài, há không biến tướng thừa nhận là chúng ta sai sử tên kia đi đối phó hắn?" Trương Hành Chí tiến lên muốn ngăn trở, thần tình trên mặt lo lắng và phẫn, sắp khóc đi ra. Thánh địa cùng cung phụng, nếu như vấn trách làm sao bây giờ? Vậy thì thế nào? Bản công tử không quan tâm. Kỳ Khai diện mục câm lệ, giận không kèm được, xông Trương Hành Chí quát. Hắn gần như sắp muốn đè nén không được trong lòng mình lửa giận cùng phẫn uất. không chỉ vẹn vẹn là đối cơ mục, còn có nguyên nhân khác. Hắn thật to gan, lại dám như thế chào phúng bản công tử. Mà lại, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng một sự kiện. Kỳ Khai mắt hiện đố kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm cơ mục gần từng chữ một. Hắn một cái cường ngạnh đẩy ra Trương Hoành Chí, trên thân bốc lên ra một cỗ hung hãn khí tức, nổi giận đùng đùng cất bước bước ra. Trong rừng cây mọi người tại cơ mục nói dứt lời về sau, tất cả ánh mắt xung quanh, muốn biết cái kia lời nói hắn là đối ai nói. Lần trước, Nô Lượng khiêu khích cơ mục bị thê thảm đau đớn giáo huấn, đám người không có nhìn ra cái gì không đúng, Nô Lượng lúc trước sớm có cùng loại hành vi. Có thể nay Thiên Đao Sẹo Hán Tử việc này lộ ra quỷ dị, bọn hắn tất cả đều bao nhiêu nhìn ra không thích hợp. Mà Sẹo Hán Tử không hiểu khiêu khích, không đợi đi đến cơ mục trước mặt liền bắt đầu xoay cổ tay một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng, tựa như tận lực gây chuyện, muốn đánh cơ mục một trận. Cơ mục còn nói một phen chó cùng chủ nhân loại hình, bọn hắn có ngu đi nữa cũng nghe minh bạch, mà Sẹo Hán Tử là bị người sai xử đối phó hắn. Bọn hắn không khỏi hiếu kỳ, là ai sai xử mặt Sẹo Hán Tử đối phó cơ mục, lại vì cái gì? Kỳ Khai đi ra, đầy mặt nộ khí. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Là hắn? Hắn sai xử vừa rồi người kia? Đối với Kỳ Khai, bọn hắn đều có khắc sâu ấn tượng. Một bộ phận người thấy tận mắt, ngày đó thánh địa trước sân môn, Kỳ Khai cưỡi dao long mã kéo xe ngựa, từ trên trời giáng xuống chẳng cảnh, rất khó quên. Một bộ phận tiến nhập thánh địa về sau, theo những người khác trong miệng nghe nói qua Kỳ Khai bối cảnh, xuất thân Đông Hoàng tại Kỳ gia. Không ít tiểu gia tộc con cháu nghe nói thân phận của hắn cũng hướng hắn định mọi, nhưng hắn liền tiếp nạp một cái Trương Hoành Chí, về sau độc lập với đám người bên ngoài, phản phất tâm cao khí ngạo khinh thường cùng hắn người lai vãng. Hắn tại sao muốn đối phó cơ mục? Bởi vì nhập môn khảo nghiệm lúc hắn bại bởi cơ mục. Có người phi tốc liên tưởng đến. Lúc ấy Kỳ Khai xuất hiện thời điểm, mang theo lấy hạ xuống từ trên trời uy thế, phản phất đối đệ nhất tình thế bắt buộc, kết quả cuối cùng thảm bại cho cơ mục, thành thứ hai. Chuyện này nhường rất nhiều người đều trong lòng âm thầm một cười, thật sâu đi khắp. Ngày trước ta liền nghi hoặc hắn tại sao không có nửa điểm động tĩnh, ta còn tưởng rằng bản thân đánh giá thấp lòng dạ hắn, có lẽ hắn tại nội tâm đã xem nhập môn sự kiện kia là thiên. Không muốn hắn nguyên lai là đang âm thầm tìm người đối phó cái kia cơ mục, nghĩ bảo toàn thanh danh của mình. Còn có một chút gia tộc tử đệ, tại Kỳ Khai đi ra về sau, sửng sốt một chút, phát ra một trận trầm thấp phơi cười. Kết quả cuối cùng vẫn là để cho người ta phát giác bốc trần. Một đám đáng chết. Kỳ Khai nghe được đám người nghị luận, trong lòng ngực càng thêm nổi nóng, mặc dù hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng vẫn hận không thể lập tức nhảy vào đám người, đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất im lặng. Bất quá, hắn hiện tại có càng khẩn yếu hơn sự tình, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hắn chậm rãi đứng vững, ánh mắt âm lệ nhìn về phía cơ mục. Cơ mục thần sắc băng lãnh, ánh mắt ngưng lại. Đối với Kỳ Khai từ trong đám người đi ra, bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ Khai trả thù chính mình nguyên nhân, chủ yếu chính là lòng dạ hẹp hòi, chịu không được tại coi là nhất định được đệ nhất nhập môn khảo nghiệm trên bại bởi chính mình. Vừa rồi ta cái kia lời nói, cơ hồ ngay trước mặt mọi người cười hắn gan nhỏ chẳng bằng con chó, nếu như hắn có thể nhịn được không ra, hắn cũng không phải là Kỳ Khai. Đã đi ra, vậy liền vừa vặn. Cơ mục ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ bức người. Mặc dù mình cùng Liễu Diệu Hâm đã hẹn xong hết thảy, hôm nay chắc chắn sẽ nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nhường hắn là trước đó tìm người khiêu khích bản thân cùng tại bản thân dược thang trung hạ ảm nhiên dẫn mà thật sâu hối hận. Nhưng ở những người kia trước khi đến, cũng không ảnh hưởng ta trước hướng hắn đòi lại một điểm sổ sách. Cơ mục nắm đấm tối nắm, trên mặt nổi lên một vòng lạnh lùng. Huống hồ, thánh địa xử phạt về thánh địa xử phạt, lại nghiêm khắc cũng không phải bản thân tự mình động thủ. Dưới mắt có một cái tự mình động thủ xuất khí cơ hội, thực tế không cho phép bỏ lỡ. Uy, cơ mục. Kỳ Khai sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm cơ mục, mở miệng thanh âm mang theo khàn giọng phát run, tựa hồ hết sức đè nén cái gì. Bản công tử muốn biết, ngươi là thế nào tại trong vòng hơn một tháng liền đạt tới đoán thể đại thành. Nếu như ngươi trung thực nói cho ta, ta một hồi nói không chừng sẽ tha cho ngươi một lần. Cơ mục không trả lời ngay Kỳ Khai vấn đề, hơi nhíu xuống lông mày. Từ trên thân Kỳ Khai, hắn cảm thấy một cỗ thật sâu không cam lòng. Hắn có gì có thể không cam lòng? Cơ mục cảm thấy có chút hoang đường. Bị người vụng trộm tìm người đối phó cùng hạ độc, không phải mình sao? Làm sao cảm giác ngược lại bản thân có lỗi với hắn đồng dạng? Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến có cái gì có thể làm Kỳ Khai loại người này tức giận bất bình, kết hợp với Kỳ Khai vừa rồi hỏi vấn đề. Cơ mục đáy mắt lướt qua giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không thay đổi, ra vẻ không biết, ngẩng đầu chậm rãi nói: "Ngươi muốn biết ta làm sao tại trong vòng một tháng rưỡi đạt tới đoán thể đại thành? Kỳ thật ta cũng rất muốn biết." Cơ mục tư thái cực kỳ tùy ý, một bên thổi bản thân hai lần trên tay móng tay, một bên lơ đãng nói: "Khả năng bởi vì thánh địa phát ra đoán thể dược thang công hiệu cường đại đi, cũng không biết ở trong đó tăng thêm cái gì, ta cảm giác nhập môn lúc đạt được xích ngọc huyết tùy tham cũng không có hắn cường lực." Hắn trong giọng nói tựa hồ có chút nghi hoặc. "Mỗi ngày uống chén thuốc kia về sau, ta cũng toàn thân phát nhiệt huyết mạch sôi trào, dù là không vận chuyển đoán thể pháp, nhục thân lực lượng cũng từ từ hướng lên trướng, rừng cũng ngăn không được, rất nhanh liền tiếp cận đoán thể đại thành. Đáng tiếc lúc trước mấy ngày bắt đầu, dược thang không biết làm sao đột nhiên mất hiệu lực, ta lại tu hành mấy ngày, liền có hiện tại trình độ." Tại cơ mục trong lời nói, hắn giống như không chút phí sức, tùy tiện liền đạt đến đoán thể đại thành. Nói đến đây chỗ, cơ mục giống mới nhớ tới cái gì, nhìn về phía Kỳ Khai, giống như hiếu kỳ hỏi ngược lại. "Đúng rồi, khó nói ngươi uống thánh địa đoán thể dược thang không có loại cảm giác này. Thánh địa phát ra đoán thể dược thang có thần kỳ như vậy sao?" Kỳ Khai không chờ trả lời, đám người nghe cơ mục, hai mặt nhìn nhau, rất là không hiểu nghị luận lên. "Ta thế nào cảm giác thánh địa đoán thể dược thang dược lực rất bình thường a? Hắn cùng chúng ta uống chính là một loại dược thang sao? Ở trong đó có phải hay không có cái gì chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu á ngữ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Kỳ Khai nghe cơ mục, trán nổi gân xanh lên, túi đầu tựa hồ lẩm bẩm cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, trong mắt tràn ngập lòng đố kỵ, thanh âm đột nhiên lớn lên, không cam lòng giống to. Vì cái gì các ngươi tất cả đều là, liền ta Kỳ Khai không phải? Ầm. Không công bằng, cái này không công bằng. Kỳ Khai tựa hồ bị chuyện gì kích thích đã mất đi lý trí, lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, bỗng nhiên đạp nước đại địa tung người mà lên, nâng quyền giết ra. Ta muốn giết ngươi. Cái này gấp. Cơ Mục gặp Kỳ Khai đánh tới, không hoảng hốt không đổi, móc móc lỗ tai, nhíu mày cười lạnh. Ngươi tức hồn hển bộ dạng, thật là làm cho ta cảm giác sâu sắc vui vẻ. Sau một khắc, hắn cũng đạp thật mạnh địa, đối diện uy quyền, ngang nhiên giết ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 53, còn dám sủa loạn thể chất đặc thù. Kỳ Khai ý thức Cơ Mục nhất định là thể chất đặc thù, trong lòng ngực sinh ra một cỗ mãnh liệt không cam lòng cùng tức giận. Cơ Mục thể hiện ra đoán thể đại thành lực lượng lúc, hắn liền có điều suy đoán. Ảm nhiên dẫn ra cần trường kỳ hạ độc cuối cùng khả năng triệt để củng cố, nhưng một người tu hành tốc độ trung thân trở nên chậm bên ngoài, còn có hai cái khuyết điểm lớn nhất. Một cái là đối tu vi có thành tựu tu sĩ không có tác dụng, ba chính là đối thể chất đặc thù người không có tác dụng. Ảm nhiên dẫn không có ảnh hưởng Cơ Mục đoán thể tu hành, hắn đã không phải tu vi có thành tựu tu sĩ, tự nhiên là người mang thể chất đặc thù. Lại một cái thể chất đặc thù. Kỳ Khai giận không kèm được, nâng quyền đánh tới, quyền phong gào thét lực lượng của bố. Cơ Mục không tránh không né, huy quyền liên tiếp, ngang nhiên đối hoành. Quán tâm sát quyền, xuyên qua kình lực đột nhiên bộc phát. Hai người va chạm tại một chỗ, hai cỗ đủ để tồi thành nổ trại cự lực cầm vang đụng nhau, trong chốc lát dưới chân đại địa băng liệt, xuất hiện to lớn hô sâu, hai người riêng phần mình bay ngược mà đi. Vành, vành. Cơ Mục rơi xuống mặt đất, mỗi lui một bước cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Kỳ Khai bay ngược sau khi hạ xuống cũng chật vật lui hai, ba bước, dừng lại về sau nắm tay cái tay kia không khỏi bùng ra, như kim đâm đâm nói. Hắn đau đến liệt xuống miệng, ngẩng đầu thần sắc gâm lệ tức giận. Lại là cái kia cổ quái kinh lực quyền pháp, nhưng hôm nay cái này cứu không được ngươi. Kỳ Khai ánh mắt ngưng tụ, tức giận giống to, nắm tay lại lần nữa giết ra, trên thân bộc phát một cỗ khí thế hung hãn. Giết. Phẫn nộ nguyên nhân không chỉ là Cơ Mục lúc trước trào phúng, hơn bởi vì Cơ Mục thế mà cũng có được hắn cũng không có thể chất đặc thủ. Từ lúc hắn cái kia lão đại sau khi sinh, Kỳ gia mỗi lần có dòng dõi sinh ra, người trong tộc cũng mang một cố kỳ vọng tái xuất một bộ thể chất đặc thù. Kỳ Khai vĩnh viễn quên không được, bản thân thân là thụ nhất thương yêu tiểu nhi tử, tiếp xúc tu hành nhưng chưa hiện lộ thể chất thần dĩ lúc, tộc nhân trong mắt hiện hiện một màn kia thất vọng. Dựa vào cái gì, ta cái kia lão đại còn chưa tính. Liền ngươi bất quá phàm nhân hậu đại gia hỏa, cũng xứng có được thể chất đặc thù. Kỳ Khai diện mục dữ tợn, giống to ra quyền. Ta tự nhận làm sao so ngươi hơn xứng. Cơ Mục khinh thường cười lạnh, cùng hắn tiến lên chiến tại một chỗ. Không nói những người khác, trừ ra tư chất bên ngoài, luận tâm tính cùng nghị lực bất luận cái nào một hạng, hắn tự nhận cũng mạnh hơn Kỳ Khai. Nếu như hắn cũng không xứng có được thể chất đặc thù, Kỳ Khai lại dựa vào cái gì đâu? Hai người giao chiến, quyền cước ở giữa ngươi tới ta đi, trổ đến đất nước cây gậy, nhấc lên cuộn phong cuốn lên trong rừng lá rụng. Lưỡi dao giống như lá rụng bay xoáy, giống như loạn đao chém bảo. Bên cạnh người vì ngăn ngừa tác động đến, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là đoán thể đại thành lực lượng. Có người thần sắc chấn động, sợ hãi than nói: mỗi một kích ẩn chứa lực lượng, sợ cũng có thể tùy tiện đánh nát phàm tục ở giữa nặng nề tường thành. Bọn hắn tất cả đều không phải mới vào đoán thể đại thành, liền đoán thể viên mãn sợ cũng không xa. Có xuất thân tu hành gia tộc đệ tử nhìn càng thêm rõ ràng, giật mình nói: đoán thể tiểu thành, vật ngã chín lưu; đoán thể đại thành, lực nâng man tượng. Vật ngã chín lưu ước chừng tại vạn cân chi lực, mà man tượng thể trọng ước chừng trọng tại 4-5 vạn cân trình độ. Xem hai người giao thủ ở giữa uy thế, tuyệt không giống chỉ có thể nắm nâng man tượng trình độ. Mặc dù cách đoán thể viên mãn trịch tượng bách bộ còn kém một chút, nhưng cũng không xa vậy. Trong chúng ta, luận đoán thể trình độ, sợ không có người nào có thể vượt qua hai người này. 3. Kỳ Khai nắm đấm trùng điệp vung đến. Cơ Mục vai kề vai đón lấy Kỳ Khai nắm đấm, dưới chân bị đẩy lui. Không thể không nói Kỳ Khai lực lượng muốn vượt qua hắn, lúc đầu giao thủ nắm đấm đối banh Kỳ Khai lúc rơi xuống đất so với hắn ít dùng hai bước liền đứng vững. Bất quá cái này không có tác dụng gì, cuối cùng thắng nhất định là ta. Mà lại không phải thắng hiểm là nghiền ép. Kỳ Khai rõ ràng huy quyền đem Cơ Mục đẩy lui, thần sắc trên mặt lại hơn âm trầm một điểm. Giao thủ mười mấy chiêu, hai người tại chiêu thức trên lẫn nhau có vắng lai. Nhưng mỗi khi hắn huy quyền hành kích trên người Cơ Mục lúc như bên trong tinh thiết, cảm giác cũng không có tạo thành tổn thương gì. Trái lại Cơ Mục đừng nói trọng quyền đánh ở trên người hắn, cho dù hắn ngang tay hoặc huy quyền ngăn lại, bị chúng bộ vị cũng một trận nhói nhói. Cơ Mục dưới chân đạp địa, huy quyền phá không, thế công liên miên mãnh liệt như cuồng phong mưa rào. Đối với Kỳ Khai đối với mình công kích, hắn cũng không thèm để ý, hắn một thân lực lượng nghiêm ngặt tới nói, hơn phân nửa cũng không phải là tu hành đoán thể pháp mà đến, chủ yếu dựa vào kích thích thể chất thức tỉnh. Tu hành đoán thể pháp vận chuyển khí huyết tại vận chuyển trong tu luyện cường thịnh, mặc dù nhục thân cường độ cũng sẽ gia tăng, nhưng chủ yếu tăng cường nhiều nhất là tự thân lực lượng. Thể chất thức tỉnh khác biệt, luận lực lượng Cơ Mục hoàn toàn chính xác hơi yếu hơn Kỳ Khai, có thể sự cường đại của hắn ở chỗ toàn bộ phương vị. Nhục thân phòng ngự liền đoán thể viên mãn đều khó mà so sánh, Kỳ Khai công kích rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn quan tâm sát quyền hơn đã luyện đến hóa cảnh, sức lực mặc ra thịt trực kích gân mạch tạp phủ. Phòng ngự cùng công kích tất cả sắc bén cường hành, Cơ Mục nghĩ không ra bản thân sẽ tại sao thua. Bành bành bành, từng tiếng vang trầm nặng. Cơ Mục liên tiếp huy quyền đánh kích, Kỳ Khai chiêu thức ngăn cản cũng là được xưng tụng xuất sắc, tất cả đều ngăn lại. Nhưng là, bất quá là uổng công. Cơ Mục ánh mắt băng lãnh, khẽ quát một tiếng, chìm đầu gối xoay bượn, hung ác ra quyền. Quán tâm sát quyền khúc dạo đầu chiêu thứ nhất, một cái đơn giản hung manh đấm thẳng. Nhưng chính là một kích này đơn giản đấm thẳng, bá đạo vênh mở Kỳ Khai phòng ngự. Kỳ Khai kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phát ra một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm, kịch liệt đau nhức phía dưới trước ngực không môn mở rộng. Hắn hai đầu cánh tay gân cốt, sớm đã tại Cơ Mục xuyên qua kình lực hạ liên tiếp công kích không chịu nổi gánh nặng, vừa rồi một quyền. Bên trong, Cơ Mục ánh mắt ngưng tụ, quay người vung cửa tay, cuồng bạo kình lực rắn rắn chắc chắc quanh ở trên lồng ngực của hắn. Bành! Kỳ Khai thổ huyết bay ngược mà đi, thân thể liên tiếp đụng gãy vài cây to bằng vại nước cứng như gang hắc thụ. Chật vật ngã trên đất, tức giận mới từ trên mặt đất bò lên. Cơ Mục dậm chân đánh tới khí thế hung mãnh, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, vung chân xé rách không khí, hung bạo đá hướng Kỳ Khai đầu. Kỳ Khai bản năng lại vung tay ngăn cản. Ken két. Một cánh tay trực tiếp bị đá đoạn, vặn mèo biến hình. Thấu xương kịch liệt đau nhức bên dưới, Kỳ Khai rốt cục nhận không xuất phát ra kêu thảm, hắn giống bị đau đớn kích thích hung tính, một cái tay khác vùng chảo từ thấp tới cao chụp vào Cơ Mục cái cổ. Chết. Liên thương một cánh tay, còn dám sủa loạn. Cơ Mục hừ lạnh, vung tay tùy tiện ngăn Kỳ Khai công kích, một cước tùy ý đá ra. Đoạn mất một cái cánh tay, Kỳ Khai thực lực đại giảm, đã không có lại ngăn cản cùng tránh né năng lực. Kỳ Khai lồng ngực lại thụ trọng kích bị bỗng nhiên là bay, hai mắt trừng trừng trong miệng ho ra máu, đụng vào một gốc mấy người vây quanh đại thụ, phía sau lưng theo trên cây trượt xuống, hai đầu gối quỳ giảm xuống đất. Lại lần nữa gặp trọng kích, hắn ý thức có chút tan rã. Đột nhiên một trận gió âm thanh, Cơ Mục sắc mặt băng lãnh, đột nhiên đi vào trước mặt hắn. Dám đánh làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết. Gặp qua Cơ Mục, Kỳ Khai hai mắt một chút đỏ thấm lại cuồng bạo giống to, kéo lấy thân thể bị trọng thương, còn muốn huy quyền. Nhưng hắn lúc này nắm đấm đối Cơ Mục mà nói, được xưng tụng chậm chạp không có lực lượng. Cơ Mục diện không dao động, một phát bắt được cổ tay của hắn, một cái tay khác như thiểm điện xuất thủ. Kim sắc khó mà tránh thoát tay cầm, gắt gao nắm được Kỳ Khai yết hầu, từng chút đem hắn từ trên mặt đất chậm rãi nhấc lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ,